Chương 1 tu tiên. Từ An đại lực hoàn bắt đầu chương 1 tu tiên. Từ An đại lực hoàn bắt đầu Vương Tuấn cảm thấy mình có thể một ngụm nuốt vào một con trâu, đây là hắn tại ý thức lâm vào vô biên hắc ám trước, cái cuối cùng rõ ràng suy nghĩ. Lúc đó, hắn chính hăng hái ngồi tại Vương gia nhà ăn gỗ lim trước bàn ăn, đối với đầy bản linh thực ăn như gió cuốn, chuẩn bị hướng ngồi tại thượng thủ phụ thân báo cáo hôm nay tại trên trấn trường trị một cái lửa gạn, đồng thời tu vi đột phá tới thối thể 9 tầng anh dũng sự tích. Hắn vừa cầm lấy một cái linh khí bốn phía bản long màn đầu, miệng há đến lớn nhất, sau đó liền không có sau đó. Tại Vương gia chủ cùng một đám tôi tớ trong ánh mắt kinh hãi, vị này Vương gia thất thiếu gia, đầu tinh chuẩn chìm vào trước mặt chén kia có giá trị không nhỏ bát bảo vận thần canh bên trong, phát ra trầm muộn phù phù âm thanh. Ngay sau đó, cả người hắn từ khắc hoa trên ghế gỗ lê trở xuống, thẳng tắp ngồi phịch ở bóng loáng như gương thanh kim đất đá trên bảng, tiếng ngáy lại tác, ngủ được không gì sánh được thâm trầm. Tuấn Nhi, Vương lão gia tử trong tay ngọc khoái đùng bẻ gãy. Toàn bộ Vương phủ trong nháy mắt vỡ tổ, loạn cả một đoàn. Thất thiếu gia ngài thế nào? Nhanh, xin mời Tôn đại phu. Không, đi mời Thanh Vân tông tiên sư. Có phải hay không luyện công gây ra rủi ro? Tẩu hỏa nhập ma. Trong lúc nhất thời, trong Vương phủ gà bay chó chạy, linh lực dò xét, ngân châm đâm huyệt, đan dược chân quý rót phủ. Có thể sử dụng thủ đoạn toàn dụng. Có thể Vương Tuấn tựa như một tôn ngủ mơ la hán, mặc cho ngươi gió táp mưa xa, ta tử tiếng ngáy như sấm, trên mặt thậm chí còn mang theo một tia thỏa mãn mỉm cười, phản phất chính làm lấy một cái tu vi thẳng tới kim đan kỳ mộc đẹp. Mạch đập bình ổn, khí tức kéo dài, trừ gọi không dậy, thân thể tốt có thể làm trận lại đột phá một tầng. Vương lão gia tử sắc mặt tái xanh, quanh thân tán phát áp suất thấp làm cho cả phòng lớn như trời đông giá rét giáng lâm. Ngay tại cái này làm cho người hít thở không thông trong yên tĩnh, một cái đứng tại nơi hẻo lánh, sáng nay từng đi theo Vương Tuấn đi ra ngoài nhỏ gầy nô bộc, giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, bắp chân run lẩy bẩy, há miệng run rẩy mở miệng, "Già, lão gia, thiếu gia hắn." Hắn buổi sáng hôm nay tại đầu trấn, giống như nuốt cái kia tiểu lửa gạt hiến đi lên một viên. Tổ truyền đan dược ánh mắt mọi người, trong nháy mắt tập trung đến cái này, nhanh dọa ngất đi qua nô bộc trên thân. Vương lão gia tử trong mắt hàn quang lóe lên, thanh âm lạnh đến có thể đồng kết không khí, nói rõ ràng, đan dược gì? Cái nào lừa đảo? Màn ảnh cắt về một canh giờ trước, thạch đường chấn nước nhẹp sáng sớm. Thương Lạc mặt bị gắt gao đặt tại băng lánh trong nước bùn, mùi máu tươi cùng đất mùi tanh hỗn tạp xông vào xoắn mũi. Vương Tuấn giày ép tại trên lưng của hắn, giống như là một tòa không thể dung chuyển núi nhỏ. Không linh căn phế bật, cũng dám cầm nê hoàn giả mạo linh đan đi lừa gạt. Vương Tuấn ở trên cao nhìn xuống, thanh âm tràn đầy niềm ai. Hắn bóp lấy Thương Lạc hai má, lực đạo to đến cơ hồ muốn bóp nát xương cốt, đến, tiểu gia ta hôm nay phát thiệt tâm, cho ngươi ăn nếm thử nhà mình linh đan. Viên kia dùng cây ngoại ra cùng đường nê xoa thành thô ráp nê hoàn, bị ngạnh sinh sinh nhét vào Thường Lạc kết hầu. Ngạt thở cảm giác giống như thủy triều vào tới. 16 năm dãy rủa cùng khuất nhục tại Thường Lạc trong nao phi thiểm, xuyên qua lúc cuồng hỉ, bị phán định không linh căn lúc tuyệt vọng, phù mâu đều mất sau cơ khổ. Chẳng lẽ hôm nay, thật muốn giống con sâu kiến một dạng, bởi vì một viên nê hoàn chết ở chỗ này? Không, không cam tâm. Ngay tại hắn ý thức bắt đầu mơ hồ, nê hoàn sắp nghẹn chết hắn trong nháy mắt, kiểm tra đo lường đến ký chủ phục dụng tự chế đan dược, hệ thống kích hoạt điều kiện đặc biệt nhắc nhở, bản hệ thống là tinh khiết đan dược luyện chế hệ thống. Vẹn vẹn duy trì đan dược loại sản phẩm chế tác đan dược đặc tính, mỗi viên thuốc tất ngậm một cái chính tác dụng cùng một cái tác dụng phụ, hiệu quả ngẫu nhiên tạo ra dược liệu quy tắc, đầu nhập dược liệu phẩm chất càng tốt, soát ra chính diện. Từ khóa càng thêm cường lực hệ thống xuất phẩm đan dược tồn tại ở hệ thống không gian hệ thống có thể tự do lựa chọn thành đan số lượng hệ thống quy tắc, luyện chế lượt cần hoàn toàn tiêu hao hậu phương có thể mở ra vòng tiếp theo luyện chế hệ thống quy tắc, đan dược không cách nào lấy bất luận cái gì hình thức tổn hại, cải biến lớn nhỏ hệ thống quy tắc, trong một tháng không được làm cho người ta cảm thấy bên ngoài sinh vật phục dụng vượt qua 30 mai cơ bản giới. Thiệu Song Thành hệ thống nhắc nhở phục vụ tháo dỡ bên trong lần đầu khởi động, đưa tặng đan dược một lò, xin mời lựa chọn thành đan số lượng lựa chọn thành công, tân thủ phúc lợi lượng, long tinh hổ bánh hoàn đã kích hoạt, thành đan số lượng 3000 mai. Chính tác dụng, lực lượng tăng vọt, tu vi tăng lên tác dụng phụ, sau khi phục dụng một canh giờ, cưỡng chế mê man 4 tháng. Đặc biệt nhắc nhở, lựa đan dược chưa hoàn toàn tiêu hao trước, không cách nào mở ra vòng tiếp theo luyện chế. Chúc ngài dùng thuốc sống tạm mạng nhỏ vui sướng. Gặp lại. Thường Lạc bị đánh đến đầu não không rõ, chỉ nghe liên tiếp băng lánh máy móc cầm tại Thường Lạc não hải nổ vang. Dưới sự bối rối đành phải tiện tay tuyển số lượng. Đồng thời, hắn nhìn đến ý thức chỗ sâu xuất hiện một mảnh không gian kỳ dị, bên trong chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng chất lấy 3000 mai trắng muốt như ngọc, tỏa ra ánh sáng lung linh đang dược. Bản năng cầu sinh áp đảo hết thể trấn kinh. Thương Lạc dùng hết cuối cùng khí lực hàn giọng hô to, "Chờ chút, Vương tiên sư, tiểu tử biết sai, tiểu tử còn có một viên chân chính tổ truyền bảo đan." Nguyễn Hiến cùng tiên sư kiểm hàng buổi tội. Hắn liều mạng tập trung ý niệm, một viên hệ thống xuất phẩm ánh bạch đan thuốc chống rống rơi vào hắn vết bẩn lòng bàn tay. Đan dược xuất hiện trong nháy mắt, dị hương xông vào mũi, linh quang lưu chuyển, bề ngoài mười phần. Vương Tuấn trong ánh mắt tràn ngập hoài nghi, cũng không bởi vì đan dược bề ngoài mà tan rã. Phàm nhân này lớp người quê mùa, có thể có bảo bối gì? Đầu ngón tay hắn vân vê viên kia trắng muốt đan dược, cười lạnh nói, bề ngoài là không tệ, ai ngờ bên trong là không phải bọc lấy xuyên ruột độc dược. Ngươi bực này sâu kiến, cũng xứng có được như vậy bảo đan. Thường Lạc trong lòng nghiêm nghị, biết thời khắc quan trọng nhất đến. Trên mặt hắn lại chất lên mười phần ủy khuất cùng một tia bị khinh thị phẫn uất, cố ý dùng phép khích tướng nói Vương tiên sư minh giám. Tiểu tử nếu có hạ độc đảm lượng, vừa rồi cần gì phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đan dược này nếu không có tổ truyền chí bảo, tiểu tử sao dám tại ngài cái này chân thần trước mặt khoe khoang. Hắn gặp Vương Tuấn thần sắc hơi động, tiếp tục tăng giá cả, chỉ hướng bên cạnh một cái xem náo nhiệt cường tráng phạm nhân quân bác, tiên sư nếu không tin, tiểu tử nguyện trước tìm người thí nghiệm thuốc. Chỉ là, đan dược này dược lực cương mãnh, chuyên vị tu sĩ chế tạo, phạm nhân ăn vào, sợ là quá bổ không tiêu nổi, sẽ kinh mạch căng đau mấy canh giờ. Đương nhiên, tuyệt không lo lắng tính mạng. Ta mạng nhỏ bóp tại ngài trong tay, nếu như vô dụng, ngài lại đánh chết ta cũng không muốn a. Đã ám hiệu đan dược chân quý dùng liền không có lại điểm ra vô hại kết quả vẹn vẹn căng đau, không chết người giảm mạnh Vương Tuấn đối với độc dược cảnh giác. Xào rượu lợi dụng nhân tính tham lam cùng tham muốn giữ lấy, nhất là lấy chính mình tính mệnh cùng nhau đảm bảo, Vương Tuấn tin cái 7-8 phần. Thường Lạc bí mật quan sát, nhìn thấy Vương Tuấn vân vê đan dược ngón tay có chút nắm chặt, trong ánh mắt hiện lên một tia khó mà che giấu lửa nóng. Thử, miệng lưỡi dẻo quẹo. Đợi ta thử qua, nếu như vô dụng đưa ngươi rút gần lộ ra. Vương Tuấn ngoài miệng vẫn như cũ khinh thường, nhưng động tác lại bán rẻ hắn. Hắn không do dự nữa, sợ cái này cơ duyên bị người khác nhúng chạm, lúc này đem đan dược thả vào trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa, mênh mông dược lực cầm vàng một phát. Vương Tuấn cảm nhận được thể nội mênh mông linh lực cùng đột phá tu vi, tại cuồng hỉ đằng sau, trong ánh mắt là càng thám thiết hơn hoài nghi cùng tùy theo mà đến tham lam. Thể một năm thối thể 8 tầng, lại như vậy đột phá. Tìm kiếm cho ta. Nhìn xem chó này một dạng đồ vật còn cất giấu cái gì tốt bảo bối không có. Mấy cái hạ nhân lại là đối với Thường Lạc một trận quyền đấm cước đá, gỡ ra y phục của hắn cùng vần. Một phen tìm kiếm không có kết quả, Vương Tuấn mới vứt xuống một túi nhỏ linh thạch, "Lan, xem như tiểu gia thường ngươi, lại để cho ta nhìn thấy ngươi, sẽ làm cho ngươi để mắt. Mấy người nên ngang rời đi." Thường Lạc co quắp trên mặt đất, nắm nuốt linh thạch túi, vừa thở hơn phân nửa khẩu khí, đột nhiên nhớ tới hệ thống tác dụng phụ nhắc nhở, cưỡng chế mê man 4 tháng. Mà hắn hệ thống trong không gian, còn nằm 2999 mai dạng này đan dược, mà lại đan dược không có tiêu hao hết trước đó không có khả năng luyện chế đan dược mới. Cùng với mua treo liền bị phong hào khác nhau ở chỗ nào? Xong con B. Thường Lạc đáy lòng kêu rên một tiếng, lộn nào thu thập rách dưới sạp hàng, chạy trước lại nói, chậm một chút coi như đi không được. Thường Lạc kéo lấy thương thân thể, về ngoài trấn gian kia lung lay sắp đổ nhà lá, chăm chú chen vào chốt cửa. Vừa rồi nhanh trí cùng may mắn mang tới một lát nhẹ nhõm, giờ phút này đã không còn sót lại chút gì. Còn có bộ kia tác dụng một khi phát tác, Vương gia không rõ ràng cho lắm, còn không bắt chính mình rút gần lộ ra. Chen vào ven cửa kỳ thật chính là một cây gậy gỗ mịn. Thường Lạc đặt mông ngồi tại kẹt kẹt rung động chiếu rơm rách bên trên, thở phào một hơi, tạm thời tính tránh thoát một kiếp. Có thể ý thức trong biển tòa kia do 2999 quả trắng muốt đan dược xếp thành núi nhỏ, ép tới trong lòng hắn chịu nặng. Hắn móc ra Vương Tuấn khen thưởng cái kia đẹp đẽ thêu hoa túi tiền, ước lượng, bên trong truyền đến vàng bạc va chạm êm tai tiếng vang. Mở ra xem, quả nhiên là một chút linh thạch cùng bật vàng bạc, ước chừng 10 lượng bạc cùng mấy sâu đồng tiền. Tại cái này thế giới tu chân, phàm nhân giao dịch dùng nhiều vàng bạc, linh thạch thì là tu sĩ ở giữa đồng tiền mạnh. Hệ thống. Hệ thống đại ca. Hệ thống ra. Có ở đó hay không? Cơ cờ ý tờ tê tê cái âm thanh A. Thường Lạc thu thập xong túi tiền, lại bắt đầu ở trong lòng điên cuồng kêu gọi. Đáp lại hắn chỉ có trong túp lều chuột gặm góc tường tiếng sột soạt âm thanh, cùng trong đầu mảnh kia tĩnh mịch. Hắn nhớ tới hệ thống kích hoạt lúc cái kia băng lạnh thanh âm nhắc nhở, giống như một câu cuối cùng là. Hệ thống nhắc nhở phục vụ tháo dỡ bên trong. Trong đầu chỉ hiện ra một cái cực kỳ đơn sơ giới diện. Không có huyên khốc quan hiệu, không có trí năng giọng nói, chỉ có một cái mộc mạc, hơi mở giả lập dược đỉnh đồ án lơ lửng. Dược đỉnh bên cạnh, biểu hiện ra mấy hàng băng lãnh văn tự, trước mắt nắm giữ đan dược, tu vi tăng cường hoàn số lượng, 2999 đan dược chính tác dụng, mỗi mai tăng lên 3 tháng tu vi đan dược tác dụng phụ, sau khi phục dụng 1 giờ bắt đầu cưỡng chế mê man 4 tháng đan dược tiêu hao tiến độ, 1.3000 đám tiếp theo lần luyện chế quyền hạn, khóa chặt 2999, 3000 chưa tiêu hao tổn giới diện phía dưới, có hai cái màu xám, không thể cờ lật cái nút, theo thứ tự là đầu nhập dược. Tài cùng khai thủy luyện chế. Thường Lạc tâm lạnh một nửa. Hệ thống này, quả nhiên đơn giản thô bạo làm cho người khác giận sôi. Công năng đơn nhất đến chỉ có luyện đan, quy tắc cứng nhắc đến làm cho người nhức cả trứng. Đan dược không bị vật sống ăn hết, không coi là số. Ném trong sông, chôn trong đất. Đoán chừng hệ thống căn bản không nhận nợ. Hắn không từ bỏ, từ hệ thống trong không gian lấy ra một viên đan dược. Đan dược trắng muốt mà, tản ra nhàn nhạt mùi thuốc, mặt ngoài mơ hồ có ánh sáng lưu chuyển, bề ngoài cực dai, mặc cho ai nhìn đều sẽ cảm giác phải là bà bối. Hắn đi đến góc tường, đem đan dược ném cho cái kia ngay tại gặm vỏ tường chuột. Cái kia chuột lông xám cảnh giác hít hà, đại khái cảm thấy cái đồ chơi này mùi thơm nước mũi, lại thật điêu đứng lên, tam hạ lượng hạ nuốt xuống. Thường Lạc khẩn trương nhìn chằm chằm hệ thống giới diện. Đan dược tiêu hao tiến độ 2.3000 số lượng hơi nhúc nhích một chút. Thường Lạc trong lòng vui mừng, quả nhiên hữu dụng. Nhưng lập tức hắn lại nhíu mày. Chỉ gặp con chuột kia nuốt vào đan dược sau, đầu tiên là toàn thân run lên, tựa hồ có một cỗ linh khí yếu ớt ba động hiện lên, Thường Lạc vào đầu bức thai đợi một canh giờ, chuột liền mí mắt đánh nhau, nằm ngáy ho ho đứng lên, đảm nhiệm Thường Lạc làm sao chọc lộng đều bất tỉnh. Đến, thật ngủ 4 tháng. Thường Lạc thở dài, nghiệm chứng phỏng đoán, lại càng thêm phát sầu. Đan dược này, nhất định phải là có thể tiêu hóa nó dược lực vật sống ăn, mới tính tiêu hao. Chuột ăn, tăng lên hiệu quả cực kỳ bé nhỏ khả năng từ chuột tinh giai đoạn sơ cấp tăng lên tới trung cấp giai đoạn, nhưng mê man tác dụng phụ một chút không bất chủ, thật sự là không có biện pháp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắc trời ngoài cửa sổ dần dần ảm đạm. Thường Lạc toàn thân đều đau, còn trộn lẫn lấy đói khát cùng mệt mỏi, lo âu và sợ hãi, từ từ ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, dồn dập đập cửa tiếng như cùng trung tang giống như vang lên. Thường Lạc đột nhiên bị bừng tỉnh, hôm qua sự tình giống phim giống như nhanh chóng trong đầu hiện lên, dồn dập đập cửa âm thanh huyết dịch cơ hồ trong nháy mắt đọc lại. Hỏng. Chương 2 bán đan hỏng. Trời mới vừa tờ mờ sáng, dồn dập đập cửa âm thanh giống nổi trống một dạng nện ở Thường Lạc trong lòng, đem hắn từ ngơ ngơ ngác ngác trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Hôm qua bị Vương Tuấn gia phó ẩu đả đau xót trong nháy mắt thức tỉnh, đau đến hắn nhe răng trợn mắt, nhưng so thân thể đau hơn, là sâu tận xương tủy sợ hãi. Vương gia, nhất định là Vương gia tìm tới cửa. Hắn lộn nhào co lại đến cạnh cửa, lỗ tai gắt gao dán tại lạnh buốt trên cánh cửa, không dám thở mạnh. Thường Lạc, Thường Lạc tiểu tử, chết trong phòng. Mở cửa nhanh, ta là thôn trưởng. Gia mua quen thuộc tiếng nói để Thường Lạc căng cứng thần kinh hơi lỏng, hắn cẩn thận từng ly từng tí kéo cửa ra khe hở, xác nhận chỉ có cao mày thôn trưởng một người, mới hoàn toàn dỡ xuống then cửa. Thôn trưởng, ngài sớm như vậy Thường Lạc nghiêng người để cho người ta tiến đến, thanh âm khàn khàn. Lao thôn trưởng đi vào cái này bốn chỗ hở nhà tranh, thở dài, lại đến nộp thuế lương thời gian. Nhà ngươi phần kia, chậm nhất ngày kia, không thể kéo dài được nữa. Thuế lương. Hai chữ giống băng truy vào Thường Lạc trong lòng. Trên mặt hắn gạt ra một tia khó coi cười, thôn trưởng, có thể hay không lại thư thả mấy ngày? Ta thư thả. Thư thả ngươi bao nhiêu hồi, thôn trưởng đánh gậy hắn, ngựa khí bất đắc dĩ lại kiên quyết, quy củ chính là quy củ, giao không lên, liền phải trộm tới phục khẩu dịch. Người tốt tự lo thân. Thôn trưởng lắc đầu đi. Cửa gỗ nát kẹt kẹt rung động, Thường Lạc tâm so cái này cuối thu sáng sớm còn lạnh. Thuế lương. Hắn muốn có tiền nộp thuế, về phần đi ban cái hố kia người đại lực hoàn bị đánh gần chết sao? Vương Tuấn thưởng những cái kia bằng bạc. Đó là bùa đòi mạng. Dám hoa sao? Hắn lục lọi ra cái kia đẹp để thêu hoa túi tiền, vàng bạc cơ tay. Cuối cùng, hắn đi đến góc tường, gỡ ra bung lỏng miếng đất, đem túi tiền chôn thật sâu đi vào, phản phất mai tang cuối cùng một tia may mắn. Ngồi liệt tại trên chiếu rơm, tuyệt vọng như thủy triều vào tới. Trước có thuế lại, sau có vương gia, hệ thống bên trong còn chất đống gần 3000 khỏa có thể khiến người ta ngủ đến dài đằng đẵng tạc đạn. Thôn này, không tiếp tục chờ được nữa. Có thể trên thân điểm ấy tiền hàng, có thể chạy trốn tới chỗ nào? Hoang sơn dã linh có yêu thú, địa phương quỷ quái này ngay cả đầu ra dáng đường đều không có. Nhất định phải liều một phát, ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía trong thất hải tòa kia trắng muốt đan dược núi nhỏ. Bán đi bọn chúng, đổi chân chính linh hạch, cao chạy xa bay, không tính lừa gạt. Dược hiệu là thật, chỉ là có chút nhỏ thích ngủ. Ta công khai đi giá, còn thân mật nhắc nhở phối tịch cốc đan, là chính bọn hắn thấy lợi tối mắt buổi trưa, thạch đường chấn tán tu phiên chợ một góc. Thường Lạc lần nữa trải rộng ra sạp hàng, mới viết chiêu bài chữ viết viết mấy lại bắt mắt, long tinh hổ mãnh hoàn. Tổ truyền bí phương, một viên có thể so với trăm ngày khổ tu. Vô hiệu thâm vốn gấp 10 lần. Bên cạnh một hàng chữ nhỏ càng lộ vẻ thân mật, ấm áp nhắc nhở, dược lực bằng bạc, cần phối hợp tịch cốc đan vững chắc dược hiệu, cũng đề nghị tại chỗ phục dụng, để tránh linh khí tràn lan, phung phí của trời. Mỗi người hạn mua 3 viên, già trẻ không gạt. Giá bán, một viên linh thạch hạ phẩm, khỏa. Bảng hiệu này vừa ra, lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt. Trên phiên chợ khoác lác không ít, nhưng dám yêu cầu tại chỗ phục dụng lần đầu gặp. Giá cả càng là tiện nghi làm cho người khác hoài nghi. Tiểu tử, gia châu thổi phá thiên đi. Một viên linh thạch đổi trăm ngày tu vi, một cái mặt mũi tràn đầy giữ tợn tán tu ngồi xổm xuống, mặt mũi tràn đầy không tin. Thường Lạc sớm đã luyện thành ra mặt dày, thần sắc thành khẩn, vị tiên sư này, tiểu tử dám ở cái này bày quầy bán hàng, còn có thể chạy phải không? Dược hiệu như thế nào, ngài thử một lần liền biết. Ngài nếu là không yên tâm, mua một viên, liền tịch cốc đan tại chỗ an bảo. Nếu không có hiệu, ngài xốp ta sạp hàng này, ta tuyệt không hai lời. Tiểu tử cũng là tổ hấn khó vi phạm, bất đắc dĩ giá thấp ban ơn cho đồng đạo a, hắn hợp thời lộ ra mấy phần lỗ vốn bán phá giá đau lòng. Tán tu kia nửa tin nửa ngờ, nhưng một viên linh thạch đại giới không lớn. Hắn móc ra tịch cốc đan cùng linh thạch, thành. Lao tử liền thử một chút. Thường Lạc đưa qua đan dược. Tại mọi người nhìn soi mói, tán tu đem đan dược và tịch cốc đan cùng nhau ăn vào. Một lát thiên tính sau, tán tu thân thể chấn động mạnh một cái, trên mặt trong nháy mắt che kín kinh hãi, lập tức chuyển thành cuồng hỉ. Nóng, thật là tinh thuần linh lực. Bình cảnh núi lòng, thật sự hữu hiệu. Bù đắp được ta 1-2 tháng khổ tu, hắn kích động đến nói năng lộn xộn, một phát bắt được Thường Lạc, tiểu tử, còn có bao nhiêu? Ta muốn hết. Lần này, như là hỏa tinh tung vé nhập chảo dầu, cho ta đến 3 viên. Ta muốn 5 viên. Ta ra gấp đôi. Trước bán cho ta. Đám người trong nháy mắt vừa lên, mắt thấy mới là thật hiệu quả, tăng thêm rẻ tiền giá cả, triệt để đốt lên tham lam. Cái kia cần phối tịch cốc đan tại chỗ phục dụng cổ quái yêu cầu, tại thật sự tu vi tăng lên trước mặt, lộ ra không quan trọng gì. Thường Lạc một bên luống cuống tay chân thu linh thạch phát đan dược, một bên lớn tiếng duy trì trật tự, chớ đẩy. Người người có phần, nhất định phải tại chỗ phục dụng a. Không phải vậy linh khí chạy cũng đừng trách ta. Hạn mua 3 viên. Có đại gia tộc quản sự chen tới muốn bao trọn, bị Thường Lạc từ chối thẳng thắn, không nên không nên. Tổ vẫn có mây, đan này là phổ hệ chúng sinh, nghiêm cấm chữ hàng đầu cơ tích chữ, trong lòng của hắn cười lạnh, để cho ngươi bao trọn. Quay đầu phát hiện toàn ngủ như chết, ta còn có mệnh tại. Sạp hàng nóng nảy dị thường. Linh thạch đào ảo nhập túi, đan dược phi tốc giảm bớt. Nhìn xem hệ thống bên trong trồng chất như núi đan dược nhanh chóng tiêu hao, Thường Lạc vui vẻ trong lòng, trên mặt vẫn còn đến giả ra tổ truyền bảo bối bán đồ bán tháo đau lòng bộ dáng. Mắt thấy một canh giờ đem qua, bán đi gần 2000 viên thuốc, trên phiên chợ phục thuốc tu sĩ phần lớn mặt lộ hưng quang, nghị luận dược hiệu thần kỳ, còn không khác thường. Nhưng Thường Lạc biết, đã đến giờ. Dược hiệu muốn phát tác. Hắn nhìn chuẩn đứng không, đem còn thừa đan dược hướng trong ngực một thăm dò, bao quần áo bố một quyển, đối với còn tại đám người xếp hàng hô to, các vị xin lỗi, hôm nay đan dược đã bán sạch, ngày mai xin sớm. Nói xong, không đợi phản ứng, hắn như bùn thu giống như chui vào đám người, mấy cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa. Sau lưng truyền đến trận trận bất mãn ồn ào. Thường Lạc cất phình lên linh thạch túi cùng trong ngực mấy trăm khỏa hàng tồn đạp vào mới chạy trốn hành trình, mang trên mặt một tia giảo hoạt cười. Ngủ một năm, nên vấn đề không lớn đi. Tu chân giả, bế cái quan không phải cũng mấy năm mấy chục năm a? Chương 3 dưới ánh trăng ác khách, chương 3 dưới ánh trăng ác khách, thạch đường chấn ồn ào náo động bị xa xa để qua sau lưng, Thường Lạc con căng phồng linh thạch túi, một hơi chạy về ngoài trấn ba giảm phá nhà tranh. Chen vào then cửa cây kia gậy gỗ mịn sau, hắn dựa vào kẹt kẹt rung động cửa gỗ, miệng lớn thở phì phò, trái tim còn tại phanh phanh chực nhảy. Hắn lung tung gặm điểm lương khô đỡ đói, sắc trời liền triệt để tối xuống. Phá trong tốt lều không có điểm đèn, không phải hắn cần kiệm tiết kiệm, chủ yếu là không nỡ điểm này giấu thắp tiền. Ánh trăng xuyên thấu qua nóc nhà lỗ rách, hạ xuống mấy sợi thanh huy, miễn cưỡng chiếu sáng trong phòng một mảnh hỗn độn. Thường Lạc nằm ở trên giường, hai tay gối đầu, nhìn qua vầng kia xuyên thấu qua lỗ rách có vẻ hơi vặn vẹo mặt trăng ngẩn người. Trong đầu rối bời, một hồi nghĩ đến làm sao an toàn tiêu hao hết còn lại đang dược, một hồi lại lo lắng ban ngày thì không lưu lại manh mối gì, có thể hay không đã bị vương gia hoặc là cái gì khác thế lực để mắt tới. Ngay tại hắn tâm thần không yên, tràn trọc thời khắc, đột nhiên trong thôn Trương đại gia nhà đầu kia giữ cửa đại hoàng cầu đống nhiên sủa inh ỏi đứng lên, thanh âm gấp rút mà thê lương, phá vỡ đêm yên tĩnh. Thường Lạc một cái giật mình ngồi dậy, nghiêng hai lắng nghe. Đại hoàng cầu sủa âm thanh chỉ kéo dài ngắn ngủi vài tiếng, liền giống như là bị người bóp lấy cổ, phát ra một tiếng ngắn ngủi nghẹn ngào, lập tức im bặt mà dừng, yên lặng như tờ. Hỏng. Thường Lạc tâm trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Trương đại gia nhà cách hắn cái này phá nhà tranh không xa, đại hoàng cầu bình thường không rất, bình thường người xa lạ căn bản không tới gần được. Động tĩnh này tuyệt đối không phải phổ thông trộm gà bắt chó. Phiền phức tới cửa, nhất định là ban ngày quá mức rêu rao, bị người để mắt tới sao? Thường Lạc toàn thân lông tơ dựng thẳng, một cỗ khí lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Hắn không kịp ngâm nghĩ nữa, một cái xoay người lăn xuống giường, động tác nhẹ giống con li miêu, ngay cả giày đều không để ý tới mặc, điểm lấy mũi chân liền hướng cửa ra vào chuyển. Hiện tại duy nhất sinh lộ chính là thừa dịp đối phương vẫn chưa hoàn toàn vây kín trước đó, từ sau cửa sổ trốn đi, tiến vào sau phòng vùng bãi tha ma kia. Nơi đó địa thế phức tạp, ban đêm càng là không ai dám đi, có lẽ có thể có một chút hy vọng sống. Hắn tay run run, nhẹ nhàng đi kéo cái kia phiến cửa gỗ nát, hy vọng có thể từ khe cửa trước quan sát một chút tình huống bên ngoài. Nhưng mà, cửa vừa bị kéo ra một đầu khe hẹp, một cô băng lãnh, mang theo nhàn nhạt mùi máu tanh sát ý liền thấu tiến đến. Dưới ánh trăng, trong viện chẳng biết lúc nào đã đứng thẳng một đạo hắc ảnh. Người kia đưa lưng về phía ánh trăng, khuôn mặt giấu ở trong bóng tối, nhìn không rõ ràng, chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ hình dáng. Hắn dáng người không cao lớn lắm, nhưng thế đứng thẳng tắp, trong ngực ôm một thanh liền vỏ trường kiếm, vỏ kiếm phong cách cổ xưa, ở dưới ánh trăng hiện ra u lãnh quang trạch. Bắt mắt nhất là hắn nhếch môi lúc lộ ra chiếc kia răng trắng, ở trong hắc ám phảng phất lóe xâm nhiên hàn quang, mang theo một loại mèo vờn chuột giống như trêu tức. Tiểu tử, tính cảnh giác cũng không thấp. Một cái thâm trầm thanh âm vang lên, không cao, lại rõ ràng truyền vào Thường Lạc trong tai, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ cảm giác áp bách. Đáng tiếc, đã chậm. Thường Lạc hoàn toàn nguội lạnh cả lòng rồi. Đối phương khí tức quá chặt hắn, cái kia cỗ sát ý lạnh như băng như là thực chất, để hắn không thể động đậy. Hắn bị phá hỏng tại căn này phá trong tốt đều. Cái này, vị tiên sư này, đêm khuya đến thăm, không biết có gì chỉ giáo. Thường Lạc ép buộc chính mình tỉnh táo lại, thanh âm mang theo vừa đúng run rẩy, một bộ bị dọa phát sợ phạm nhân bộ dáng. Hắn từ từ lui về trong phòng, đại náo cấp tốc vận chuyển. Chỉ giáo. Bóng đen kia cười nhạo một tiếng, ô kiếm, từng bước một tới gần cửa ra vào, ánh trăng dần dần chiếu sáng hắn nửa gương mặt ở dưới, là cái khuôn mặt phổ thông, ánh mắt lại dị thường sắc bén thanh niên, ước chừng 27-28 tuổi niên kỷ. Ban ngày tại trên phiên chợ, người cái kia long tinh hổ mãnh hoàn thế nhưng là xuất tấn đầu ngọn gió a. Hắn trên dưới đánh giá Thường Lạc, ánh mắt như dao thổi qua, mang theo không che giấu chút nào tham lam cùng kinh miệt, vốn cho rằng ngươi là cái nào đan sư tọa hạ trộm đi ra dự đồng, trên thân có lẽ còn có chút bối cảnh. Không nghĩ tới. Hừ, không ngờ là thật sự cái không có chút nào tu vi phạm trần lấp người quê mùa. Thanh niên tán tu dừng một chút, ngựa khí mang theo vài phần hiểu rõ cùng càng đậm sắc ý, xem ra, ngươi là đi cái gì vận khí cất chó, được điểm cơ duyên. Đem còn lại đan dược, còn có đạt được cơ duyên địa phương, thành thật thật bản giao đi ra, ta có thể cho ngươi thông khoái. Thường Lạc trong lòng hãi nhiên, đối phương quả nhiên là vì đan dược mà đến. Mà lại nghe khẩu khí này, hắn đã sớm để mắt tới chính mình. Thậm chí khả năng theo đôi ra chấn trên đường, còn giải quyết hết mặt khác đồng dạng người trong lòng có quỷ. Chính mình điểm này tự cho là đúng chạy trốn kỹ xảo, tại chính thức truy tung giả trước mặt, đơn giản như là trò đùa. May mắn tâm lý hại chết người a. Sống chết trước mắt, Thường Lạc đầu góc xoay chuyển so bất cứ lúc nào đều nhanh. Liều mạng là một con đường chết, cầu xin tha thứ đối phương cũng sẽ không buông tha mình. Cơ hội duy nhất chính là lợi dụng đối phương đối với cơ duyên tham lam, cùng đan dược kia muốn mạng tác dụng phụ. Trên mặt hắn gạt ra sợ hãi tới cực điểm biểu lộ, phu phu một tiếng quỳ trên mặt đất, dập đầu như dã tỏi, tiên sư tha mạng. Tiên sư tha mạng a. Tiểu tử đích thật là tại ngoài trấn 30 dặm hắc phong lĩnh đốn tuổi lúc, không cẩn thận ngã tiến vào trong một cái sơn động, bên trong có cái tọa hóa lao tiền bối, lưu lại chút đan dược và một quyển sách. Đan dược đại bộ phận đều bị tiểu tử ban ngày bán mất, liền chỉ còn lại những thứ này nói, tay hắn bận bịu chân loạn địa đem trong ngực túi kia đan dược móc ra, nâng ở trên tay, đưa về phía cửa ra vào tán tu, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, đều ở nơi này, hết thảy 912 quả, tất cả đều hiến cho tiên sư. Chỉ cầu tiên sư nhiêu tiểu một cái mặt chó. Thanh niên kia tán tu nhãn tỉnh sáng lên, đưa tay trộn một cái, túi kia đan dược liền bay vào trong tay hắn. Hắn mở ra nhìn một chút, xác nhận là ban ngày loại kia trắng muốt đan dược, trên mặt lộ ra hài lòng tân sắc. Nhưng hắn lập tức lại cười lạnh, sát ý không giảm, coi như ngươi thức thời. Bất quá, động phủ kia ở nơi nào? Số đâu? Mang ta đi. Nếu dám dở trò gian, bảo ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Không dám không dám. Thương Lạc vội vàng nói, động phủ ngay tại Hắc Phong lĩnh chỗ sâu, đường không dễ đi, ban đêm càng là nguy hiểm. Tiên sư, ngài nhìn, không bằng ngài trước phục chút năng lượng, tăng cao tu vi, sau khi trời sáng tiểu tử lại mang ngài đi. Dạng này cũng càng ổn thỏa chút. Những đan dược này hiệu quả vô cùng tốt, ngài ăn tất nhiên thực lực tăng nhiều, đến lúc đó tìm kiếm động phủ cũng an toàn hơn không phải. Thanh niên tán tu nghe vậy, trong mắt lóe lên một chút do dự. Hắn cẩn thận đã kiểm tra đan dược, sắc thực cần chứa tinh thuần linh khí, không giống độc dược. Mà lại ban ngày trên phiên chợ nhiều người như vậy phục dụng, hiệu quả rõ như ban ngày. Tên tiểu tử nghèo này nói đến cũng có đạo lý, Hắc Phong Linh hắn nghe nói qua, quả thật thế hiểm ác, có nhiều manh thú ẩn hiện. Nếu là có thể trước tăng lên một đợt thực lực. Trong lòng của hắn cười lạnh, chờ lao tử tu vi tiến nhanh, lại đi giúp động phủ kia, đến lúc đó cho người thêm lên đường. Người chết miệng nhất nghiêm. Hừ, số lượng ngươi cũng không dám dở trò gian. Thanh niên tán tu ra vẻ cao ngạo hừ một tiếng, thu hồi trường kiếm, ngồi xếp bằng ở trong viện trên một tảng đá toa hạ, đổ ra một thanh đan dược, ước chừng tầm 10 khỏa, liền muốn hướng trong miệng nhét. Hắn nghĩ đến thử trước một chút hiệu quả, như không có vấn đề, liền ăn nhiều một chút. Tiên sư chấm đã. Thương Lạc đội bằng hô, một mặt trung thành tuyệt đối vì đối phương suy nghĩ dáng vẻ, đan dược này dược lực hung mãnh, một lần không nên dùng qua nhiều, cần tiến hành theo chất lượng, từ từ luyện hóa mới tốt. Tiểu tử gặp tiên sư ngải khí vũ hiên ngang, nhất định là căn cơ thâm hậu. Nhưng lập tức ăn quá nhiều, chỉ sợ thân thể không chịu nổi, lãng phí dược lực a. Thanh niên tán tu động tác ngừng một lát, cảm thấy lời này tựa hồ có chút đạo lý. Hắn mặc dù lòng tham, nhưng cũng sợ bạo thể mà chết phong hiểm. Hắn nghĩ cải thành một lần nuốt ba viên. Đan dược vào miệng tức hóa, tinh thuần dược lực tăng ra, hắn lập tức cảm giác được tu vi có rõ ràng tăng trưởng, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Quả nhiên là đồ tốt. Hắn không do dự nữa, bắt đầu một viên tiếp nối một viên hướng trong miệng ném đan dược. Một bên nhét một bên hành công, luyện hóa đan dược dược lực. Vì mau chóng tăng thực lực lên, hắn nuốt tốc độ càng lúc càng nhanh. Thương Lạc trong phòng, xuyên thấu qua khe cửa khẩn trương nhìn xem, trong lòng yên lặng tính toán, đồng thời cũng lau một vệt mồ hôi. Một canh giờ, chỉ cần kéo qua một canh giờ. Thanh niên kia tán tu mới đầu còn duy trì cảnh giác, nhưng theo từng viên đan dược vào trong bụng, tu vi mắt trần có thể thấy tăng trưởng, từ luyện khí 3 tầng một đường tiêu thăng đến luyện khí 4 tầng, tầng 5. To lớn vui sướng cùng lực lượng tràn đầy cảm giác làm cho hôn mê đầu óc của hắn. Hắn vốn là tầng dưới chót tán tu, chưa từng có qua như vậy tấn manh tăng lên. Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy trên trời rơi xuống đĩa bánh lớn, chỗ nào còn nhớ được mặt khác. Hơn 900 viên thuốc, coi như hắn một viên tiếp nối một viên càng không ngừng ăn, cũng phải ăn được một lúc lâu. Trong viện, chỉ gặp tán tu này xếp bằng ngồi dưới đất, giống con vất vả cần cù con sóc gặm hạt thông giống như, cơ giới tái diễn lấy đan, nuốt động tác. Nguyệt quang chiếu tại hắn bởi vì tu vi tăng vọt mà hưng phấn đến mặt đỏ bừng bên trên, biểu lộ đã tham lam lại dẫn mấy phần si mê, có vẻ hơi buồn cười. Thương Lạc nhìn xem một màn này, trong lòng lại là khẩn trương, lại là cảm thấy hoang đường. Vậy đại khái chính là người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong tốt nhất khắc họa. Hắn chỉ có thể cầu nguyện, tại vị này cắn thuốc con sóc ăn xong tất cả đan dược hoặc là dược hiệu phát tác trước đó, không nên xuất hiện khác biến cố. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong viện chỉ còn lại có đan dược bị nhai nát rất nhỏ tiếng vang, cùng tán tu ngẫu nhiên bởi vì tu vi đột phá mà phát ra kiểm chế hưng phấn gầm nhẹ. Ánh trăng lẳng lặng chảy xuôi, đem cái này an tĩnh lại quỷ dị chẳng cảnh chiếu lên một mảnh thanh lãnh. Thương Ngạc Tâm cũng theo cái kia không ngừng giảm bớt đan dược số lượng, dần dần nâng lên cổ họng. Thành bại ở đây nhất cử. Chương 4 ta không phải dự thần, ta chỉ là thuốc lật chư vị người. Chương 4 ta không phải dự thần, ta chỉ là thuốc lật chư vị người. Ánh trăng như nước, trong viện chỉ còn lại có tán tu kia đều mà thâm trầm tiếng ấy, cùng Thương Lạc chính mình cái kia nổi trống giống như chưa lắng lại nhịp tim. Hắn ngồi liệt trên mặt đất, phía sau lưng mồ hôi lạnh sớm đã thẩm thấu vài thô áo, sống sót sau hai nạn hư thoát làm cho hắn tay chân như nhũ ra. Sợ tán tu này đột nhiên bạo khởi cho mình diệt khẩu. Mẹ nó, đúng là mẹ nó kích thích Thương Lạc thở hổn hển, thấp giọng chửi mắng, khóe miệng lại không bị khống chế toét ra một cái nụ cười khó coi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn chằm chằm trên mặt đất cái kêu bảy bùn nhão lại đợi thời gian một nén nhang, xác nhận đối phương thật triệt để hạ tuyến ngay cả giấc mộng nghệ đều không có, lúc này mới dám từ từ đứng lên. Xích lại gần nhìn, tán tu này trên mặt còn lưu lại tu vi tăng vọt lúc cuồng hỉ đỏ ửng, cùng đột nhiên đánh tới buồn ngủ vặn vẹo cùng một chỗ, hình thành một bộ cực kỳ biểu tình quái dị. Hồi tưởng lại vừa rồi cái kia kinh tâm động phách một màn, Thường Lạc vẫn lòng còn sợ hãi. Tán tu kia mới đầu còn duy trì cảnh giác, nhưng theo từng viên đan dược vào trong bụng, tu vi mắt trần có thể thấy tăng trưởng, từ luyện khí 3 tầng một đường tiểu thăng. Trên người hắn khí tức càng ngày càng mạnh, trung quanh thậm chí cuốn lên yếu ớt khí lưu, thổi đến trên đất bụi đất đánh lấy xoáy mà bay lên. Tán tu trên mặt tách ra khó có thể tin cùng hỉ, con mắt trừng đến căng tròn, nhìn xem hai tay của mình, phản phất không thể tin được cỗ này mênh mông lực lượng thuộc về mình. Ha ha ha. Luyện khí 6 tầng, tầng 7, 8 tầng. Hắn một bên ăn tươi nuốt sống đút lấy đan dược, một bên nhịn không được thấp giọng gào thét, mỗi một cái đột phá đều để thân thể của hắn kịch liệt rung động, bên ngoài thân chảy ra càng nhiều màu xám đen dơ bẩn, đó là bị dược lực bàng bạc cưỡng ép cọ rửa ra tạp chất. Khoe miệng của hắn dáng tươi cười càng lúc càng lớn, càng ngày càng điên cuồng, khuôn mặt lộ ra đặc biệt và mèo. Quanh năm tại tầng dưới chót đau khổ dãy rủa, hôm nay một ngày xoay người. Đỉnh phong, luyện khí đỉnh phong. Ha ha ha. Hắn cảm thụ được thể nội lao nhanh như giang hà, tinh thần mà bàng bạc linh lực, một cỗ khó nói nên lời cường đại làm cho hắn cơ hồ muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Ngay sau đó, một màn càng kinh người hơn phát sinh. Quanh người hắn khí lưu bỗng nhiên chỉ trệ, lập tức lấy càng cuồng bạo hơn tư thái xoay tròn, phảng phất có hàng rào vô hình bị oanh nhiên xung phá. Một cỗ xa so với luyện khí kỳ hùng hậu, trầm ngưng khí tức buộc phát ra. Trúc cơ, là trúc cơ kỳ. Lão tử thế mà trúc cơ thành công. Tán tu kích động đến toàn thân phát run, mặt đỏ bừng lên, nước mắt nước mũi cơ hồ muốn cùng một chỗ chảy ra. Hắn bỗng nhiên đứng người lên, cảm thụ được giấc mộng này ngủ để cầu lực lượng, hắn không thể lập tức tiền tối lại yêu thú đại chiến 300 hiệp. Trời không quên ta. Có cơ duyên này, lo gì đại đạo không câu kia lo gì đại đạo không thành lời nói hùng hồn còn chưa nói xong, trên mặt hắn cuồng hỉ, kích động, giã vọng. Tất cả biểu lộ liền giống bị một bàn tay vô hình trong nháy mắt xóa đi. Giơ cao hai tay dừng tại giữa không trung, con mắt trợn to bên trong hào quang cấp tốc cảm đạm, thay thế bên trên nồng đậm, không cách nào kháng cự buồn ngủ. Sau đó, phù phù. Vị này mới mẻ xuất hiện trúc cơ kỳ đại cao thủ ngay cả tư thế cũng không kịp đổi một cái, liền duy trì bộ kia sắc bệ nghệ thiên hạ tạo hình, thẳng tắp hướng ngã sau đi, đập đầm ầm trên đất bùn. Chấn lên một mảnh nhỏ bụi đất sau, tiếng ấy lập tức vang lên, kéo dài mà bình ổn, phảng phất vừa rồi cái kia kém chút cười điên người trong quá khứ không phải hắn đồng dạng. Thường Lạc, cái này cực kỳ tương phản một màn, để Thường Lạc thấy là trợn mắt hốt mồm. Trước một giây còn tại dự báo hào quang tương lai, một giây sau liền ngã đầu liền ngủ, hệ thống này xuất phẩm tác dụng phụ, thật sự là gọn gàng, không chút nào dây dưa dài dòng. Cực thắng. Thường Lạc bưng bít lấy còn tại cuồng loạn tim, thấp giọng nói, mặc dù quá trình mạo hiểm đến kém chút tè ra quần, nhưng tốt xấu là đem tôn này sắt thần cho ăn nằm xuống. Hắn ngồi xổm người xuống, bắt đầu ở tán tu này trên thân tìm đòi, phí tổn thất tinh thần dù sao cũng phải lấy điểm trở về đi. Đáng tiếc, tán tu này so Thường Lạc trong tưởng tượng còn muốn nghèo kết hủ lậu. Trừ chuôi kia xúc tu lạnh bước, xem xét cũng không phải là phàm phẩm liền vỏ trường kiếm, cùng một cái khô quát xẹp túi tiền, bên trong nằm tội nghiệp 7, 8 khối linh thạch hạ phẩm cùng một chút vàng bạc, cũng chỉ còn lại có một cái sắt vụ bài. Dương thư đồng an tiêu cục đoán chừng là chuyện lúc tham gia quân ngũ nhàn rỗi khi phỉ tán tu. Có thể thấy được tầng dưới chót tu sĩ điều kiện cỡ nào gian khổ. Sách cũng là người cơ khổ. Thường Lạc nhíu môi, đem linh thạch cùng vàng bạc nhét vào trong lồng ngực của mình, lại đem trường kiếm cùng thiết bài nhét vào góc tường phá cái dương tầng dưới chót nhất, dùng một đống rách dưới cẩn thận đắp kín. Những này có mang tính tiêu chí vật phẩm hắn cũng không dám cầm, vạn nhất bị nhận ra, chết như thế nào cũng không biết. Xử lý xong chiến lợi phẩm, Thường Lạc ngay cả lôi túm, đem người đem vào trong phòng cái kia nguyên bản dùng để trữ hàng qua mùa đông khoai lang hôm nay đã sớm vứt bỏ hầm. Hầm miệng cầm chút bụi rậm tạp vật lung tung che đậy một chút, miễn cưỡng xem như mắt không thấy tâm không chỉ toàn. Người này đã không cứu nổi, liền để hắn ở bên trong từ từ hư tối đi. Làm xong đây hết thảy, Thường Lạc mới rốt cục có cơ hội đem ý thức chìm vào cái kia hố tra hệ thống không gian. Giả lập dược đỉnh phía dưới đan dược tiêu hao tiến độ quả nhiên biến thành sáng rõ 3000, 3000. Phía dưới cái kia hai cái nguyên bản màu xám cái nút, đầu nhập dược tài cùng khai thủy luyện chế, giờ phút này đang phát ra nhu hòa bạch quang. Ha ha ha, cái này phá hệ thống rốt cục có thể lần nữa khởi động. Giờ phút này Thường Lạc chỉ muốn ngửa mặt lên trời thét dài, nhịn lâu như vậy, cho phiền vãi nhiều như vậy, rốt cục có thể luyện chế đan dược mới. Nhưng mà, cùng hỉ qua đi, hiện thực như là một chậu rội gáo nước lạnh vào đầu. Luyện chế đan dược mới cần đầu nhập dược tài. Nhưng hắn một cái nghèo đến đinh đương vang lên phàm nhân, đi chỗ nào làm linh thảo tiên dược đi. Thường Lạc gãi đầu, tại phá trong túp lều đi dạo, ánh mắt đảo qua góc phòng lá rau nát, trong chum nước lưu lại nước mưa, còn có cửa ra vào cây ngoại giả kia. Một cái lớn mật hoặc là nói tìm đường chết suy nghĩ xông ra, cái này hố tra hệ thống, có thể hay không? Không cái nan. Lấy ngựa chết làm ngựa sống. Thường Lạc quyết định chắc chắn, quyết định thử một chút. Hắn tìm đến một cái chén bể, múc điểm trong vạc không có dễ nước nước mưa lại nhặt được mấy mảnh coi như tươi mới lá rau nát, cuối cùng chạy đến cửa ra vào, từ cây hoẹ già bên trên móc xuống một khối vỏ cây. Hắn tập trung tinh thần, đối với hệ thống giới diện mặc niệm, đầu nhập dự tài. Giả lập dược đỉnh xoay chậm chậm, tản mát ra ánh sáng nhạt. Thường Lạc cẩn thận từng ly từng tí đem nước mưa, lá rau nát, cây hoẹ già tưởng tượng thấy đầu nhập trong đỉnh. Kiểm tra đo lường đến đầu nhập vật liệu, không có dễ nước một chút, mục nát rau quả một số, cây hoẹ già một khối vật liệu phẩm chất. Phế thải bên trong phế thải phải chăng khai thủy luyện chế. Xin mời lựa chọn thành đan số lượng 19999 hoặc ảo. Thật có thể. Thường Lạc vừa mừng vừa sợ, hệ thống này quả nhiên không đi đường thường. Giáp rưỡi đều có thể thu về lợi dụng. Hắn sợ hệ thống đổi ý, tranh thủ thời gian dùng ý niệm lựa chọn thị. Về phần số lượng, một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, hắn cũng không dám lại hàm hố, đàng hoàng lựa chọn một. Trong đầu, giả lập dược đỉnh lần nữa điên cuồng xoay tròn, quang mang lấp lóe, tựa hồ so với lần trước luyện chế 3000 mai lúc còn muốn ra sức. Mấy hơi đằng sau, quang mang tan đi, hệ thống trong không gian lặng lặng nằm một viên đan dược này bên ngoài thực sự không dám lấy lòng. Sơn đen tối đen, mặt ngoài mấp mô, đã không lưu quang cũng không tràn ngập các loại màu sắc, thậm chí ẩn ẩn tản mát ra một cỗ hỗn hợp có lá rau nát cùng vỏ cây vị quái dị khí tức. Thường Lạc trong lòng hơi hồi hộp một chút, có loại dự cảm bất tường. Hắn tập trung tinh thần xem xét đan dược tin tức. Đan dược tên chưa mệnh danh chính tác dụng, sau khi phục dụng tu vi cảnh giới tăng lên đến luyện khí hậu kỳ. Thường Lạc đại hỉ, nhưng là tác dụng phụ, nhục thân dị hóa, không thể nghịch chuyển biến làm gỗ tiểu lạ chú. Gỗ tiểu lạ chính là ngươi biết loại kia gỗ tiểu lạ, cùng phá nhà tập tính. Thường Lạc, hắn trừng mắt cái kia gỗ tiểu lạ ba chữ, cùng trong thức hải hệ thống thân mật hiện ra một cái mơ hồ nhưng cực kỳ cảm giác gáp bách cự thú khổng lồ hư ảnh, lại náo tại chỗ trên máy. Thân mẹ nó gỗ tiểu lạ, luyện khí hậu kỳ thêm biến thành gỗ tiểu lạ. Loại này từ khóa tổ hợp nó hợp lý sao? Cái này phá hệ thống thị tinh hệ nào sản phẩm? Còn mang vượt qua thứ nguyên liên động. Cái đồ chơi này ai dám ăn? Chính mình ăn. Lập tức từ phàm nhân biến thành chân quý dị thú, đoán chừng một giây sau liền bị nghe hỏi chạy tới tu chân đại lao trộm tới cắt miếng nghiên cứu hoặc là khi hộ sơn thần thú giam lại cho người khác ăn. Chính mình cũng không có lòng tin chạy thắng một cái luyện khí hậu kỳ gỗ tiểu lạ. Quả nhiên hệ thống không phải dễ gạt như vậy. Rác rưởi thì có thể luyện được, nhưng luyện được không phải cây cỏ cứu mạng, mà là cảng phòng tay đạn hạt nhân. Xin hỏi loại tình huống này nên xử lý như thế nào? Ôn Lai hỏi, rất cấp bách. Ai Thường Lạc thở dài, mệt mỏi xoa mi tâm. Bên ngoài sắc trời vẫn như cũ đen kịt, cách hừng đông còn có một đoạn thời gian. Thạch đường chấn phương hướng yên tĩnh im ắng, chỉ có nơi xa trong núi rừng ngẫu nhiên chuyển đến vài tiếng không biết tên dã thú chu lên. Thạch đường chấn bên trong, nhất là tán tu tụ tập nam khu cùng tế thị, đã sôi trào. Màn đêm buông xuống không lâu sau, chuyện quỷ dị liên tiếp phát sinh. Đầu tiên là mấy cái tại quán trà khoác lác đánh cái giám tán tu, chính nước miếng băng tung tóe giảng thuật chính mình hôm nay lại đến bảo bối linh đan cùng tu vi tinh tiến, nói, thanh âm liền càng ngày càng thấp, đầu từng chút, cuối cùng phù phù một tiếng vừa ngã vào trên mặt bàn, nằm ngáy ho ho, mặc người xô đẩy gọi cũng không phản ứng chút nào. Mới đầu, ngồi cùng bàn người còn tưởng rằng là uống nhiều quá linh cửu, cười mắng vài câu liền muốn đem nó nhấc bay về chỗ ở nhưng mà, tình huống tương tự như là ôn dịch giống như cấp tốc lan tràn ra. Trong khách sạn, góc đường bên cạnh, thậm chí đơn sơ trong động phủ, không ngừng có tu sĩ lấy các loại hiếm thấy tư thế rơi vào trạng thái ngủ say, có ngồi xếp bằng luyện công đến một nửa ngã lệ, có đang ăn cơm mặt ngã vào trong chén, thậm chí ngồi xổm nhà xí lúc trực tiếp ngủ ở bên trong. Khủng hoảng cấp tốc lan tràn. Chuyện gì xảy ra? Trương lão tam gọi thế nào bất tỉnh? Lý đạo hữu cũng là, mới vừa rồi còn thật tốt, nói chuyện liền ngủ như chết. Mau nhìn bên kia, Vương Ngũ gia làm sao cũng đổ. Hắn nhưng là luyện khí đại viên mãn cao thủ. Tà môn, quá tà môn. Chẳng lẽ là ma đạo yêu nhân hạ cái gì tập thể mượn rùa? Không đối, bọn hắn khí tức bình ổn, linh lực tràn đầy, không giống chúng động, giống như là đang tiến hành một loại nào đó cấp độ sâu ngủ đông. Rất nhanh, có người đem loại này quỷ dị ngủ say hiện tượng cùng ban ngày trên phiên chợ cái kia bán long tinh hổ manh hòa nhỏ dược đồng liên hệ tới. Nhất là những cái kia mắt thấy hoặc tham dự ban ngày tranh mua người, cẩn thận hồi tưởng, phát hiện người chúng chiêu đều không ngoại lệ, đều là dùng qua loại kia trắng muốt đan dược người. Tin tức giống đâm cánh một dạng bay khắp toàn trấn. Khủng hoảng cùng phẫn nộ lập tức ở trong đám người lan tràn. Vương gia trong đại trạch, bầu không khí càng là ngưng trọng. Vương Tuấn ngủ say bất tỉnh vốn là để gia tộc cao tầng tâm phiền, bây giờ đột nhiên xuất hiện số lớn triệu chứng giống nhau tu sĩ, chuyện tính chất triệt để thay đổi. Cái này không còn là thất thiếu gia cá nhân tu luyện đau hai bên sườn khi thở mà là cùng một chỗ tác động đến rất rộng đầu độc sự kiện. Đối phương đến cùng giáp tâm ra sao? Trong phòng nghị sự, đèn đuốc sáng trưng. Vương gia gia chủ Vương Kình Thiên sắc mặt tái nhợt, nghe phía dưới quản sự báo cáo. Trước mắt thống kê, trong trấn không hiểu ngủ say tu sĩ đã vượt qua ngàn người, tu vi từ luyện khí một tầng đến luyện khí đại viên mãn không đợi, thậm chí hư hư thực thực có một hai vị vừa trúc cơ khách khanh cũng trúng chiêu. Quản sự thanh âm có chút phát run, đều là cùng thất thiếu gia triệu chứng nhất trí. Đầu nguồn trực chỉ vào ban ngày tại tán tu phiên chợ bán long tinh hổ manh hoàn một tên dược đồng. Phế vật. Vương Kình Thiên bỗng nhiên vỗ bàn một cái, bàn đàn một cán trong nháy mắt che kín vết dạng. Nhiều người như vậy, ngay cả một cái không có chút nào tu vi nhỏ dược đồng đều bắt không được, còn để hắn bán ra nhiều như vậy đan dược. Bẩm gia chủ một tên khác phụ trách tình báo quản sự mồ hôi lạnh chảy dòng cái kia dược đồng cực kỳ trơn trượt, bán xong tức đi, không người biết nó theo hầu. Lại, mà nên lúc người tranh mua chúng, trang diện hỗn loạn, đều bị đan dược kia thần hiệu làm choáng váng đầu óc, không người xem kỹ lai lịch của nó. Chờ chúng ta nghe hỏi lúc chạy đến, hiện trường hỗn loạn tương mừng, cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết là trong đám người, không ngừng có người hô to thần dược. Thần dược. Cha, cho ta hung hăng cha. Vương Kình Thiên gầm thét. Phong tỏa toàn trấn cửa ra vào, chặt chẽ kiểm tra. Treo giải thưởng. Phát ra huyền thưởng lệnh. Cung cấp cái kia dược đồng hữu hiệu manh mối người, thưởng 100 khối linh thạch. Bắt hắn lại người, thưởng ngàn khối. Ta mặc kệ các ngươi dùng phương pháp gì, trong 3 ngày, nhất định phải cho ta một cái công đạo. Thanh Vân Tông bên kia mặc dù còn không có chính thức hỏi đến, nhưng việc này liền phát sinh ở bọn hắn chân núi, nếu không thể giải quyết thích đáng, ta Vương gia còn mặt mũi nào mà tồn tại. Là, chúng quản sự cùng kêu lên đáp, mồ hôi lạnh thấm thấu phía sau lưng. Bọn hắn biết, gia chủ lần này là thật tức giận. Vương gia máy này khổng lồ máy móc, trước khi bắt đầu chỗ không có hiệu suất vận chuyển lại. Hộ vệ dốc toàn bộ lực lượng, mật thám 4 chỗ hoạt động, một tấm vô hình lưới lớn, bắt đầu ở toàn bộ thạch đường trấn lặng yên buông xuống. Trên trấn bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương lên. Khách sạn bị dần dần kiểm tra, qua lại người đi đường nhận càng nghiêm khắc xem kỹ, nhất là những cái kia nhìn lạ mặt, tu vi không cao lại cô đơn trước bóng người trẻ tuổi, càng là trọng điểm chiếu cố đối tượng. Liên quan tới ngủ say quái bệnh cùng thần bí dược đồng lời đồn càng ngày càng nghiêm trọng, phiên bản tầng tầng lớp lớp, lòng người bàng hoàng. Nhưng mà, đây hết thể ồn ào náo động, khủng hoảng cùng quần quận sóng ngầm, đều bị cao dày tường thành cùng xa xôi khoảng cách ngăn cách ở bên ngoài. Thường lạc chỗ lùi bại thôn nhỏ, như là cự trấn bên cạnh không đáng chú ý bụi bặm, yên tĩnh ngủ say ở trong màn đêm, đối với trong trấn ngay tại phát sinh, do hắn mà ra thao thiên cự lãng, hoàn toàn không biết gì cả. Thường lạc chỉ là bản năng cảm thấy, nơi đây không nên ở lâu. Trong viện hầm cất giấu cái trúc cơ kỳ thủy mỹ nhân trong ngực cất cái có thể biến gỗ tiểu lạ đạn hạt nhân thấy thế nào đều là cái siêu cấp phiền phức tập hợp thể. Hiện tại viên đan dược này cho chó ăn đều là cái đại phiền toái. Hắn cũng không có nắm chắc có thể chạy thắng một cái gỗ tiểu lạ. Cũng không biết hôm qua mua đan người làm sao dạng, hắn quyết định sau khi trời sáng tiến thôn trấn hỏi thăm một chút tin tức, sau đó tốn chút linh thạch tìm tiêu cục hoặc là thương đội, rời đi thạch đường trấn. Dù sao hắn một phàm nhân một mình tại yêu thú hành hành dã ngoại tán loạn đơn giản chính là muốn chết. Hạ quyết tâm sau, Thường Lạc cuối cùng nhìn thoáng qua sinh sống vài chục năm phá nhà tranh cùng cất giấu người hầm. Thừa dịp chân trời vừa mới nổi lên ngân bạch sắc, các thôn dân chưa rời giường, hắn cong lên một cái đã sớm chuẩn bị xong bao quần áo, bên trong chứa chỉ có gia sản cùng viên kia muốn mạng đang dược, giống một cái bóng giống như, lặng yên không một tiếng động dung nhập trước tờ mở sáng trong hắc ám, hướng phía mảnh kia càng thêm khổng lồ, cũng càng là nguy hiểm thạch đường chấn sờ soạn. Nhưng là không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể mau rời khỏi chỗ thị phi này. Chương năm dị giới không dễ lăn lộn, chương năm dị giới không dễ lăn lộn sắc trời không rõ, thạch đường chấn to lớn màu nâu xanh tường thành hình dáng tại mỏng manh sương sớm bên trong như ẩn như hiện. Thường lạc sen lẫn trong sáng sớm vào thành trong dòng người, trái tim níu chặt. Hắn mặc vá chẳng vá đụt cũ áo, trên mặt lau bụi, trên lưng là cái không xẹp bao quần áo, sống thoát cái cùng khổ bộ dáng thiếu niên. Cái kia chứa khoản tiền lớn túi, bị hắn dùng vải rách tầng tầng bao khỏa, kề sát ngực cột, lạnh buốt xúc cảm thời khắc nhắc nhở lấy đây là bút có thể đưa tới họa sát thân tiền của phi nghĩa. Điệu thấp, nhất định phải điệu thấp, hắn âm thầm cô, tận lực lách qua náo nhiệt nam môn tây thị, chuyển hướng trong trí nhớ dòng người ít góc đông bắc cửa thành. Nơi này thủ vệ quả nhiên lười nhác, đối với dân chúng tầm thường chỉ là tùy ý liếc hai mắt. Thường lạc học phía trước lao đông, rụt cổ lại, túi đầu thuận lợi xâm nhập vào thành môn động. Bước vào trong trấn, hô tạp khói lửa cùng sớm một chút mùi hương quen thuộc hương vị vào tới, con đường đá xanh rộng lớn, cửa hàng san sát. 16 năm kiềm chế tựa hồ đang giờ khắc này tìm được lối ra, một cỗ kích động hòa với hoảng hốt sông lên đầu, hắn rốt cục không còn là cái kia chỉ có thể ở ngoài trấn bày quầy bán hàng, thời khắc lo lắng bị xua đuổi tiểu tử nông thôn. Việc cấp bách là tìm tới thương đội hoặc tiêu cục, mau rời khỏi chỗ thị phi này. Hắn nhớ kỹ đông bắc khu có loại này nghề kiếm sống. Hạ quyết tâm, Thường Lạc liền tiến vào răng khắp nơi hẻm nhỏ, tránh đi đường lớn, chuyên chọn chỗ hẻo lánh, con mắt nhanh chóng quét mắt trên tường áp phích. Đang lúc hắn hết sức chăm chú tìm kiếm thừa vận đi thương chữ, trong lòng tính toán như thế nào mau chóng thỏa đảm hôm nay xuất phát lúc, một cái đại thủ thô giáp trùng điệp đập vào trên vai hắn, lực đạo to lớn, để hắn một cái lảo đảo. Thường Lạc toàn thân cứng đờ, huyết dịch đột nhiên lạnh. Hắn chậm rãi quay đầu. Ba cái mặc màu đen công phục, eo đeo thước sắt trắng hắn ngăn ở trước mặt, người cầm đầu mặt mũi tràn đầy dữ tợn, ánh mắt hung hãn, chính là đập hắn người. Bên cạnh hai người cao lớn bà mỡ, hiện lên vây kín chi thế. Không có linh lực ba động, chỉ là phàm nhân, nhưng này thị trưởng chứng khoán giếng lệ khí đập vào mặt. Là tuần trấn đội. Vương, Lý, thôn tam đại gia tộc nên bớt. Danh con, lén lén lút lút nhìn cái gì, giữ tợn mặt đội trưởng úng thanh quát, nước bọt cơ hồ phun đến Thường Lạc trên mặt. Thường Lạc trong lòng hơi hồi hộp một chút, trên mặt trong nháy mắt chất lên sợ hãi, vậy, mấy bị sai ra. Nhỏ tìm thân thích, B, lạc đường, một cái xấu xí, mặc áo tơ người xuống tới, đối với đội trưởng cười lấy lòng, Vương đội trưởng. Không sai được. Huyền Thường lệnh bên trên chính là hắn. Ngay nhìn cái này mặt mày, hắn rũ ra một tấm nhiều nếp nhăn giấy. Thường Lạc khỏe mắt liếc qua liếc thấy trên giấy cái kia chịu tượng lại rất giống chân dung, tâm chìm đáy cốc. Vương gia động tác vậy mà nhanh chóng như vậy. Sai ra. Hoan uổng a, Thường Lạc thanh âm phát run, ý đồ dãy rủa. Trông chọn. Vương đội trưởng một thanh nắm chặt hắn cổ áo cầm lên, cầm Huyền Thường lệnh so với, nhếch răng cười, hắc. Thật đúng là ngươi. Lá gan không nhỏ a. Theo chúng ta đi. Không cho giải thích, hai cái đội đinh xoay ở hắn cánh tay, thô giáp dây gai trong nháy mắt buộc chặt, xô đẩy đi ra ngoài. Thường Lạc dãy rủa kêu oan, đổi lấy lại là vài cái trọng quyền, đánh cho hắn mắt nổi đồng đóm, miệng mũi chảy máu. Thành thật một chút. Phế bỏ ngươi, đội đinh ác thanh uy hiếp. Thường Lạc ngậm miệng, sợ hãi cùng tuyệt vọng chiếm lấy trái tim. Xong. Rơi xuống vương ra trong tay, hệ thống bí mật một khi bại lộ. Hắn bị áp hướng âm u ở mức tuần chấn đội đại lao, tìm kiếm đi tất cả vật phẩm, ném vào dơ bẩn chen chúc nhà tù. Không bao lâu, bị thẩm vấn, chuẩn xác hơn nói là sẽ đánh. Lơ mờ hình phòng, ngục tốt khác biệt xanh đỏ đen trắng, roi ra côn bổng ra thân, ép hỏi đan dược nơi phát ra. Thường Lạc cắn chặt răng, chỉ lặp đi lặp lại nói nhặt được đổi lấy càng hung ác cầu đả. Hắn rất nhanh mình đầy thương tích, hấp hối. Ý thức mơ hồ ở giữa, mơ hồ nghe được ngục tốt nói thầm. Ba nhà lão gia chính nhau nhau. Tiểu tử này tạm không thể chết giống bùn nhão giống như bị kéo về nhà tù, nhét vào băng lánh rơm dạ bên trên. Không biết qua bao lâu, một chậu nước lạnh dội tỉnh, hắn bị kéo ra đại lao, áp hướng một cái chưa bao giờ nghĩ tới sẽ bước vào chi địa, vương gia đại trạch chính đường. Đại đường rộng rãi, giường cột chạm trổ. Phía trên chủ vị trống không, dưới tay ngồi trái phải ba vị khí tức trầm ngưng, quần áo lộng lây trung nhân, Vương, Lý, Tôn Tam gia gia chủ. Bọn hắn sắc mặt bất thiện, ánh mắt giao phong mang theo mùi thuốc nổ. Mặt mũi bầm dập, toàn thân ô uế Thường Lạc bị ném ở trong hành lang sáng bóng trên sàn nhà, cùng bốn bề xa hoa không hợp nhau. Hắn miễn cưỡng ngẩng đầu, đối đầu cái kia ba tấm không giận tự bi mặt, tâm lạnh một nửa. Ở giữa bị kia, khuôn mặt nho nhã ánh mắt sắc bén như ưng, là Vương Kình Thiên. Ánh mắt của hắn như thực chất đảo qua Thường Lạc, tiểu tử thanh âm không cao, lại tràn ngập uy nghiêm, đan dược sao là? Trên trấn tu sĩ mê man cớ gì? Giao ra còn thừa đan dược. Thường Lạc nằm rạp trên mặt đất, đau nhức kịch liệt cùng sợ hãi xen lẫn, đại não xoay nhanh. Trong chớp mắt, một cái càng kỳ quái hơn nhưng có lẽ có thể kéo dài thời gian hoang luôn thành hình. Hắn dãy rủa ngẩng đầu, mang giọng nghẹn ngào đứt quãng nói về, bẩm gia chủ. Nhỏ, tiểu tử không dám giấu giếm. Là một vị dạo chơi đàn tổ lão tiên sư. Hắn nói tiểu tử tuy không linh căn, lại là vạn người không được một luyện đan kỳ tài. Muốn thu tiểu tử làm đồ đệ. Bởi vì có việc gấp muốn làm, trước ban thưởng đan dược để tiểu tử chờ đợi. Tiểu tử cứ nói, mới bán đan sống qua ngày. Trêu ra đại họa. Đan dược chỉ còn mấy viên trong đường yên tĩnh. Vương Kình Tiên cái chán gân xanh nhảy một cái, gắt gao nhìn chằm chằm Thường Lạc, ánh mắt giống nhìn đồ đần. Không linh căn, luyện đan kỳ tài, đan tổ, một viên linh thạch bán thần đan. Cái này hoang luôn vụng về đến vũ nhục trí thông minh. Lý, Tôn gia chủ sắc mặt cũng cổ quái. Vương Kình Tiên cưỡng chế chụp chết cái này miệng đầy nói bậy người xúc động, từ hàm răng trên chữ, xem ra không dùng hình ngươi sẽ không nói thật. Người tới. Gia đình như lang như hổ tiến lên. Thường lạc hồn phi phách tán, bóng ma tử vong bao phủ. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một cái trong sáng bình thản lại cực kỳ lực xuyên tấu thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. À, trên trấn gần đây có phần náo nhiệt, có gì thịnh hội, chưa thông chi bản tông. Thanh âm không cao, lại làm cho tất cả mọi người khẽ giật mình. Vương, Lý, Tôn Tam vị gia chủ sắc mặt đột biến, vội vàng đứng dậy chỉnh lý áo bào, bước nhanh đón lấy cửa ra vào, trên mặt chất lên cung kính thậm chí định nọt dáng tươi cười. Thường lạc gian nan quay đầu, chỉ gặp một tên thanh niên bộ dáng tu sĩ chẳng biết lúc nào đã lặng lẽ lập cửa ra vào. Xanh nhạt mà bảo, tuấn lãng xuất trần, khoe miệng mỉm cười, khí chất lỗi lạc, trên dưới quanh người tản ra nhàn nhạt linh áp, làm lòng người sinh kính sợ. Ba vị gia chủ ôm quyền không người, ngựa khí không gì sánh được kính cẩn, không biết thượng tông tiên sứ giá lâm, không có từ xa tiếp đón, thứ tội. Tiên sứ, thượng tông, thanh vân tông. Thường lạc nằm dạp trên mặt đất, nhìn xem cái kia siêu phàm thoát tục thanh niên, lại nhìn xem khúng núm tam đại gia chủ, đầu óc nhất thời quá tải. Cái này là lộ nào thần tiên? Tới quá là thời điểm. Chương 6 ta nhập tông ngày, ngươi diệt tông thời điểm. Chương 6 ta nhập tông ngày, ngươi diệt tông thời điểm. Trong sáng tiếng nói vừa dứt, vương gia trong hành lang ngưng trọng sát khí chính là chỉ trệ. Vương Kình Thiên, Lý Khôi, Tôn Minh ba vị gia chủ sắc mặt đổi biến, vừa rồi tiêu căng cùng tức giận trong nháy mắt hóa thành cẩn thận cùng cung kính, cùng nhau chuyển hướng cửa ra vào. Thường lạc nằm trên mặt đất, toàn thân đau nhức kịch liệt, lại bắt lấy cái này sinh cơ duy nhất. Hắn dùng hết khí lực gào thét, thiên sư, tiểu tử nguyện hiến gia truyền trọng bảo, chỉ cầu mạng sống. Cái này một cú họng, làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập tới. Cửa ra vào vị kia thân mang xanh nhạt đạo bảo tu sĩ trẻ tuổi nhàn nhạt đảo qua thường lạc bộ dáng chật vật, lại liếc mắt như lâm đại địch ba vị gia chủ, khóe môi khẽ nhếch, à, bảo bối gì đáng giá ngươi dùng mệnh đến đổi? Vương Kình Thiên vội vàng cong người, thẩm tiên sứ, kẻ này quen sẽ chiêu lắp đánh lừa. Thẩm Tùng Phi đưa tay ngăn lại, ánh mắt vẫn khóa chặt thường lạc, nói tiếp, vâng là một cái đan dược. Thường lạc cố nén đau đớn, ngữ tốc nhanh chóng, gia truyền đan dược, nghe nói đối với linh thú có hiệu quả. Tiểu tử nguyện hiến cho tiên sư, chỉ cầu tiên sư mang tiểu tử rời đi nơi đây. Thẩm Tùng Phi trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, chuyển hướng Vương Kình Thiên, kẻ này ta muốn dẫn về tông môn thẩm tra, chư vị có gì dị nghị không? Vương Kình Thiên sắc mặt biến đổi, cuối cùng cắn răng nói, không dám ngăn cản tiên sư. Thường lạc trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất, cũng không dám có chút thư giãn. Hắn dây rủi lấy bò lên, lảo đảo đuổi theo Thẩm Tùng Phi bước chân. Ra vương ra, Thẩm Tùng Phi cũng không đội vã ngự kiếm, ngược lại tại trong trấn chậm rãi mà đi. Thường lạc cố nén đau đớn theo sát phía sau, trong lòng còi báo động đại tác, vị tiên sư này hiển nhiên có khác tính toán. Đi tới một chỗ yên lặng trà lâu, Thẩm Tùng Phi bố trí xuống cách âm kết giới, thần sắc đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, nói một chút đi, cái kia có thể để tu sĩ mê man đang dược, đến tột cùng từ đâu mà đến? Thường lạc trong lòng siết chặt, trên mặt lại gạt ra vẻ sợ hãi, tiên sư minh giám, đan dược kia là phụ mẫu di vật, lai lịch cụ thể tiểu tử thực sự không biết, hắn nửa thật nửa giả lập nói từ, đem đan dược nơi phát ra giao cho đã chết sống thân, lại tận lực mơ hồ dược hiệu chi tiết. Thẩm Tùng Phi lặng lặng nghe, đầu ngón tay khẽ chọc mặt bàn, nhìn không ra hỉ nộ. Có ý tứ. Thẩm Tùng Phi bỗng nhiên đánh gãy, một cái không có chút nào tu vi phàm nhân, lại có thể xuất ra ngay cả chút cơ tu sĩ đều khó mà luyện chế đan dược, hắn lời còn chưa dứt, một đạo nhỏ xíu linh áp lặng yên bao phủ Thường Lạc. Thường Lạc chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, phảng phất bị vô hình tay bóp cổ lại. Hắn cố tự chấn định, từ trong tay háo lấy ra viên kia màu sắc ủy dị gỗ tiểu là đan, tiên sư minh giám, đây là cuối cùng một viên đan dược, nghe nói có thể giúp linh thú huyết mạch tiến hóa. Thẩm Tùng Phi tiếp nhận đan dược, thần thức khẽ nhúc nhích, trong mắt lóe lên vẻ kinh nghi. Đan dược này khí tức cổ quái, lại ẩn chứa một loại nào đó khó nói nên lời bàng bạc năng lượng. Ngươi có biết lừa gạt ta hậu quả? Thẩm Tùng Phi thanh âm chuyển lạnh, linh áp lại nặng ba phần. Thường Lạc cắn răng ngược trống, tiểu tử không dám. Thẩm Tùng Phi ánh mắt rốt cục rơi vào viên kia bề ngoài đáng lo trên đan dược. Hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, hiện lên một tia lo nghĩ. Hắn có thể cảm giác được trong đan dược này ẩn chứa một cỗ kỳ dị mà năng lượng bằng bạc, mặc dù tính chất không rõ, nhưng nhất định không phải phàm vật. Về phần Thường Lạc lời nói, hắn tự nhiên không tin hoàn toàn, nhưng cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, đan dược này có lẽ thật có chỗ bất phàm. Mà lại, đem thiếu niên này mang theo trên người, từ từ đề ra nghi vấn, nói không chừng còn có thể đào ra nhiều bí mật hơn. Coi như không có, một tên tạp dịch mà thôi, tông môn cũng không thiếu phần cơm này ăn. Tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, Thẩm Tùng Phi trên mặt lộ ra ấm áp dáng tươi cười, đưa tay tiếp nhận đan dược, cẩn thận cảm ứng một chút, lập tức thu nhập trong tay áo. Đối với Thường Lạc gật đầu nói, ngươi đã có tâm này, lại có duyên này, nhập ta Thanh Vân Tông cũng không phải không thể. Cũng được, ta liền dẫn ngươi về núi, về phần có thể hay không lưu lại, còn cần xem ngươi tạo hóa. Thường Lạc trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất, vội vàng cấu tạng, đa tạ tiên sư. Đa tạ tiên sư. Hai người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, mặt ngoài lại là một phái hài hòa. Thẩm Tùng Phi tự hiểu là một cọc cơ duyên, tâm tình thật tốt. Thường Lạc thì tạm thời thoát ly hiểm cảnh, thu được quý giá cơ hội thở dốc. Hắn tin tưởng, chỉ cần cho mình thời gian, bằng vào hệ thống, sớm muộn có thể ở thế giới này đứng vững gốc chân. Nắm chặt. Thẩm Tùng Phi nhàn nhạt nói một câu, cũng không thấy như thế nào động tác, một thanh tỏa ra ánh sáng lung linh phi kiếm liền trống rông xuất hiện, trôi nổi tại cách mặt đất hơn một xích chỗ. Hắn cầm lên Thường Lạc sau cổ áo, như là như xách con gà con bước lên. A. Thường Lạc vội vàng không kịp chuẩn bị, hai chân cách mặt đất trong nháy mắt, dọa đến hồn phi phách tán, là thất thanh. Hắn chỉ cảm thấy tiếng gió bên tai gào thét, mặt đất cảnh vật phi tốc thu nhỏ, lùi lại, mãnh liệt mất trọng lượng làm cho đầu hắn choáng hoa mắt, gắt gao nhắm mắt lại, hai tay lung tung vung đẩy, kém chút thật tiểu trong quần. Thẩm Tùng Phi nhìn xem Thường Lạc bộ này bộ dáng chật vật, nhếch miệng lên một vòng không dễ dàng phát giác ưu việt dáng tươi cười. Hắn chính là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, mặc dù tại trong tông môn không tính là gì, nhưng ở cái này phàm tục địa giới, ngự kiếm phi hành đã là phàm nhân trong mắt chân chính tiên sư thủ đoạn. Loại này ở trên cao nhìn xuống cảm giác, để hắn có chút hưởng thụ. Lần này phụ mệnh xuống núi điều tra tán tu ngủ say sự tình, vốn cho rằng là cái gì khó giải quyết ma họa, không nghĩ tới đúng là như vậy ô long, còn không duyên cớ được một cọc chỗ tốt, trở về thêm chút vận hành, còn có thể được tông môn cống hiến, há không vẹn toàn đôi bên. Phi kiếm phá không, xuyên qua thạch đường trấn trên không mây mù. Thường Lạc thật vất vả thích đứng chút, vừa có chút mở mắt, lập tức bị cảnh tượng trước mắt rung động. Từ bên ngoài nhìn, Thanh Vân Tông chỗ dãy núi quanh năm mây mù lở lở, thần bí khó lường. Nhưng giờ phút này xuyên vân mà qua, tầm mắt sáng tỏ thông suốt. Chỉ gặp dãy núi cạnh tú, núi non trùng điệp, vô số đỉnh đài lầu các xây dựng lưng vào núi, phi diêm đấu cùng, giường cột chạm trổ, dưới ánh mặt trời lóng lánh linh quang. Tiên hạc tường vân lượn lờ ở giữa, thác nước như ngân hà đổ ngược, tiếng oanh minh ẩn ẩn truyền đến. Trong không khí tràn ngập nồng đậm đến cực điểm linh khí, hút vào một ngụm đều cảm giác thần thanh khí sảng. Nơi xa chủ phong cao vút trong mây, cung điện nguy nga, muôn hình vạn trạng, càng có đạo đạo lưu quang như là như lưu tinh tại tất cả đỉnh núi ở giữa xuyên thẳng qua, đó là Thanh Vân Tông đệ tử tại ngự khí phi hành. Đây mới thật sự là tiên gia khí tượng. Thường Lạc thấy tâm chỉ thần diêu, 16 năm chờ đợi, sợ hãi, dãy rủa, tại thời khắc này tựa hồ cũng có tin tức manh mối. Hắn rốt cục đụng chạm đến thế giới này tu chân bậc cửa. Thẩm Tùng Phi cũng không tiến về cái kia muôn hình vạn trạng chủ phong, mà là điều khiển phi kiếm đáp xuống giữa sườn núi một chỗ tương đối yên lặng tiểu viện trước. Sân nhỏ không lớn, 10 trượng vuông, thanh trúc hàng rào, hai ba gian đơn sơ sương phòng, cùng ven đường thấy tiên gia cảnh tượng so sánh, có thể xưng keo kiệt. Ngươi tạm thời ở đây ở lại, không có ta phân phó, không được tùy ý đi lại. Thẩm Tùng Phi đem Thường Lạc nhét vào trong viện, chỉ một gian sương phòng, ta cần đi chấp sự đường phục mệnh, ngươi tốt tự lo thân. Nói xong, liền vội vàng ngự kiếm mà đi, chắc là vội vã đi xử lý viên kia linh thú tẩy tủy đan cùng lập nhiệm vụ báo cáo. Thường Lạc đứng ở trong viện, luốt luốt bị sách đến run lên cánh tay, đánh giá chỗ này chỗ ở sân nhỏ đơn sơ, nhưng sạch sẽ gọn gàng, so với hắn cái kia phá nhà tranh mạnh gấp trăm lần. Ngẩng đầu nhìn lại, phía trên giữa dãy núi cung điện mơ hồ, linh quang lập lòe, nhìn xuống dưới, mây mù tại giữa sườn núi chảy xuôi, thạch đường chấn sớm đã không thấy tăm hơi. Phi, xem ra cái này Thẩm Tùng Phi tại trong tông môn cũng là bất nhập lưu tiểu nhân vật. Thường Lạc bĩu môi, trong lòng điểm này đối với tiên sư kính sợ tiêu tán không ít. Bất quá, có thể đi vào liền tốt, cơm muốn từng miếng một mà ăn. Hắn đẩy ra chỉ định cửa sương phòng, bên trong chỉ có một giường, một bàn, một ghế dựa, tích lấy mà bụi. Thường Lạc thở dài, bắt đầu động thủ thu thập. Một bên thu thập, một bên suy nghĩ bước kế tiếp kế hoạch. Hệ thống có thể luyện đan, nhưng cần dược liệu, mà lại phong hiểm cực lớn. Cái này Thanh Vân Tông linh khí dồi dào, khẳng định có dược điển cái gì, phải nghĩ biện pháp làm điểm linh thảo. Coi như không lấy được tốt, làm điểm phổ thông thăm dò sâu cạn cũng được à, dù sao cũng so dùng lá rau nát mạnh đi. Bụng đột nhiên đùng đùng cục kêu lên, một trận cơn đói bụng cồn cào cảm giác đánh tới. Thường Lạc lúc này mới nhớ tới, mình đã nhanh hai ngày không đứng đắn ăn cái gì. Tại vương gia trong phòng giam cái kia thức ăn cho heo một dạng nước rửa chén, hắn thực sự nuối không trôi. Giờ phút này an định lại, cảm giác đói bụng giống như nước thủy triều vào tới, đói đến hắn mắt nổi đom đóm. Ai, tu tiên tốt, nghe nói trúc cơ liền có thể tích cốc, không cần ăn cơm. Thường Lạc xoa bụng sôi lột rột, một bên hâm mộ, một bên tiếp tục thu thập, trong lòng tính toán các loại Thẩm Tùng Phi trở về, làm sao mở miệng muốn ăn, hoặc là nghe ngóng bên dưới nơi nào có phạm nhân nô bộc chỗ ăn cơm. Thời gian ngay tại Thường Lạc bận rộn cùng trong lúc miên man suy nghĩ đi qua. Thẩm Tùng Phi rời đi ước chừng 2 canh giờ, sắc trời dần dần muộn, vẫn không có trở về. Thường Lạc đói đến ngực dán đến lưng, đành phải uống vào mấy ngụm trong viện bạc nước lạnh miễn cưỡng ép một chút. Ngay tại hắn cân nhắc có phải hay không phải mạo hiểm ra ngoài tìm một chút ăn uống thời điểm, ngao. Một tiếng phảng phất đến từ viễn cổ hồng hoang khủng bố gào thét, bỗng nhiên từ đỉnh núi phương hướng nổ vang. Tiếng gầm gừ này ẩn chứa khó nói nên lời ngang ngược cùng lực lượng, chấn động đến Thường Lạc màng nhĩ muốn nức, trái tim đều kém chút ngừng nhảy. Ngay sau đó, cả ngọn núi đều kịch liệt lay động, trên bàn cái hũ lốp bốp ném vụ một chỗ, trên xà nhà cho bụi tuân rơi rơi xuống. Động đất. Thường Lạc quá sợ hãi, lộn nhào xông ra sương phòng. Chỉ gặp nơi xa đỉnh chủ phòng, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái cự đại không gì sánh được thân ảnh khủng bố. Thân ảnh kia tựa như núi cao nguy nga, bao trùm lấy ám trầm gầy trơ xương giáp lưng, một đầu đuôi dài như là cự hình roi thép, tùy ý vung vậy ở giữa liền tạo thác một mảnh cung điện. Nó ngửa mặt lên trời gào thét, trong miệng to như chậu máu răng nanh đung tùm. Kinh người nhất chính là, nó cặp kia trong con mắt thật to, đột nhiên bắn ra hai đạo chói lóa mắt màu trắng bệnh của sáng, như là hủy diệt chết hết. Theo nó đầu lâu chuyển động, đối với trên bầu trời những cái kia như là như con ruồi bay múa kiếm quang cùng các loại pháp thuật linh quang quét ngang mà đi. Cột sáng những nơi đi qua, mây hơi bốc hơi, kiếm quang tán loạn, ngẫu nhiên có né tránh không kịp tu sĩ bị quẹt vào, trong nháy mắt liền hóa thành một quả cầu lửa rơi xuống. Cự thú môi phóng ra một bước, đại địa liền tùy theo kịch liệt rung động, núi đá cuồn cuộn rơi xuống. Thường Lạc trợn mắt hốt mồm, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu đang điên cuồng rẽ phở, đan dược kia thật cho ăn ra cái gỗ tiểu lạ. Đúng lúc này, một đạo thô to màu trắng bệnh cổ sáng vừa lúc đánh vào chủ phong một tòa hùng vị nhất trên đại điện. Ầm ầm. Đinh Hai nhức góc tiếng nổ mạnh bên trong, cung điện kia nửa bên nóc nhà trực tiếp bị tạt bay, vô số đá vụn cây gậy như là như đạn pháo bắn ra bốn phía bay ra. Trong đó một khối điêu khắc thủy thú to lớn mái cong, kéo lấy khói đen, vạch phá bầu trời, công bằng, vừa vặn hướng phía Thường Lạc chỗ tiểu viện đập tới. Ta nhận. Thường Lạc hồn phi phách tán, cũng không nói hoài tới cái gì hình tượng, lộn nhào nhào về phía ngoài viện, liều mạng trốn đến một khối nô ra đằng sau cự thạch. Và anh, sau lưng truyền đến một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển. Thương Lạc cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra, chỉ gặp Thẩm Tùng Phi gian kia nhà chính đã bị nện đến nhão nhuẹn, chỉ còn lại có một vùng phế tích gạch nói vụn, khối kia to lớn mái cong thật sâu khảm vào mặt đất. Không đợi Thương Lạc chậm qua khí, toàn bộ Thanh Vân Sơn mạch các nơi đột nhiên sáng lên vô số đạo phủ văn lưu quang, những lưu quang này cấp tốc xen lẫn, lan tràn, cuối cùng hình thành một cái cự đại không gì sánh được hơi mở lồng ánh sáng màu xanh, như là một cái móc ngược bát khổng lồ, đem toàn bộ Thanh Vân Tông khu vực hạch tâm bao phủ ở bên trong. Đại trận hộ sơn khởi động, trên lồng ánh sáng phù văn lưu chuyển, tản mát ra làm người sợ hãi uy áp bằng bạc. Đồng thời, một cái tràn ngập uy nghiêm cùng tức giận thanh âm giàn mua, như là cửu thiên lôi đỉnh giống như vang tận mây xanh, yêu nghiệt, an cảm tại ta Thanh Vân Tông làm cản. Ngay sau đó, càng nhiều khí tức càng mạnh mẽ hơn từ các tòa ngọn núi chỗ sâu thức tỉnh, từng đạo so Thẩm Tùng Phi cường hãn không biết gấp bao nhiêu lần kiếm quang, pháp bảo hào quang ngút trời mà lên, như là mưa sao băng giống như bắn về phía đỉnh núi đầu kia ngay tại điên cuồng phá hư gỗ tiểu lạ. Trong lúc nhất thời, kiếm khí tung hành, pháp bảo anh minh, pháp thuật quang mang lập lòe, gỗ tiểu lạ gào thét cùng hủy diệt cột sáng tàn phá bừa bãi, toàn bộ Thanh Vân Tông trên không, tựa như ngày tận thế tới, lâm vào hỗn loạn tương bừng trong chiến hỏa. Thường Lạc núp ở đằng sau cự thạch, hai tay ôm đầu, run lẩy bẩy, cảm thụ được dưới chân không ngừng truyền đến chấn động, nghe nơi xa truyền đến khủng bố bạo tạc cùng gào thét, trong lòng lại là nghĩ mà sợ, lại là may mắn, còn có một tia khó nói nên lời hoang đường cảm giác. May mắn không có đem cái đồ chơi này cho ăn trong thôn đại hoàng. Không phải vậy thạch đường chấn liền thật không có lần sau luyện đan, cũng không dám lại dùng lá dao nát lửa gạt hệ thống. Chương 7 chính xác kịch bản triển khai, chương 7 chính xác kịch bản triển khai, gỗ tiểu là cái kia hủy thiên diệt địa gào thét cùng Thanh Vân Tông cao thủ gầm thét, như là hai cỗ sóng lớn tại trong dãy núi điên cuồng va chạm, xé rách, kéo dài tới tận một canh giờ. Thường Lạc gắt gao co quắp tại khối kia may mắn chứa nát cự thạch sau, hai tay ôm đầu, cảm thụ được đại địa lần lượt thống khổ rung động. Nơi xa truyền đến tiếng nổ mạnh, kiến trúc đổ sụp vang minh, cùng cái kia phảng phất đến từ hồng hoang ngang ngược gào thét, mỗi một lần đều để hắn tâm can câu chiến, sợ một đạo tiếp tiêu tán năng lượng hoặc bắn bay đá vụn, liền đem hắn cùng cái này đáng thương tiểu viện từ trên thế giới triệt để xóa đi. Nghiệp chướng A Thường Lạc đau lòng nhất có nghĩ đến. Động tĩnh này, đội phá rỡ tới đều được quỳ xuống hô tổ sư ra đi. Thường Lạc khóc không ra nước mắt, trong lòng đem Thẩm Tùng Phi cùng cái kia hố cha hệ thống mắng ngàn vạn lần. Hắn liền muốn luyện cái đan, kiếm chút tiền, tạm thời an toàn tính mệnh, làm sao lại trực tiếp cuốn vào môn phái cấp tai nạn. Đã nói xong tân thủ kỳ bảo hộ đâu. Một lúc lâu sau, tất cả tiếng vang kinh thiên động địa, như là bị một cái vô hình cự thủ bóp chặt, đột ngột im bặt mà dừng. Không phải dần dần lắng lại, mà là triệt để, làm người sợ hãi tính mệnh. Kinh cùng gào thét, hủy diệt của sáng, tu sĩ gầm thét, toàn bộ biến mất. Chỉ còn lại có gió núi xuyên qua phế tích nền nào, cùng lẻ tẻ kiểm chế dễ gì, chứng minh vừa rồi luyện ngục cũng không phải là ảo giác. Bao phủ dãy núi màu xanh đại trận hộ sơn màn sáng ảm đạm lại chưa tán, như là trọng thương cự thú thở dốc. Màn đêm buông xuống, ngày xưa tiên gia thịnh cảnh bị vách nát tường siêu thay thế, chỉ có lẻ tẻ linh quang bó đuốc ở trong hắc ám di động, chiếu rọi ra đầy mắt vết thương. Trong không khí tràn ngập khói lửa, núi đất cùng nhàn nhạt mùi máu tươi. Thương Lạc ngồi phịch ở tảng đá phía sau, toàn thân tan ra thành từng mảnh giống như đau đớn, vừa lạnh vừa đói, cuống họng bốc khói. Thẩm Tùng Phi nhà chính đã thành phế tích, hắn xương phòng cũng sập nửa bên. Gió lạnh thổi qua, hắn run lẩy bẩy. Xong đời, tiên môn này ngày đầu tiên liền muốn phá sản thanh toán. Sử thượng cái thứ nhất nhập môn liền chết đói chết có người xuyên biệt, trong lòng của hắn thật lạnh. Tiên môn phúc lợi đâu? Ngũ hiểm nhất kim cũng có, quản bữa cơm được rồi đi. Ngay tại hắn ý thức bắt đầu mơ hồ lúc, một đạo lưu quang loạn trà loạn choạng mà hạ xuống trong viện. Quang mang tán đi, là một tên vạt áo dính bụi, ống tay áo xé rách, đuôi tóc tán loạn đạo sĩ trung niên, sắc mặt mỏi bệnh, ánh mắt lại sắc bén như điện, trong nháy mắt khóa chặt Thường Lạc, tay đệ chuôi kiếm, thanh âm khàn khàn mà cảnh giác, ngươi là người phương nào? Vì sao ở đây? Thường Lạc như gặp cứu tinh, ngay cả lăn leo ra, không người thở dài, gạt ra kinh hoàng nhất biểu lộ, về tiên trưởng. Nhỏ Thường Lạc, là Thẩm Tùng Phi tiên sư mới thu dự động. Tiên sư mệnh nhỏ chờ đợi ở đây, hắn đi phục mệnh chưa về. Vừa rồi động tĩnh kia, nhỏ thực sự sợ sệt hắn bụng trộm dò xét, hơi thở đối phương trầm hậu, đến từ Thiên Công Điện tựa hồ so Thẩm Tùng Phi chính quy. Thiên Công Điện, Triệu Mãng đạo sĩ thần sắc hơi chậm, thở dài. Tông môn gặp đại nạn, một đầu thượng cổ dị thú hiện thế, phá hư thảm trọng hắn dừng một chút, ngựa khí đạm mạc, cáo chi ngươi một chuyện, linh thú bạo động lúc, Thẩm sư đệ bất hạnh bỏ mình, hải cốt không còn. Chết. Thường Lạc trong lòng đầu tiên là giật mình, lập tức nội tâm cuồng hỉ cơ hồ phun ra ngoài. Thẩm Tùng Phi chết, chết không đối chứng. Vương gia treo giải thưởng, đan dược bí mật, tất cả đều thành không đầu bản sự án. Lúc này trên trời rơi xuống hắc qua, chính mình bay. Hắn cưỡng ép đè xuống khóe miệng, trên mặt gạt ra chấn kinh bi thường, thập, cái gì? Thẩm tiên sư hắn, cái này như thế nào cho phải? Triệu Mãng nhìn hắn đáng thương cùng nhau, tin mấy phần, ngựa khí hòa hoãn, Thẩm sư đệ đã đi, ngươi lưu này vô ích. Hai con đường, một, ta đưa ngươi xuống núi, hai, đi rời núi phó dịch phường đăng ký, tìm tên tạm dịch công việc. Tự quyết. Xuống núi, đó là chịu chết. Thường Lạc không chút do dự xá dài tới đất, tiên trưởng từ bi. Nhỏ rời tông môn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cầu tiên trưởng chiếu cố, chỉ con đường sáng, nhỏ nguyện đi phó dịch phường, làm trâu làm ngựa, báo đáp đại ân. Triệu Mãng tay háo một quyển, Thường Lạc chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Cước đạp thực địa lúc, cảnh tượng trước mắt để tâm hắn mát một nửa, bảng hiệu nghiêng lệch phó dịch phường tường sập nửa bên, như là trại dân tị nạn. Triệu Mãng sớm đã rời đi. Thường Lạc giữ chặt một quẻ chân quản sự, nói lắp nói rõ ý đồ đến. Quản sự một mặt suối quẩy, dò xét hắn vài lần, nhất là tại cái kia không linh căn trên thân thể dừng lại, lẩm bẩm lại tới cái ăn không ngồi rồi phàm thai, nhưng vẫn là ném cho hắn một khối khắc lấy dịch chữ một bài, chỉ hướng bốc khói lều lớn, nhà bếp linh bánh, chính mình tìm tốt liệu chen. Sáng mai phải sống. Thường Lạc tiếp nhận một bài, như nâng cây cỏ cứu mạng. Cái gọi là nhà bếp, lộ thiên liều cỏ, nồi lớn cháo, cứng rắn như tảng đá thô lương bính. Hắn ăn như hổ đói đẻ xuống đói khát, tìm nửa sập túc đều, cùng mấy cái sầu mi khổ kiểm nô bộc chen tại phá vải bố bên dưới, nghe thở dài rên rỉ, vượt qua xuyên qua đến nay hỗn loạn nhất hiện thực một đêm. Ngày kế tiếp rạng sáng, Hàn Ý cùng ồn ào đem hắn đánh thức. Tia nắng ban mai bên dưới, hai nạn thương tích nhìn thấy mà giật mình. Đám nô bộc như kiến tợ giống như tại hô quát bên dưới thanh lý phế tích. Thường Lạc tìm tới quẻ chân quản sự. Đối phương cũng không ngẩng đầu lên, Cáo Thị Lan chính mình nhìn. Không làm được xéo đi. Cáo Thị Lan trước đầy áp người. Nhiệm vụ đủ loại, đan điện quạt lửa cần hỏa linh căn khí các chuyển huyền thiết cần cự lực tất cả đỉnh núi rõ ràng phế tích cao nguy linh thú viên Trần An. Cáo tử. Thường Lạc thấy tê cả da đầu, những chuyện lặt vặt này không có giống nhau là hắn phàm nhân này tài giỏi. Ngay tại tuyệt vọng lúc, hắn liếc thấy nơi hẻo lánh một cái không đáng chú ý nhiệm vụ, vườn thuốc đinh, chăm sóc chữa bính thất hảo vườn thuốc. Yêu cầu, cẩn thận, kiên nhẫn. Điểm cống hiến, mỗi ngày nửa điểm. Điểm cống hiến ít đến đáng thương, nhưng yêu cầu thấp, mà lại vườn thuốc nghe liền xa xôi an toàn. Liền nó. Thường Lạc như nhặt được chí bảo, giành lại nhiệm vụ bài. Những ngày tiếp theo, Thường Lạc vượt qua quy luật lại nghèo khó nô bộc sinh hoạt. Chữa bính thất hảo vườn thuốc quả nhiên vắng vẻ, linh khí mỏng manh, chủng đều là thanh tâm thảo, ngưng huyết hoa loại hình hàng thông thường. Mỗi ngày gánh nước, tưới nước, bắt trùng, ghi chép mọc. Cùng làm việc chính là hai cái con đường vô vọng luyện khí tầng dưới chốt gia dịch, đối với hắn phàm nhân này ngược lại có mấy phần đồng bệnh tương liên chỉ điểm. Thời gian bình tĩnh như nước, Thường Lạc lại càng ngày càng lo lắng. Hệ thống cần dữ liệu, có thể vườn thuốc cỏ một gốc không dám động. Kiếm lời điểm cống hiến thay thuốc tài. Ngày tháng năm nào? Nghĩ đến bị vương gia cướp đi linh thạch, hắn liền hận đến nghiến răng. Chuyển cơ rốt cục tiến đến. Ngày hôm đó, một nhóm ngưng huyết hoa thành thủ. Thường Lạc cùng gia dịch sớm thu thập chỉnh lý, chờ đợi dược các đệ tử. Mặt trời lên cao, kiếm quang rơi xuống, ba nam hai nữ năm vị dược các đệ tử hiện thân, thanh bạch phục sức, linh khí rạng rỡ, cùng đầy bụi đất nô buộc hình thành so sánh rõ ràng. Thường Lạc tranh thủ thời gian túi đầu giảm xuống cảm giác tồn tại. Cầm đầu thanh niên tiêu căng quét mắt linh hảo, hài lòng gật đầu, thúc giục kiểm kê. Thường Lạc nhìn trộm dò xét, ánh mắt trong nháy mắt bị trong đó một nữ đệ tử một mực hút lại. Nữ tử kia dáng người cao gầy, đệ tử tầm thường phục khó nén đường cong là lướt, da thịt trắng như tuyết, ngũ quan đẹp đẽ như vẽ, nhất là một đôi mắt thanh tịnh lãnh đạm như khe núi hàn tuyền, trong khi nhìn quanh tự mang xa cách. Nàng lặng lặng mà đứng, lại phảng phất liễm tận bốn bề ánh sáng. Tốt một cái lãnh diễm ngự tỷ. Thường Lạc nhịp tim là vỗ. Một vị khác nữ đệ tử nhỏ nhắn xinh xắn tú lệ, nhưng đứng tại đó nữ tử lãnh diễm bên cạnh, lập tức cảm đạm phai mờ, trên mặt mang cười, ánh mắt lại liếc về phía đối phương, không giấu được ghen ghét. Diệp sư muội, nhiệm vụ lần này điểm cống hiến đủ đổi ngưng khi đan một nam đệ tử lấy lòng nói. Nữ tử lãnh diễm, Diệp Nguyệt Đường, khẽ bước cằm, chưa từng nói. Nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn, thầm thu phượng, khoe miệng cong lên, thanh âm chuông hoa, ngưng khí đan. À, Diệp sư hạ phẩm linh căn, tư chất thường thường, mười bình đan dược sợ cũng không chống đỡ được người khác trung phẩm linh căn một tháng khổ tu đi. Lãng phí điểm cống hiến nàng tận lực tăng thêm hạ phẩm linh căn tư chất thường thường. Nam đệ tử xấu hổ hòa giải, thầm sư muội nói giỡn, cần cù bù kém cỏi khắc khổ để làm gì? Thầm thu phượng đánh gãy, tu tiên một đạo, tư chất làm căn bản. Có ít người, ỷ vào mấy phần tư sắc, bày dương mặt lạnh, nhất đến một số người vây chuyện, thật coi chính mình lớn bao nhiêu bản sự, lời nói càng khó nghe. Diệp Nguyệt Đường mặt không biểu tình, phảng phất giống như không nghe thấy, nhưng Thường Lạc chú ý tới nàng ngón tay nhỏ nhắn khẩn trương. Kinh điển kịch bản, mỹ nữ học bá thiên phú kém vs tranh tinh nữ phối mạo không bằng người. Thường Lạc trong lòng sáng tỏ. Thẩm Thu Phượng thấy đối phương không tiếp chiêu, nổi giận đùng đùng ngự kiếm rời đi. Các nam đệ tử cũng lần lượt rời đi. Dưới trời chiều, vườn thuốc bên cạnh chỉ còn Diệp Nguyệt Đường một người thẩm tra đối chiếu linh thảo, ánh chiều tà phát họa nó bên mặt, cô tịch di thế. Cơ hội. Thường Lạc tâm cuồng loạn. Ôm lấy bắp đùi này cơ hội đang ở trước mắt. Nàng tình cảnh không tốt, cần tài nguyên, cần đột phá tư chất. Chính mình hệ thống, có thể là cơ duyên của nàng. Cực. Hắn hít thật dài một hơi, chỉnh lý cũ nát dịch phục, lấy dũng khí tiến lên, cung kính hành lễ, đệ tử Thường Lạc, gặp qua Diệp tiên sư. Diệp Nguyệt Đường động tác ngừng một lát, ngước mắt nhàn nhạt quét hắn một chút, ánh mắt bình tĩnh như xem cỏ cây. Chuyện gì? Thường Lạc ổn tâm thần, theo nghĩ sẵn trong đầu nói về tiên sư, đệ tử nguyên do dưới núi Dược Đồng, phụ mẫu từng là tán tu luyện đan sư, chết sớm, có để lại chút hứa thô thiện truyền thừa. Cũng có lẽ có thể cải thiện tư chất, giúp ích tu hành đàn phương kiến giải hắn đem hệ thống mơ hồ là phụ mẫu truyền thừa. Diệp Nguyệt Đường trong mắt lướt qua một tia cực kỳ nhạt kinh ngạc, ánh mắt đảo qua hắn không có chút nào linh khí thân thể, ngữ khí bình thản, "Ngươi, luyện đan, cải thiện tư chất, hiển nhiên không tin." Thường Lạc đội bằng nói, "Thiên sư minh giám, đệ tử tuy không linh căn, không cách nào nhóm lửa luyện đan, nhưng đối với dược liệu dự tính, quân thần tá sử, thở nhỏ mưa dầm thấm đất. Xem tiên sư khí tức ngưng tụ không tan, hình như có bình cảnh cản trở, hoặc cùng linh căn tư chất có quan hệ. Đệ tử có lẽ có chút bàng môn mạch suy nghĩ, dù chưa tất nghịch tiên cải mệnh, nhưng nếu có thể hơi đổi linh khí thu nạp hiệu suất, có thể trợ tiên sư hơi tiến một bước, nói nửa thật nửa giả, lại trực kích đau nhức điểm." Diệp Nguyệt Đường trầm mặc, dài tiệp khẽ run, giống như tại cân nhắc. Thu một phàm nhân nô bộc, bất quá nhiều há miệng. Nhưng bạn nhất, lúc này, kiếm quang đi mà quay lại, Thẩm Thu Phượng trở về lấy vật, chính gặp Thường Lạc tự đề cử mình, Diệp Nguyệt Đường tại cân nhắc. Nàng như bắt được điểm, rơi xuống phi kiếm, cười nhạo chôn hoa, "Ai đu? Diệp sư tỷ bụng đói ăn quàng." một không có chút nào tu vi phàm tục nô bộc cũng để ý. Con luyện đang cải thiện tư chất, lừa gạt quỷ đâu? Thật sự là vật họp theo loài, phế vật tìm phế vật, tuyệt phối, cực điểm trào phúng. Diệp Nguyệt Đường sắc mặt trong nháy mắt lạnh như băng sương, nhìn cũng chưa từng nhìn Thẩm Thu Phượng, ánh mắt trở xuống Thường Lạc trên thân. Cái này trào phúng phản thành lực đẩy. Tốt nàng môi son khẽ mở, thanh lãnh mà quyết đoán, theo ta đi. Tay áo một quyển, nhu hòa linh lực nâng lên Thường Lạc, đặt kiếm hoa quang, hướng sang ngọn núi bay đi, đem Thẩm Thu Phượng tức hồn hển chửi mắng để qua trong gió. Thường Lạc cố nén mê muội, trong lòng cuồng hỉ. Thành công, ôm vào đùi. Diệp Nguyệt Đường chỗ ở vào Thiên Phong sườn núi, 10 trượng vuông tiểu viện, hàng rào trúc ba, đơn sơ sương phòng, linh khí so phó dịch phường đồng, nhưng lộ vẻ tầng dưới chốt đệ tử phối trí. Thường Lạc đã thỏa mãn, chí ít thanh tịnh an toàn, chủ nhân để mắt. Diệp Nguyệt Đường đem hắn nhét vào trong viện, bình thản bằng dao, đông xương trống không, từ thu thập. Ngày thường chớ quấy rầy ta tu luyện. Tông môn phần hội nghị thường kỳ cho ngươi một phần. Về phần đan đạo, nếu có ý nghĩ, đi chép lại, ta nhìn sau lại nghị nói xong, tính nhập chủ phòng bế quan. Thường Lạc đứng trong viện, sờ mũi một cái, nhìn xem đóng chặt cửa phòng và sạch sẽ tiểu viện, người xuyên việt tiểu diễm tâm tư hoạt lạc. Một bên thu thập đông xương, một bên não bổ tinh thần xa suốt đệ tử cùng dược đồng hai bên cùng ủng hộ, cuối cùng lịch tập kết lữ kịch bản, nhịn không được tiện hề hề hướng nhà chính hô, tiên sư yên tâm. Về sau ngài đan dược ta bao hết, cam đoan đem ngài cho ăn đến. Phụ tá đến trắng trắng mập mập, tu vi phóng đại. Nhà chính cửa kẹt kẹt mở khẽ hở, Diệp Nguyệt Đường ánh mắt băng lánh như kiếm phong tới, hàn ý lạnh thấu xương, lại nhiều nói một câu, cắt lưới. Đùng, cửa đóng lại. Thường Lạc cổ mắt lạnh, che miệng ngượng ngùng tiếp tục thu thập. Đến, là một tòa băng sơn, không ra trò đùa. Nhưng còn nhiều thời gian. Hắn phủ lên giường chiếu, đối với tương lai tràn ngập hy vọng. Có ổn định cứ điểm, còn cùng Tuyệt Sắc Tiên Tử ở chung, mặc dù chủ tớ kịch bản nhìn như đi hướng quỹ đạo. Đi, chí ít so phó dịch phường có tiền đồ. Sau đó, phải nghĩ biện pháp làm dược liệu, mở ra lần sau luyện đan. Lần này, nhất định phải thận trọng. Thận trọng, lại thận trọng. Tuyệt không thể lại luyện ra gỗ tiểu la loại kia hố cha hàng. Thường Lạc thề với trời cứ việc lão thiên khả năng không muốn để ý đến hắn. Chương 8 mới treo ở sổ sách, chương 8 mới treo ở sổ sách Thanh Vân Tông, chủ phong đại điện. Trong ngày thường tiên khí lờ lờ, trang nghiêm túc mục lăng tiêu điện, giờ phút này lại như là bị cự thú trà đạp qua phế tích. Nửa bên nóc nhà không cánh mà bay, lộ ra cháy đen cây gãy cùng giữ tợn bầu trời, còn sót lại trên cột cung điện hiện đầy khắc sâu vết cào cùng khét lẹ tân ký, trên mặt đất tán lạc vỡ vụn ngói lưu ly cùng đứt đoạn ngọc thạch lạch, trong không khí tràn ngập gây mũi mùi khói thuốc súng, mùi khét lẹ cùng một tia như có như không mùi máu tanh. Trong đại điện, Thanh Vân Tông tông chủ Ninh Thanh Huyền ngồi ngay ngắn ở duy nhất coi như hoàn hảo bạch ngọc trên bảo tọa. Hắn khuôn mặt nhìn như trung niên, hai đầu lông mày mang theo sống lâu thượng vị uy nghiêm, nhưng giờ phút này, gương mặt tia đen đến cùng trong điện những cái tia bị liệt hỏa cháy qua xà nhà giống như, cơ hồ có thể nhỏ ra một đến. Quanh thân ẩn ẩn tán phát kim đan hậu kỳ uy áp, để trong điện còn sót lại không khí đều ngưng trệ mấy phần, phía dưới không người đứng yên mấy vị trưởng lão cùng điện chủ, ngay cả không dám thở mạnh một cái. Chấp sự điện điện chủ, một vị tóc hoa râm, khuôn mặt gầy gò lão giả, chính kiên trì báo cáo, thanh âm khô khốc. Hồi bẩm tông chủ, trải qua sơ bộ kiểm tra đối chiếu sự thật, lần này linh thú bạo động sự kiện, đầu nguồn trực chỉ một viên lai lịch không rõ đan dược. Ninh Thanh Huyền mí mắt đều không có nhấc, thanh âm lạnh đến có thể đông lạnh bỏ đi, nói: "Chấp sự điện chủ nuốt ngụm nước bọt, tiếp tục nói: "Là 3 ngày trước, đệ tử ngoại môn Thẩm Tùng Phi cầm một viên dị đan đến chấp sự điện, công bố đan này chính là nó ngẫu nhiên đoạt được, tên là Ách, hắn tự xưng linh thú tạo hóa đan, xưng nó có đoạt tiên địa tạo hóa chi năng, có thể không xem cấp bậc, tăng lên trên diện rộng linh thú tu vi, thậm chí có nhất định tỷ lệ thúc đẩy linh thú huyết mạch tiến hóa, tăng lên theo hầu phẩm chất." Trong điện vang lên vài tiếng cực nhẹ hơi hút không khí âm thanh. Mấy vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Không nhìn cấp bậc tăng cao tu vi, còn có thể tăng lên huyết mạch phẩm chất. Đây quả thực là chưa từng nghe thấy. Tu chân giới người nào không biết, linh thú tu luyện so với nhân tộc càng khó, mỗi tăng lên một giai đều muôn vàn khó khăn, huyết mạch thiên phú càng là trời sinh nhất định, ngày kia rất khó cải biến. Nếu thật có loại này đan dược, đủ để gây nên toàn bộ tu chân giới điên cuồng cấp đoạn. Hoang đường, một vị tính tình nóng nảy luyện khí phong trưởng lão nhịn không được khẽ quát một tiếng. Chấp sự điện chủ cười khổ, lúc đó chúng ta cũng cảm giác hoang đường tuyệt luân, đan này không rõ lai lịch, dược tính không biết, sao dám tùy tiện nhập kho. Nhưng Thẩm Tùng Phi nói chắc như đinh đóng cột, thậm chí nguyện lấy tự thân tông môn cống hiến đảm bảo. Thêm nữa nó miêu tả dược hiệu thật là kinh người, bỏ đi như giày rách lại sợ bỏ lỡ cơ duyên. Thế là, chúng ta liền nghĩ đến cái điều hòa biện pháp. Hắn dừng một chút, thanh âm thấp hơn chút, đem việc này tiết lộ cho Ngự Thú Phong, nói rõ đan dược chỉ lần này một viên, dược hiệu chưa chứng thực, phong hiểm tự gánh, nhưng nếu thật có hiệu quả, tông môn có thể cân nhắc tình phụ cấp bộ phận điểm cống hiến. Ý tại để Ngự Thú Phong đám kia si nhân tự hành nếm thử, thành thì tông môn được lợi, bại thì cũng cùng chấp sự điện liên quan không lớn. Ninh Thanh Huyền đầu ngón tay tại bạch ngọc lan can nhẹ nhàng đánh một chút, phát ra thanh thúy đát âm thanh, dọa đến chấp sự điện chủ thân tí nhất run. Nói tiếp là Ngự Thú Phong đệ tử Chu Mãng, tính tình nhất là gan lớn cấp tiến, nó bản mệnh linh thú thanh vĩ huyền điệu kẹt tại luyện khí viên mãn đã lâu, chậm chạp không cách nào đột phá. Hắn biết được tin tức sau, liền dùng toàn bộ thân gia đổi đan này đút cho cái kia huyền điệu. Chấp sự điện chủ trên mặt lộ ra lòng vẫn còn sợ hai thần sắc, phục dụng đan dược sau, bất quá thời gian một nén nhang, cái kia thanh vĩ huyền điệu liền khí tức tăng gọn, thể nội linh lực điên cuồng kéo lên, lại thật trong nháy mắt xông phá bình cảnh, bước vào trúc cơ kỳ. Lại nó huyết mạch tựa hồ thật phát sinh dị biến, hình thể tăng gọn mấy lần, toàn thân lông vũ hóa thành huyền hắc, lông đuôi lại giấy lên ngọn lửa màu xanh, chán sinh độc giác, mắt bắn kim quang. Phía sau các vị cũng nhìn thấy, chiến lược lại thẳng bước kim đan hậu kỳ. Thẳng bước kim đan hậu kỳ, lần này ngay cả mấy vị trưởng lão cũng nhịn không được la thất thanh, trên mặt viết đầy hãi nhiên. Luyện khí viên mãn đến kim đan hậu kỳ. Trong lúc này cách dòng dã một cái đại cảnh giới trúc cơ cộng thêm hai cái tiểu cảnh giới. Đây là khái niệm gì? Tu tiên một đạo, cấp một lệch trời. Bao nhiêu tu sĩ kẹt tại luyện khí viên mãn trung thân không cách nào trúc cơ. Bao nhiêu trúc cơ tu sĩ khổ tu mấy trăm năm cũng khó có thể kết đan. Coi như kết đan thành công, từ kim đan sơ kỳ đến hậu kỳ, mỗi một bước đều cần rộng lượng tài nguyên, cơ duyên lớn cùng năm tháng dài đằng đẵng khổ công. Một đầu căng hết cỡ có chút mỏng manh thanh loan huyết mạch luyện khí kỳ xúc sinh lông lá, một viên đan dược xuống dưới, chiến lực trực tiếp bao tố đến tông môn đỉnh tiêm cấp độ. Đây cũng không phải là thần đan, đây quả thực là nghịch thiên cải mệnh bút. Ở đây một vị trưởng lão dù chưa tham chiến, lại con ngươi có chút co vào, kim đan hậu kỳ chiến lực. Xác nhận không sai, nhịn không được uống ra âm thanh đến. Tuyệt vô hương ngôn, chấp sự điện chủ ngữ khí khẳng định, dị thú kia tạm thời còn xưng là huyền điệu đi, sau khi đột phá hung tính đại phát, linh trí tựa hồ cũng nhận lấy ảnh hưởng, hoàn toàn không nghe chú mãng chỉ lệnh, trực tiếp bạo tẩu. Nó trong mắt kim quang ẩn chứa lực lượng hủy diệt, trong miệng thanh diễm dính chi tức đốt, vây đuôi một cái, nhất định là khai sơn phá thạch chi vì thế. Tông môn đại trận hộ sơn trước tiên khởi động, tất cả đỉnh núi trưởng lão liên thủ trấn áp, vẫn như cũng bị nó làm tổn thương cung điện vô số, đệ tử thương vong. Thảm trọng. Cuối cùng vẫn là tông chủ ngài cùng giới luật đường Lưu trưởng lão, ngự thú phong hoắc phong chủ bà bị kim đan hậu kỳ liên thủ, mới khó khăn lắm đánh cho trọng thương, miễn cương đánh vào tỏa hồn phiên phong ấn chấp sự điện chủ báo ra liên tiếp số lượng, sơ bộ thống kê, chủ điện khu vực tổn hại hơn phân nửa, tất cả đỉnh núi đều có khác biệt trình độ tổn thương, linh thú viên cơ hồ toàn hủy. Đệ tử vẫn lạc 317 người, trọng thương hơn 500 người, người vết thương nhẹ càng trúng. Linh điền, đan phòng, khí các tổn thất chưa hoàn toàn thống kê mua báo ra một con số, linh thanh huyền sắc mặt thì càng đen một phần, trong điện khí áp thì càng thấp một phần. Tổn thất này có thể xưng Thanh Vân Tông lập tông đến nay mấy trăm năm không có chi trọng sáng tạo, mà hết thảy này cũng chỉ là bởi vì một viên đan dược, một đầu xuất sinh. Thẩm Tùng Phi đâu? Linh Thanh Huyền thanh âm nghe không ra hỉ nộ, nhưng tất cả mọi người cảm thấy lạnh cả người. Thẩm sư đệ hắn chấp sự điện chủ mặt lộ vẻ khó xử, theo ở đây đệ tử nói, dị thú bạo tẩu trong nháy mắt, hắn cách gần nhất, ý đồ lấy ngự thú quyết khống chế, lại bị cái kia huyền điệu một chảo, thần hồn câu diệt, hải cốt không còn. Chết. Linh Thanh Huyền lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một chút, manh mối gây mất. Cha hắn chậm rãi phun ra một chữ, thanh âm không lớn, lại mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt, đan dược nơi phát ra, người luyện chế, cha đến cùng. Chấp sự điện, giới luật đường, ngự thú phong, tam đường hội thẩm, tất cả tiếp xúc qua đan này, người biết được việc này, dần dần đề ra nghi vấn. Ta muốn biết, đan dược này đến tột cùng từ đâu mà đến. Như vậy thần đan, nó giá trị căn bản là không có cách đánh giá. Nếu có thể nắm giữ đan phương, dù là dược hiệu chỉ có 1/10, không, một cũng đủ làm cho Thanh Vân Tông thực lực tổng hợp tăng vọt, tại mảnh này thần châu trên đại địa chiếm cứ một chỗ cắm rủi, thậm chí có hy vọng trùng kích tầng thứ cao hơn. Nhưng trái lại, như bị đối địch tông môn nắm giữ, có thể là lại toát ra vài đầu dạng này kim đan linh thú Thanh Vân Tông cách diệt môn liền không xa. Nhất định phải nắm giữ ở trong tay chính mình. Linh Thanh Huyền trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén. Là, chấp sự điện chủ, giới luật đường trưởng lão, ngự thú phong phong chủ cùng nhau không người lĩnh mệnh, vẻ mặt nghiêm túc. Bọn hắn đều hiểu chuyện này tính nghiêm trọng. Một trận nhằm vào đan dược thần bí giống như mưa to gió lớn điều tra, sắp tại Thanh Vân Tông nội bộ triển khai. Linh Thanh Huyền thân ảnh chậm rãi từ trên bảo tọa tiêu tán, lưu lại một điện câm như hến cao tầng cùng cảnh hoàng tán khắp nơi. Nói phân hai đầu. Ngay tại Thanh Vân Tông cao tầng là gỗ tiểu lạ đan sức đầu mẹ chán, nhấc lên nội bộ thẩm tra phong bạo thời điểm, sự kiện kẻ đầu têu thường lạ, chính ngồi xổm ở Diệp Nguyệt Đường Thiên Phong tiểu viện đông xương phòng bên trong, đối với một tôn còn cao hơn hắn dược đỉnh đồng tàu phát sầu. Dược đỉnh cổ sơ nặng nghề, ba chân hai thai, thân đỉnh khắc lấy mơ hồ vân vân đầu thú, tản ra nhàn nhạt mùi thuốc cùng khói lửa, xem xét cũng không phải là phàm phẩm, chí ít so thường lạc trước đó dùng tưởng tượng đầu nhập tài liệu giả lập dược đỉnh thực sự nhiều. Ai thường lạc thứ 101 lần thở dài. Gia Châu thổi ra đi, nói mình hiểu đan đạo, kết quả ngay cả cái gia dáng dược đỉnh đều không có, còn phải dựa vào kim chủ tiểu tỷ tỷ tài trợ. Mấu chốt là, đỉnh kia, nó dùng như thế nào a? Châm lửa, không có hỏa linh căn, không ôn, không có thần thức, thật chẳng lẽ cùng nấu canh giống như đi đến thêm tuổi. Cái kia luyện được có thể là linh đan, sợ là trúc cơ đan đều có thể luyện thành đại lực hoàn đi. Càng chết là, hắn căn bản không biết bất kỳ thủ pháp luyện đan. Cái kia hố tra hệ thống chính là cái một khóa máy chế tạo, đầu nhập vật liệu, lựa chọn số lượng, len keng, thành đan. Quá trình không tồn tại. Hiện tại muốn ở trong hiện thực diễn vừa ra luyện đan vợ kịch lớn, cái này có thể khó chết hắn. Thường Lạc thanh âm thanh lãnh ở ngoài cửa vang lên, dọa đến Thường Lạc giật mình. Cửa bị đẩy ra, Diệp Nguyệt Đường đứng tại cửa ra vào, ánh mắt đảo qua trong phòng tồn kia dễ thấy dự định, lại rơi vào Thường Lạc tâm kia tràn ngập chột dạ trên khuôn mặt. Ngươi chỗ tinh luyện đan sự tình có đầu mối chưa? Thường Lạc tê cả da đầu, tranh thủ thời gian gạt ra dáng tươi cười, về tiên sư, ngay tại tỉ mỉ ấp ủ. Luyện đan nhất đạo, nặng tại hỏa hầu cùng thời cơ, gấp không được. Diệp Nguyệt Đường có chút nhíu mày, còn ngươi thanh lãnh kia phảng phất có thể nhìn thấu lòng người. À, không cần nhóm lửa, cũng không cần linh lực thôi động. Ngươi thuật luyện đan này, ngược lại là có một phong cách riêng. Thường Lạc mồ hôi lạnh đều nhanh xuống, ấp úng nói cái này. Gia truyền bí pháp, tương đối đặc biệt, nặng tại cảm ngộ thiên địa dự tính, âm dương giao thái, tự thành đan vận chính hắn cũng không biết tại bịa chuyện cái gì. Diệp Nguyệt Đường lặng lặng nhìn hắn mấy giây, thẳng thấy Thường Lạc ngón chân móc, mới nhàn nhạt mở miệng, nếu như thế, ta liền rửa mắt mà đợi, nói xong, quay người liền muốn rời đi. Thường Lạc gấp, lại không cầm tới dược liệu, hệ thống liền muốn chết đói. Hắn kiên trì hô, tiên sư dừng bước. Diệp Nguyệt Đường bước chân dừng lại, cũng không quay đầu. Cái kia, tiên sư, đệ tử chợt có nhận thấy, cần một phần. Một phần cơ sở nhất luyện khí kỳ tăng cao tu vi linh dược thử nghiệm, không biết tiên sư có thể. Thường Lạc thanh âm càng nói càng nhỏ, chính mình cũng cảm thấy cái này lấy cớ vụng về không chịu nổi. Trầm mặc, làm cho người hít thở không thông trầm mặc. Ngay tại Thường Lạc coi là đối phương sẽ trực tiếp một bàn tay chụp chết chính mình cái này lừa đảo lúc, một cái nhẹ nhàng túi bị ném đi tiền đến, rơi vào bên chân. Bên trong chính là vài quặng linh khí giạt rào gần linh thảo cùng ngưng lộ hoa, mặc dù là cấp thấp nhất nhất phẩm linh thảo, nhưng đối với Thường Lạc mà nói, đã là trời hạn lâu ngày gặp mưa rào. Tạ tiên sư. Thường Lạc vui mừng quá đỗi, vội vàng nhặt lên túi, như nhặt được chí bảo. Không cần. Diệp Nguyệt Đường thanh âm vẫn như cũ bình thản, ngươi nếu thật có thể luyện ra chút vật có ý tứ, điểm ấy dược liệu không tính là gì. Nếu không thể, nàng dừng một chút, cũng không nói tiếp, nhưng này cô áp lực vô hình để Thường Lạc cổ mắt lạnh. Có thể, nhất định có thể. Thường Lạc vỗ bộ ngực cam đoan, mặc dù trong lòng hư đến lợi hại. Diệp Nguyệt Đường rốt cục xoay người, ánh mắt lần nữa rơi vào tôn kia trên dược đỉnh, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng chỉ là khẽ lắc đầu, hóa thành một tiếng vải không thể nghe thấy than nhẹ, nhanh nhẹn rời đi. Thường Lạc thở một hơi dài nhẹ nhõm, lau mồ hôi lạnh. Cuối cùng hồ lơ qua, hắn không kịp chờ đợi đóng cửa lại, nhào về phía cái kia túi linh thảo. Hệ thống, hệ thống. Khởi động, khởi động. Đầu nhập dữ liệu, hắn tập trung tinh thần, trong lòng mặc niệm. Quen thuộc giả lập giới diện bắn ra, kiểm tra đo lường đến đầu nhập vật liệu, vật linh thảo nhất phẩm ít 3, ngưng lộ hoa nhất phẩm ít 3 vật liệu phẩm chất, thấp kém phải chăng bắt đầu luyện chế. Xin mời lựa chọn thành đan số lượng 1999 thành. Thường Lạc hưng phấn mà xoa tay tay. Nhưng nhìn thấy lựa chọn số lượng lúc, hắn lại phạm vào khó. Dùng đường đường chính chính linh thảo luyện, còn là lần đầu tiên. Tuyển một viên. Bạn nhất ra đồ tốt, há không thua thiệt chết. Tuyển nhiều một chút. Nếu là lại luyện ra cái gỗ tiểu lạ đan tở rồ mát phiên bản, tỉ như sau khi phục dụng trực tiếp hóa thân diệt thế cự viên, một quyền đánh nổ mặt trăng cái gì, cái kia việc vui coi như quá lớn, chính mình sợ là sẽ phải bị Thanh Vân Tông lão tổ tông từ trong mộ đảo đi ra đốt đèn trời. Xoắn xuýt liên tục, tham lam cùng sợ hãi kịch liệt vật lộn, cuối cùng bảo thủ tâm tính chiếm thượng phong. Thiếu luyện điểm, thiếu luyện điểm, an toàn đệ nhất. Liền năm ngay đi, hắn dùng ý niệm lựa chọn năm. Trong đầu, giả lập dược đỉnh lần nữa điên cuồng xoay tròn, quang mang lấp loé. Lần này, tựa hồ bởi vì đầu nhập vào chân chính linh hảo, quang mang so trước đó dùng lá dao nát lúc thuần túy sáng rất nhiều. Mấy hơi đằng sau, quang mang tán đi, năm mai lớn chừng trái nhãn, màu sắc trắng mướt, mặt ngoài mơ hồ có vân vân lưu chuyển đan dược lặng lặng nằm tại hệ thống trong không gian. Về ngoài không sai. Thường Lạc trong lòng vui mừng, tranh thủ thời gian xem xét thuộc tính. Đan dược tên, chưa mệnh danh chính tác dụng, sau khi phục dụng tu vi cảnh giới tăng lên một tiểu giai kim đan kỳ trở xuống hữu hiệu tác dụng phụ, phát tình Thường Lạc. Tăng lên một tiểu giai. Dược hiệu này đơn giản người tiên. Luyện ký thể đoạn ăn một viên thăng trung kỳ, trúc cơ thể đoạn ăn một viên thăng trung kỳ, kim đan ăn một viên. Hắn không dám nghĩ, cái này nếu là lưu truyền ra đi, đủ để cho toàn bộ tu chân giới đánh vỡ đầu. Nhưng là, bộ này tác dụng, phát tỉnh. Thân mẹ hắn phát tỉnh a. Cái này so mê man 4 tháng cùng biến thành gỗ tiểu là còn không hợp thói thường được không? Cái này nếu là cái nào kim đan đại lao ăn, ngay trước toàn tông môn mặt ôm sơn môn sư tử đã gặm. Hình ảnh kia quá đẹp không dám nhìn. Hệ thống này là cái nào LS đợi lập trình biên thiết kế? Chuyên môn sinh sản xã tử đan dược đúng không? Thường Lạc nắm nuốt cái này, năm mai phòng tay xã tử kim đan mặt nhăn thành mức đắng. Cái đồ chơi này, ai dám ăn a? Chính mình ăn. Vạn nhất ôm cây không buông tay làm sao bây giờ? Cho Diệp một đường. Nàng ăn nếu là ôm chính mình. Thường Lạc vô ý thức sờ lên cổ của mình, cảm giác có chút mát mẻ siêu siêu. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Thường Lạc trong phòng vò đầu bứt tai, vòng vo nửa ngày vòng tròn, mắt thấy sắc trời dần dần muộn, ngày mai sẽ là cho Diệp Nguyệt Đường giao làm việc thời gian. Hắn cắn răng một cái, dậm chân một cái, mặc kệ. Trước giao nộp lại nói, liền nói đan này mặc dù hiệu hồng lực, nhưng nội luận âm dương hòa hợp chi khí sau khi phục dụng cần cẩn thủ tâm thần, hóa giải dư lực, nếu không dễ có. Ách, dễ có tâm ma sinh sôi chi nhiễu. Đối với, cứ như vậy nói, có chút đan độc tác dụng phụ, rất hợp lý đi. Hắn cưỡng ép tìm cho mình cái sức sẹo lý do, sau đó bắt đầu diễn kịch. Hắn làm bộ mở ra nắp được đỉnh, mặc dù bên trong giống tuyết dùng tay quạt người người kỳ thật cái giám bị không có lại lấy ra đã sớm chuẩn bị xong chế bể, đinh đinh đương đương gõ một phen, chế tạo ra đan thành thu dược giả độc tính. Dây vò nhanh một canh giờ, khiến cho chính mình đầu đầy mồ hôi, nhìn thật đúng là giống có chuyện như vậy. Sáng sớm hôm sau, Thường Lạc đỉnh lấy một đôi mắt cuồng thâm, cất một viên trắng muốt xã tử kim đan lo lắng tâm thần bất định lo lắng gõ Diệp Nguyệt Đường cửa phòng. Diệp Nguyệt Đường mở cửa, vẫn như cũng là bộ kia thanh lãnh bộ dáng, ánh mắt rơi vào Thường Lạc trên mặt, đan thành. 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 Thường Lạc gạt ra dáng tươi cười, cẩn thận từng ly từng tí đem viên đan dược kia nâng bên trên, tiên sư mời xem, đan này tên là dược giai đan, chính là đệ tử căn cứ gia truyền bí pháp, hao phí tâm huyết, chín chương chín phơi, rốt cục luyện thành. Sau khi phục dụng, có thể trợ tu sĩ tăng lên một tiểu giai tu vi, kim đan kỳ phía dưới đều có hiệu. Diệp Nguyệt Đường nghe vậy, thanh lãnh trong con người rốt cục hiện lên một tia khó mà che giấu chấn kinh. Tăng lên một tiểu giai tu vi, hiệu quả này, đơn giản nghe rợn cả người. Nàng vô ý thức tiếp nhận đan dược, chỉ cảm thấy vào tay ôn nhuận, mùi thuốc nội liễm, đan văn tự nhiên, lấy nàng nồng cạn luyện đan chi thức đến xem, đan này nhất định không phải phàm vật. thậm chí so tông môn đan các trưởng lão luyện chế một ít đan dược bề ngoài còn tốt. Nàng khó có thể tin nhìn về phía Thường Lạc, cái này không có chút nào linh lực, không rõ lai lịch dự động, lại thật có thể luyện ra như vậy thần đan. Đan này, coi là thật có thể tăng lên một tiểu giai tu vi, thanh âm của nàng mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Nếu thật như vậy, đối với nàng cái này hạ phẩm linh căn mà nói, không thể nghi ngờ là cơ duyên to lớn. Thiên chân vạn sắc. Thường Lạc kiên trì cam đoan, lập tức lời nói xoay chuyển, trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, bất quá, tiên sư, đan này hiệu lực quá bá đạo, nội ẩn một cỗ cực mạnh âm dương hòa hợp chi khí chính là dược lực chỗ tinh hoa, nhưng cũng hung hiểm nhất. Phục dụng lúc cần tuyệt đối tĩnh tâm ngưng thần, toàn lực vận chuyển công pháp hóa giải, dẫn đạo dược lực trùng kích bình cảnh. Nếu có thể thành công, tự nhiên tu vi tiến nhanh, nhưng nếu tâm thần thất thủ, bị cái kia đó cùng khí quấy nhiễu, sợ sẽ sinh sôi tâm ma, đi sai bước nhầm, hậu quả khó mà lường được. Tiên sư cần phải cẩn thận. Hắn một phen nửa thật nửa giả, đem phát tình đóng gói thành âm dương hòa hợp chi khí cùng tâm ma quấy dày nghe mơ hồ lại nguy hiểm, cũng là phù hợp dược hiệu càng mạnh, phong hiểm càng lớn thưởng thức. Diệp Nguyệt Đường nắm nuốt đan dược, ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên nội tâm cực không bình tĩnh. Tăng lên một tiểu giai dụ hoặc quá lớn. Nàng kẹt tại trúc cơ 6 tầng đã lâu, bằng vào hạ phẩm linh căn, nếu không có đặc thù cơ duyên, khả năng mấy năm đều khó mà đột phá. Nhưng đan dược này tác dụng phụ nghe cũng cực kỳ hung hiểm. Nàng nhìn chằm chằm Thường Lạc một chút, tựa hồ muốn từ trên mặt hắn nhìn ra thứ gì. Thường Lạc cố gắng duy trì lấy trung thành tuyệt đối vừa lo tâm lo lắng biểu lộ, phía sau lưng cũng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Thật lâu, Diệp Nguyệt Đường chậm rãi thu hồi đan dược, đưa khí khôi phục bình tĩnh, ta đã biết. Ngươi làm tốt lắm, nàng không có lập tức phục dụng, hiển nhiên cũng cần thời gian cân nhắc cùng chuẩn bị. Thường Lạc trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất, liền vội vàng con người, thành tiên sư hiệu lực, đệ tử việc nằm trong phận sự, chỉ cần không tại chỗ ăn là được. Các loại dược hiệu phát tác, vậy cũng là chuyện sau đó, đến lúc đó chính mình đánh chết không thừa nhận cùng tác dụng phụ có quan hệ là được. Rời khỏi gian phòng, Thường Lạc trở lại chính mình đông sương phòng, đóng cửa lại, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, há mồm thở dốc. Lừa dối vượt qua kiểm tra. Tạm thời, hắn từ trong ngực lấy ra mặt khác 4 mai xã tử kim đan trong tay ước lượng lấy, lại là đắc ý lại là phát sầu. Dược hiệu là thật hương, tác dụng phụ cũng là thật hố. Chính mình có ăn hay không? An bạn nhất ôm cây không buông tay làm sao bây giờ? Không ăn. Nhìn xem cái này có thể tăng cao tu vi bà bối, lại lòng ngứa ngáy khó nhịn. Nếu không, tìm một chỗ không người, vụng trộm ăn một viên thử một chút. Liền một viên. Bạn nhất chỉ là đối với tảng đá có chút hảo cảm, vượt đi qua liền tốt đi. Thường Lạc trong đầu toát ra tìm đường chết suy nghĩ, dục dịch. Nhưng hắn cuối cùng vẫn cưỡng ép đè xuống ý nghĩ nguy hiểm này. Không được, đến ổn một tay. Trước quan sát, nhìn xem Diệp Nguyệt Đường sau khi ăn phản ứng gì lại nói. Đối với, cứ làm như thế. Thế là, Thường Lạc quyết định tạm thời án binh bất động, bí mật quan sát. Chương 9 lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn Diệp Nguyệt Đường giữa ngón tay viên tia trắng muốt dược giai đan phảng phất mang theo đốt người nhiệt độ. Tăng lên một tiểu giai tu vi dụ hoặc, đối với nàng cái này hạ phẩm linh căn mà nói, đâu chỉ tại trong hắc ám nhìn thấy một sợi sắc trời. Nàng mặc dù tính tình thanh lãnh, nhưng đạo tâm kiên định, tại con đường tu hành chưa bao giờ lười biếng, làm sao tư chất có hạn, khốn tại trúc cơ 6 tầng đã lâu, tiến thêm gian nan. Thường Lạc bộ kia âm dương hòa hợp chi khí tâm ma quấy rầy lý do thoái thác, nàng cũng không tin hoàn toàn. Cái này dược đồng lai lịch kỳ quặc, làm việc cổ quái, có thể xuất ra nghịch thiên như vậy đan dược bản thân đã rất không tầm thường. Nhưng vạn nhất là thật đây này, nàng hít sâu một hơi, cuối cùng là quyết định. Như bởi vì e ngại phong hiểm mà bỏ lỡ cơ duyên, không phải nàng đạo tâm mong muốn. Về phần kia cái gọi là tác dụng phụ, nàng tự nhận đạo tâm kiên định, trúc cơ trung kỳ tu vi cũng không phải không có tác dụng, một chút tâm ma nhiều loạn là có thể áp chế. Trở lại tinh thất, bố trí xuống đơn giản ngăn cách cấm chế. Diệp Nguyệt Đường khoanh chân vào chỗ, đem viên kia dược giai đan đưa vào trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa, một cỗ bảng bạc lại ôn hòa tinh thuần dược lực trong nháy mắt tuôn hướng toàn thân, tụ hợp vào đan điền khí hải. Cùng nàng dùng qua bất luận cái gì đan dược cũng khác nhau, cỗ dược lực này cũng không phải là cuồng bạo trùng kích, mà là như là ấm áp triều tịch, nhu hòa lại không thể kháng cự thôi động tu vi của nàng hàng rào. Trúc cơ 6 tầng đến tầng 7 quan hải, tại cỗ này ôn hòa lại thật lớn lực lượng trước mặt, lại như nước chảy thành sông giống như lặng yên hòa tan. Khí tức của nàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kéo lên, ngưng thực, cuối cùng vững vàng bước vào trúc cơ tầng 7 cảnh giới. Lại thật thành. Diệp Nguyệt Đường thanh lãnh trong con người hiếm thấy lướt qua một tia khó có thể tin kinh hỉ. Nhưng mà, còn không đợi nàng cẩn thận trải nghiệm cảnh giới tăng lên mang tới huyền diệu cảm thụ, dị biến nảy sinh. Cái kia cấu nguyên bản ôn hòa dược lực, tại trợ nàng sau khi đột phá, cũng không như thường giống như lắng đọng hấp thu, ngược lại đột nhiên biến chất, hóa thành một cấu ngang ngược khô nóng khí lưu, lao ngược lên trên. Trong chớp mắt chui vào kỳ kinh bát mạch, bay thẳng tử phủ thức hải. Nô. Diệp Nguyệt Đường kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người phảng phất bị nhen lửa, da thịt trắng nõn trong nháy mắt lộ ra mê người ửng đỏ. Một cỗ chưa bao giờ có, nguồn gốc từ bản năng chỗ sâu khô nóng cùng cảm giác chống rông quét sạch nàng, đánh thẳng vào nàng thủ bưng nhiều năm băng tâm đạo cảnh. Trước mắt lại không tự chủ được hiện ra vừa rồi cái kia dược đồng nhìn như cung kính lại giấu giếm rào hoạt ánh mắt, thậm chí một chút càng không chịu nổi ý tưởng hoang đường cũng bắt đầu không bị khống chế sinh sôi. Nguy rồi, cái này tuyệt không phải bình thường tâm ma. Diệp Nguyệt Đường trong lòng hoảng hốt, lập tức bảo vệ chặt linh đài cuối cùng một tia thanh minh, điên cuồng vận chuyển tông môn thanh tâm ngưng thần băng tâm quyết, ý đồ áp chế bất thình lình, đáng sợ đến cực điểm tác dụng phụ. Nhưng mà dược lực kia hóa thành tình triều lại bá đạo không gì sánh được, như sóng lớn bùa bờ, một đợt mạnh hơn một đợt. Thân thể của nàng càng ngày càng nóng, Ý thức càng ngày càng hỗn độn, băng tâm quyết mang tới một chút ý lạnh như là hạt cát trong sa mạc, trong nháy mắt bị mãnh liệt sóng nhiệt nuốt hết. Nàng chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, sâu trong thân thể dâng lên một loại khó nói nên lời khát vọng, để nàng nhịn không được phát ra một tiếng kiềm chế, ngay cả mình nghe đều mặt đỏ tới mang tai ngâm khẽ. Lý trí đang thiêu đốt, bản năng đang từ từ chiếm thượng phong. Ngoài viện đông sương phòng, Thương Lạc giống con kiến bò trên chảo nóng, đứng ngồi không yên. Viên kia xã tử kim đan hắn là nửa điểm không dám đụng, đầy đầu đều tại huyễn tưởng Diệp Nguyệt Đường sau khi dùng thuốc khả năng xuất hiện các loại rầm rộ, là ôm cây cột tự lẩm bẩm, vẫn là đối một chậu hoa thổ lộ hết tâm sự. Buồn cười nhất đại khái chính là đỉnh lấy tấm kia băng sơn mặt bắt đầu vừa múa vừa hát. Hắn đã sợ sệt lại có chút bí ẩn chờ mong, cậu cậu tuy tuy ở trong viện ra bước, dựng thẳng lỗ tai muốn bắt nhà chính bất luận động tĩnh gì, lại sợ Diệp Nguyệt Đường thần thức quét tới phát hiện chính mình cái này hèn mọn hành vi. Đang lúc hắn vò đầu bứt tai, vô kế khả thi thời khắc, một trận cực kỳ nhỏ, cũng không nên xuất hiện tại Diệp tiên sư trong tĩnh thất thanh âm bay ra. Thường Lạc ra đầu trong nháy mắt tê một chút. Động tĩnh này, làm sao nghe như vậy không thích hợp đâu. Cùng hắn trong tưởng tượng bất luận một loại nào xã tử tràn diện đều không khớp hảo a. Lòng hiếu kỳ mãnh liệt cuối cùng chiến thắng sợ hãi. Hắn hóp lưng lại như mèo, điểm lấy mũi chân, như làm tặc chạy tới nhà chính dưới cửa, liếm ở bước ngón tay, cẩn thận từng ly từng tí tại giấy dán cửa sổ bên trên thọc cái lỗ nhỏ, ngừng thở đụng lên đi đến xem xét, ngoa tạo. Đây là ta có thể nhìn đồ vật sao? Thường Lạc con mắt trong nháy mắt chừng đến căng tròn, kém chút một hơi thở gấp đi lên trực tiếp nín chết đi qua. Chỉ gặp trong phòng, Diệp Nguyệt Đường quần áo nửa hở, tóc mây tán loạn, nguyên bản thanh lãnh như ngọc gương mặt giờ phút này đỏ hồng như thúy, cặp kia luôn luôn bình tĩnh không lay động trong con ngươi thủy quang liễm diễm, ánh mắt thật yêu. Nàng lại thi triển lên thủy thuật pháp, ý đồ giảm bớt khô nóng cảm giác. Hình ảnh này quá mức trùng kích. Ngày bình thường vị kia cao cao tại thượng, thanh lãnh cấm dục Diệp tiên sư, giờ phút này lại hiện lộ ra như vậy. Như vậy khó mà hình dung mỹ thái cùng yếu ớt. Đó là một loại băng cùng hỏa sen lẫn cực hạn dụ hoặc, thánh khiết cùng sa đoạ cùng tồn tại, đủ để cho bất luận cái gì nam nhân bình thường huyết mạch sôi sục. Thường Lạc thấy miệng đắng lưỡi khô, nhịp tim như nổi trống, trong đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, may mắn. May mắn lao tử không ăn cái này phá thuốc. Cái đồ chơi này thật không phải dựa vào ý chí lực có thể đánh bác. Hệ thống ta ít người đại gia lý trí điên cuồng báo động, nói cho hắn biết hiện tại, lập tức quay người rời đi, chạy càng xa càng tốt. Các loại Diệp Nguyệt Đường tỉnh táo lại, nhớ tới bị người nhìn thấy bộ dáng như vậy, tuyệt đối sẽ giết người diệt khẩu. Nhưng hắn chân liền giống bị găm trên mặt đất, con mắt càng là không nỡ rời đi cái hang nhỏ kia. Ngay tại hắn tiên nhân giao chiến thời khắc, trong phòng Diệp Nguyệt Đường tựa hồ bởi vì pháp lực tiêu hao quá độ, thân thể mềm nhũn hướng trước ngã xuống. Quỷ thần xui khiến, Thường Lạc việc của mình sau đều muốn cốt chết chính mình, hắn lại đột nhiên đẩy cửa ra, một cái bước xa vào, vừa lúc đem ngã mặt Diệp Nguyệt Đường tiếp cái đẩy cõi lòng. Ôn hương nhuyễn ngọc vào lòng, mang theo nóng hổi nhiệt độ cơ thể cùng lạnh buốt hơi nước, một cô đặc biệt mùi thơm hỗn hợp có động tình khí tức chui vào xoang mũi. Thường Lạc đầu góc ông một tiếng, triệt để trống rỗng. Đến tiếp sau phát sinh hết thảy, phản phất một trận màu sắc sặc sỡ, thường diễm lại nguy hiểm động. Còn sót lại lý trí nói cho hắn biết lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn là xuất sinh hành vi, nhưng bản năng của thân thể cùng một loại nào đó cất dấu ý nghĩ sằng bậy lại tại một khắc này áp đảo hết thảy. Xét duyệt chế tài nội dung. Sáng sớm hôm sau, Thường Lạc là tại một trận ngạt thở cảm giác bên trong đánh thức. Đầu tiên cảm giác được chính là phía sau lưng truyền đến đau đớn một hồi, phản phất bị kiểm sát hung hăng bóp lấy. Lập tức cả người trời đất quay cuồng, phanh một tiếng bị hung hăng văng tại trên mặt đất băng lãnh, rơi hắn thất điên bắt đảo, nhè răng trợn mắt. Triệt để tỉnh táo lại, dương mắt liền đối mặt một đôi lạnh leo thấu xương, ẩn chứa ngập trời tức giận cùng sát cơ con người. Diệp Nguyệt Đường đã mặc chỉnh tề, khôi phục ngày xưa cái kia thanh lãnh cao ngạo bộ dáng, chỉ là sắc mặt tái nhợt đến dọa người, vành mắt có chút phím hồng, nét bờ môi không có chút huyết sắc nào. Nàng đứng ở nơi đó, quanh thân tản ra so di vãng bất cứ lúc nào đều muốn lạnh leo hàn ý, tay phải năm ngón tay như cầu, chính gắt gao bóp lấy eo của hắn, chỉ cần pháp lực phun một cái, liền có thể trong nháy mắt phế đi hắn. Nói, thanh âm của nàng khàn giọng, lại lạnh đến như là vạn tái hàn băng, mỗi một chữ đều mang không che giấu chút nào sát ý cho ta một cái lý do không giết ngươi. In hoa mai mền gấm mất rồi một chỗ, Thường Lạc trong lúc nhất thời thanh âm kẹt tại cổ họng, đúng là một chữ cũng nhả không ra. Chương 10 đi vào khuôn khổ sáng sớm hàn ý xuyên thấu qua đông sương phòng phá cửa sổ khe hở chui vào, Thường Lạc là bị tươi sống đông lạnh tỉnh, chuẩn xác hơn nói, là bị bên hông cái kia phảng phất kiểm sắt giống như băng lãnh hữu lực tay bấm tỉnh. Trời đất quay cuồng, phía sau lưng đập ầm ầm tại băng lãnh trên mặt đất cứng rắn, đau đến hắn nghe răng trợn mắt, triệt để xua tán đi điểm này còn sót lại, hô tạm khinh niệm cùng mệt mỏi buồn ngủ. Mở mắt liền đối mặt một đôi lạnh leo thấu xương, ẩn chứa ngập trời tức giận cùng lạnh thấu xương sát cơ con người. Diệp Nguyệt Đường đã mặc chỉnh tề, khôi phục bộ kia thanh lãnh cao ngạo bộ dáng, chỉ là sắc mặt tái nhợt đến dọa người, vành mắt chung quanh có một vòng cực kỳ nhạt xanh đen, nét bờ môi không có chút huyết sắc nào, khẽ run. Nàng đứng ở nơi đó, quanh thân tán phát hàn ý so ngoài phòng sáng sớm xương càng lạnh leo ba phần, tay phải năm ngón tay như cầu, chính gắt gao bóp lấy eo của hắn. Thường Lạc không chút nghi ngờ, chỉ cần đối phương pháp lực có chút phun một cái, chính mình phàm nhân này thân thể thận liền phải tại chỗ báo hỏng. Nói thanh âm của nàng càng giọng, lại lạnh đến như là vạn tái huyền băng, mỗi một chữ đều mang không che giấu chút nào, cơ hồ muốn đem người lằng chỉ sát ý, cho ta một cái lý do không giết ngươi. Trên mặt đất, giường kia in vài đóa hàn mai mền gấm lộn xộn tán lạc, im lặng nói đêm qua phát sinh, không thể nói hoang đường. Thường Lạc kiết hầu phát khô, tim đập loạn giống như là đang run, nhưng đại não lại tại sợ hãi cực độ bên trong bay nhanh vận chuyển. Sợ sao? Đương nhiên sợ. Phải chết. Nhưng hắn bén nhạy bắt được một cái mấu chốt chi tiết, nàng không có lập tức ra tay, chỉ là bóp lấy hắn hỏi lý do. Thành công. Thường Lạc trong lòng trong nháy mắt hiện lên cái này mừng như điên suy nghĩ, mặc dù bắp chân vẫn còn đang đánh rung động. Hắn mấy ngày nay quan sát không sai, Diệp Nguyệt Đường nữ nhân này, tính tình quái gở mạnh hơn, tại trong tông môn cơ hồ không có gì bằng hữu, cùng cái người trong suốt giống như, cho tới bây giờ không người đến thông cửa. Nàng mỗi ngày liều mạng giống như tu luyện, cố này đối với tăng cao tu vi chấp niệm, cơ hồ khắc ở trên trán. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ nàng cực độ khát vọng lực lượng, hoặc là có đại thù muốn báo, hoặc là có hành nguyện muốn dẫm đạp, tóm lại, tu vi chính là nàng mệnh môn. Mà chính mình đâu? Mặc dù bây giờ hay là cái chiến ngũ cặn bã, nhưng ta có hợp ta. Hệ thống có thể luyện đan, có thể luyện ra để nàng cưới tên lửa một dạng thăng cấp đan dược. Đây chính là ta miễn tử kim bài. Mặc dù kim bài này tác dụng phụ có chút, không, quá kích thích, nhưng tốt xấu là kim bài không phải. Lại nói, ngày hôm qua tình huống, có thể chỉ trách hắn sao? Đan dược kia tác dụng phụ mãnh liệt như hổ, hắn xông đi vào thời điểm, Diệp tiên tử đều nhanh đem chính mình pha thành cây làm mật, thậm chí không rõ, lực lớn vô cùng, hắn một phàm nhân. Tốt à, mặc dù ở thuận nước đẩy thuyền, ở sâu trong nội tâm điểm này tiểu diễm tâm tư cũng lên điểm tác dụng. Nhưng chủ quan bên trên, hắn ngay từ đầu thật sự là muốn cứu người tới. Đối với cứu người, cũng không thể trơ mắt nhìn xem tông môn tiên tử bạo thể mà chết hoặc là tẩu hỏa nhập ma đi. Cái này cỡ nào tội lỗi lớn, mà lại Thường Lạc vụng trộm liếc qua Diệp Nguyệt Đường cái kia cho dù dưới cơn thịnh nộ vẫn như cũ thanh lãnh dung nhan tuyệt mỹ, trong lòng điểm này tính toán lại xông ra. Bực này tuyệt thế tiết tử, băng sơn mỹ nhân, tiện nghi tương lai không biết tên vương bắt đàn nào, còn không bằng. Khu khu, chưa ổn định lại nói. Ngắn ngủi một cái trước mắt, Thường Lạc trong đầu đã diễn ra 800 trận cung đấu vợ kịch lớn cùng nguy hiểm ước định. Trên mặt hắn trong nháy mắt gạt ra một loại hỗn hợp có sợ hãi, ủy khuất, còn có một tia ta là vì ngươi tốt phức tạp biểu lộ, thanh âm đều mang tới giọng nghẹn nào, lại cố ý cất cao âm lượng, mang theo điểm phô trương thanh thế run rẩy hét lớn, ta có thể luyện đan. Ngươi bỏ được giết ta sao? Giết ta, ai cho ngươi luyện cái kia có thể tăng cao tu vi linh đan? Lời còn chưa dứt, hắn liền thấy Diệp Nguyệt Đường trong mắt hàn quang đột nhiên thịnh, bóp lấy hắn eo ngón tay bỗng nhiên nắm chặt, đau đến hắn kém chút thật khóc lên. Hỏng, ngữ khí quá cứng, kích thích đến nàng. Thường Lạc lập tức dây sợ, tranh thủ thời gian hoán đổi thành định nọ hình thức, thanh âm mềm nhũn ra, ngữ tốc cực nhanh ngủ, nửa là nhắc nhở nửa là uy hiếp, tiên sư bất giận. Tiên sư bất giận a? Sự tình đã phát sinh đúng không? Giết ta là chuyện vô bổ a? Huống hồ đan dược kia tác dụng phụ, ta hôm qua liền cùng ngài thông báo qua a. Âm dương hòa hợp chi khí dễ sinh sôi tâm ma. Ngài ngẫm lại ngày hôm qua cái tình huống, đan độc mãnh liệt phát tác, hung hiểm và phần. Ta nếu không tại, trễ trợ ngài khai thông dược lực, ngài chẳng phải là muốn đạo cơ bị hao tổn, thậm chí hương tiêu ngọc vẫn. Ta đó là vì cứu ngài a. Hắn một bên nói một bên vụng trộm quan sát Diệp Nguyệt Đường thần sắc, gặp nàng ánh mắt lấp lóe, bóp lấy tay của hắn tựa hồ có chút nuối lòng từng kia, lập tức rèn sắc khi còn nóng, ném ra càng chí mạng dụ hoặc cùng ý hiếp, lại nói: đan dược này hiệu quả như thế nào, tiên sư ngài tự mình cảm thụ sâu nhất. Tu vi tăng lên là không giả được. Lúc này mới một viên, liền để ngài từ trúc cơ 6 tầng thẳng phá tầng 7. Ngài chẳng lẽ không muốn tiến thêm một bước? Lần sau như lại phục dụng đan dược, vạn nhất dược lực mạnh hơn, đan độc lần nữa phát tác, không có ta ở bên cạnh che chở, ngài làm sao bây giờ? Ngài cũng không muốn bộ dáng như vậy bị người bên ngoài nhìn đi thôi. Hậu quả kia Thường Lạc thanh âm ép tới trầm thấp, giống ác ma dụ nhân đoạ lạc nói nhỏ, mỗi một chữ đều tình chuẩn đập vào Diệp Nguyệt Đường mẫn cảm nhất đốt, đối với tu vi khát vọng, đối với hôm qua trò hề sợ hãi, đối người khác ánh mắt kiêng kỵ. Diệp Nguyệt Đường sắc mặt nhiều lần biến ảo, thanh bạch giao thoa, nhất là đang nghe lần sau phục dụng đan dược cùng bị người bên ngoài nhìn đi lúc, cả khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, ngay cả bên tai đều lộ ra phi sắc, ngực kịch liệt chập trùng, khí tức đều có chút bất ổn. Bóp lấy Thường Lạc eo ngón tay run rẩy kịch liệt lấy, hiển nhiên nội tâm đang trải qua thiên nhân giao chiến, xấu hổ giận dữ, sắc ý, khát vọng đối với lực lượng, đối với hậu quả sợ hãi, đủ loại cảm xúc kịch liệt va chạm. Thường Lạc không dám thở mạnh, nín hơi ngưng thần, sợ nàng một cái mất khống chế thật đem chính mình phế đi. Trầm mặc tại băng lãnh trong không khí lan tràn, phản phất qua một thế kỷ lâu như vậy. Rốt cục, Diệp Nguyệt Đường từ trong hàm răng gạt ra một chữ, thanh âm lạnh lùng như cũ, lại mang tới một tia không dễ dàng phát giác run rẩy cùng. Mọi mệnh, Lan. Thường Lạc trong lòng cũng hỉ. An toàn, tạm thời an toàn. Cửa này xem như qua. Sống sót sau hai nạn may mắn cùng một cỗ không hiểu đắc ý xông lên đầu, hắn lập tức có chút lâng lâng, thậm chí được một tấc lại muốn tiến một thước đứng lên. Hắn không những không có lập tức lăn ngược lại ưỡn nghiêm mặt, cẩn thận từng ly từng tí, thăm dò tính mở miệng, liên xưng hô đều đổi, Nguyệt Đường cái này âm thanh làm cho gọi là một cái tự nhiên, phảng phất diễn luyện qua vô số lần. Diệp Nguyệt Đường toàn thân bỗng nhiên cứng đờ, sắc ý lần nữa tiêu thăng. Thường Lạc tranh thủ thời gian tăng tốc ngữ tốc, cái kia, hôm qua kỳ thật thành đan hai viên, ta sợ ngươi. Sợ ngươi một lần phục dụng quá nhiều, thân thể không chịu nổi, không dám cùng nhau cho ngươi. Cái này một viên khác, ngươi còn muốn a? Hắn cực kỳ giống cầm kẹo que dụ hoặc tiểu bằng hữu quái thúc thúc, trong thanh âm trở mong cùng giảo hoạt cơ hồ che giấu không nổi. Không khí lần nữa ngưng kết. Diệp Nguyệt Đường nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt kia phức tạp đến khó mà hình dung, có sắc ý, có xấu hổ giận dữ, có dây rủa, còn có một kia bị tinh chuẩn nắm sau cảm giác bất lực. Đối với một cái cực độ khát vọng lực lượng người mà nói, một viên có thể không nhìn bình cảnh, lên thẳng cấp một đan dược, sức hấp dẫn là chí mạng. Nhất là tại nàng tự mình nghiệm chứng nó khủng bố hiệu quả đằng sau. Dòng dã một chén trà thời gian, trong phòng tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chỉ có hai người hơi có vẻ tiếng thở hào hẹn. Cuối cùng, khát vọng đối với lực lượng, cùng một loại nào đó vỏ đã mẹ không sợ rơi phức tạp tâm lý, áp đảo hết thảy. Diệp Nguyệt Đường bỗng nhiên vươn tay, cơ hồ là dùng cước, đoạt lấy Thường Lạc chẳng biết lúc nào mò ra một viên khắc trắng muốt đang dược, cũng không thèm nhìn hắn một cái, từ trong hàm răng gạt ra hai chữ, ra ngoài. Thường Lạc trên mặt trong nháy mắt tách ra một cái cực kỳ cần ăn đòn, gian kế nụ cười như ý, lại cực nhanh thêm vào một câu, cái kia, luyện đan còn cần dược liệu, lần trước những cái kia nhanh dùng xong, tiên sư ngài nhìn Diệp Nguyệt Đường bỗng nhiên nhắm mắt lại, ngược lại là một trận chập trùng, tựa hồ cố nén đem hắn một trường vỗ chết xúc động, tiện tay từ trong túi trữ vật móc ra một túi nhỏ linh thảo, nhìn cũng không nhìn ném tới trên người hắn. Thường Lạc tên chó chết này, hiện tại xem như đã xả tùy cô lên, lui gọi tiên sư, tiến thì Nguyệt Đường. Thường Lạc tiếp được cái túi, ước lượng, vừa lòng thỏa ý, lúc này mới túi đầu không lưng, làm tiểu đệ thấp thối lui ra khỏi nhà chính, trước khi đi còn thân mật muốn đem cửa mang lên, mặc dù môn kia tối hôm qua giống như bị hắn đâm đến có chút sai lệch. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Nguyệt Đường trong tiểu viện duy trì lấy một loại cực kỳ quỷ dị ăn ý và cân bằng. Mỗi ngày Thường Lạc mặt dạn mày dày đưa tới mới luyện chế dược giai đan kỳ thực từ hệ thống không gian lấy ra, dược liệu bị hắn trung gian kiếm lời túi tiền riêng không ít Diệp Nguyệt Đường mặt lạnh lấy tiếp nhận, sau đó Thường Lạc liền sẽ bị không khách khí chút nào vanh ra nhà chính. Nhưng mỗi đến trời tối người yên, xem chừng dược hiệu nên lúc phát tác, Thường Lạc liền sẽ giống con mèo thích trộm đồ tanh mà mở dạng, cậu cậu túy túy chạy tới nhà chính dưới cửa ngồi xổm. Nghe bên trong mới đầu là cực lực kiềm chế, đứt quãng thở dốc cùng kêu rên, tiếp lấy chính là rầm rầm tiếng nước vang lên, đó là Diệp Nguyệt Đường tại ý thức mơ hồ hạ bản có thể thi triển thủy hệ pháp thuật ý đồ áp chế đan động. Nghe được cái này quen thuộc tín hiệu Thường Lạc liền sẽ tim đập rộn lên, như làm tặc đẩy cửa phòng ra tiến vào đi. Trong phòng thường thường đã là một mảnh hỗn độn, Diệp Nguyệt Đường và táo đứt đấm, ánh mắt mê ly, ngày bình thường băng phong giống như tư thái không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có một loại kinh tâm động phách, yếu ớt lại mê người mỹ thái. Đến tiếp sau phát sinh hết thảy, liền thuận lý thành chương lại hoang đường đến cực điểm. Mà mỗi đến sáng sớm hôm sau, Diệp Nguyệt Đường tiểu gì cũng sẽ đúng giờ thành tỉnh sắc mặt băng hàn không nói một lời mặc quần áo, thu thập tàn cuộc, phản phất đêm qua cái kia mất khống chế người không phải mình. Nàng từ trước tới giờ không đề cập trong đêm sự tỉnh, Thường Lạc cũng vui vẻ đến giảng ngu, mỗi lần đều nhắm chặt hai mắt, cố gắng vừa ngủ, thẳng đến nàng rời phòng. Giữa hai người tạo thành một loại ngầm hiểu lẫn nhau, dị dạng lại nguy hiểm quan hệ hợp tác, Thường Lạc cung cấp đan dược, cũng hiệp trợ hóa giải đàn độc, Diệp Nguyệt Đường cung cấp dược liệu cùng che chở, cũng ngầm đồng ý hắn mạo phạm. Một cái ham tu vi và sắc đẹp, một cái ham lực lượng cùng. Có lẽ còn có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được tình cảm cùng ý lại. Loại này quỷ dị cân bằng, tại đan dược hiệu quả kinh người bên dưới, vậy mà duy trì xuống tới. 4 ngày thời gian, 4 mai dược giai đan vào trong bụng, Diệp Nguyệt Đường tu vi lấy một loại nghe rợn cả người tốc độ tiêu thăng, từ trúc cơ tầng 7 một đường đột phá tới trúc cơ 9 tầng, cho đến kim đan kỳ. Khi viên kia kim đan tại nàng trong đan điền khí hải chậm rãi ngưng tụ thành hình, tàn mát ra bàng bạc mà tinh thuần lực lượng lúc, ngay cả Diệp Nguyệt Đường chính mình cũng cảm thấy khó có thể tin. Nội thị lấy viên kia kim quang lập lòe, viên nhuận vô hạ kim đan, cảm thụ được thể nội lao nhanh như giang hà, viễn siêu lúc trước mấy chục lần cường đại linh lực, nàng cả người đều lâm vào một loại to lớn rung động cùng mở mịt bên trong. Kim đan kỳ. Bao nhiêu tu sĩ khổ tu mấy trăm năm cũng khó có thể với tới cảnh giới. Nàng cái này hạ phẩm linh căn phế vật, vậy mà chỉ dùng 4 ngày. 4 mai đan dược. Đan dược này, đến tột cùng là cái gì nghịch thiên chi vật? Giá trị của nó căn bản là không có cách đánh giá, mà có thể luyện chế ra đan này Thường Lạc. Bí mật trên người hắn lại có bao nhiêu lớn? Cung hỉ đằng sau, là sợ hãi thật sâu cùng bất an. Lực lượng tới quá nhanh rất dễ dàng, ngược lại khiến người ta run sợ. Cái kia đang chết, xấu hổ mở miệng tác dụng phụ, càng là giống một đạo công xiềng, đưa nàng cùng ngoài cửa sổ cái kia nhìn như hèn mọn nhát gan, kỳ thực gan to bằng trời vừa thần bí khó lường dược đồng một mực buộc chặt cùng một chỗ. Mỗi lần nghĩ đến đan độc lúc phát tác tình hình, Diệp Nguyệt Đường liền mặt đỏ tới mang tai, tâm phiền ý loạn, căn bản là không có cách tính tâm ngưng thần củng cố cảnh giới. Nàng ép buộc chính mình không suy nghĩ thêm nữa, đem cái kia phân loạn suy nghĩ cùng không hiểu sao động hung hăng đè xuống. Chỉ cần có thể vì mẫu thân báo thù rửa hận, trả bất cứ giá nào đều là đáng giá. Chỉ cần có thể đạt được lực lượng. Nàng như vậy nói với chính mình, phản phất tại kiên định đạo tâm, nhưng lại giống như là đang vì mình càng ngày càng mất khống chế hành vi tìm kiếm lấy cớ. Nàng cần làm chút gì đến chuyện di lực chú ý, cũng cần là Thường Lạc đến tiếp sau luyện đan chuẩn bị càng nhiều dữ liệu. Khi sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống bước lên tâm tư, Diệp Nguyệt Đường đẩy cửa đi ra ngoài, quyết định đi đan các xác nhận nhiệm vụ, kiếm lấy điểm cống hiến hối đoái linh thảo. Nhưng mà mới vừa đi tới đan các cửa ra vào, cái kia nàng không muốn gặp nhất người tựa như người được mùi tanh con rồi một dạng xuống tới. Ái chà chà, ta tưởng là ai chứ? Đây không phải chúng ta băng thanh ngọc khiết Diệp sư muội sao? Thẩm Thu Phượng quanh tay, dựa nghiêng ở trên khung cửa, trên mặt mang không che giấu chút nào mỉa mai dáng tươi cười, nhiều ngày như vậy không thấy bóng dáng, tránh trong xó xỉnh nào bế con đâu. A, nhìn mặt ngươi sắc hồng nhuận phân tớt, mặt mày hàm xuân. Cái này cũng không giống như là thành tu khổ luyện đi ra khí sắc a. Giống như là, ha ha, chẳng lẽ là vụng trộm đi đâu sẽ dã nam nhân. Diệp Nguyệt Đường trong lòng đột nhiên một lộ bộ, giống như là mèo bị giẫm đuôi, một cỗ hỗn hợp có xấu hổ giận dữ cùng chột dạ lửa giận trong nháy mắt bay thẳng đỉnh đầu. Nhất là dã nam nhân ba chữ, giống chân một dạng đau nhói nàng mẫn cảm nhất thần kinh. Thẩm Thu Phượng. Diệp Nguyệt Đường đột nhiên dừng bước lại, đột nhiên quay người, ánh mắt băng lãnh sắc bén, như là ra khỏi vỏ hàn kiếm, trong thanh âm mang theo trước nay chưa có hàn ý cùng tăng tốc, ngươi nói hiệu nói bừa nữa, có tin ta hay không xé miệng của ngươi. Thẩm Thu Phượng bị bất thình lình lăng lệ phản kích làm cho sững sờ, vô ý thức lui về sau nửa bước. Nữ nhân này hôm nay uống lộ thuốc, bình thường không phải đánh không hoàn thủ mắng không nói lại đầu gỗ ú của sao? Làm sao đột nhiên lớn như vậy hỏa khí? Còn học được mạnh miệng. Kinh ngạc qua đi, chính là càng sâu tức giận cùng ghen ghét. Thẩm Thu Phượng mày liễu dựng thẳng, âm thanh cười nhạo, xé miệng của ta. Chỉ bằng ngươi, một cái trúc cơ 6 tầng phế vật. Lão nương ta thế nhưng là trúc cơ 9 tầng viên mãn, nửa bước kim đan. Ngươi lấy cái gì xé? Bắt ngươi tấm kia câu dẫn người mà sao? Nàng cố ý nhấn mạnh trúc cơ 6 tầng đây là nàng nhận biết bên trong Diệp Nguyệt Đường một mực kẹp lấy cảnh giới. Nàng căn bản không phát hiện được, thời khắc này Diệp Nguyệt Đường khí tức nội liễm, tu vi sớm đã viễn siêu nàng, mà lại người cũng không phải máy quét, chỗ nào có thể giống trong tiểu thuyết viết như thế, phiết một chút biết đối phương tu vi phàm kỳ. Chỉ có thể ở đối phương không biến mất khí tức thời điểm, ẩn ẩn cảm giác đối phương là mạnh hơn chính mình hay là so với chính mình yếu. Ngay tại Diệp Nguyệt Đường trong mắt hàn quang bùng lên, quanh thân linh lực ẩn có phun trào, Thẩm Thu Phượng cũng âm thầm bấm niệm pháp quyết chuẩn bị cho đối phương một bài học, hai người dương cung bạc kiếm, hết sức căng thẳng thời khắc, một đạo ôn hòa lại mang theo không thể nghi ngờ thanh âm uy nghiêm đột nhiên chen vào, như là như gió mát phất qua, trong nháy mắt hóa giải trong sân căng cứng bầu không khí. Hai vị sư muội, vì sao sự tình ở đây tranh chấp? Chỉ gặp một tên thân mang đạo bào màu xanh, khuôn mặt tuấn lãng ôn nhuận thanh niên nam tử chẳng biết lúc nào đã lặng yên đi tới gần. Hắn dáng người thẳng tắp, khí chất xuất trần, khóe miệng thoáng ánh lên làm cho người như gió xuân ấm áp cười yếu ớt, ánh mắt ôn hòa rơi vào trên thân hai người. Nó góc áo thêu lên vân vân tiêu chí, tỏ rõ lấy hắn nội môn đệ tử tinh anh thân phận. Thẩm Thu Phượng nhìn thấy người tới, trên mặt trong nháy mắt chất lên ngọt ngào dáng tươi cười, trở mặt so lật sách còn nhanh, dịu dàng nói, "Bạch sư huynh, ngươi tới được rồi bạn. Ngươi cần phải vì ta phân xử thử, Diệp sư muội nàng không biết bị cái gì kích thích, lại muốn động thủ xé miệng của ta đâu." Diệp Nguyệt Đường thì cấp tốc thu liễm tiết ra ngoài khí tức, khôi phục nhất quán thanh lãnh bộ dáng, chỉ là khẽ bước cằm, xem như chào, cũng không nhiều lời, nhưng căng cứng cằm tuyến hiện lộ ra nội tâm của nàng không bình tĩnh. Vị này đột nhiên xuất hiện Bạch sư huynh, như là đầu nhập mặt hồ một viên cục đá, trong nháy mắt phá vỡ hai nữ nhân ở giữa cục diện giằng co. Mà nơi xa trong tiểu viện, Thường Lạc đan dược đã tiêu hao hầu như không còn, chuẩn bị bắt đầu từ số 0, mà hắn cùng Diệp Nguyệt Đường ở giữa bút kia sổ sách lung tung, cũng sắp nên đón mới biến số. Chương 11, có thể thủ đoạn, nhưng là không thể tà môn, 1, chương 11, có thể thủ đoạn, nhưng là không thể tà môn, 1, từ lúc kia gỗ tiểu lão đan kem chút dẫn phát tông môn cấp 2 nạn sau, Thường Lạc quả thực trung thực mấy ngày. Nhưng tựa như dân cờ bạc giới không được cược, chó không đổi được. Ách, tóm lại, cái kia hố cha hệ thống tựa như không ngừng dụ hoặc người sa đọa ma quỷ. Thường Lạc trong tay vừa dư giả điểm, lại nghĩ tới lần trước thăng giai đan hiệu quả. Hắn bụng dưới một hồi lửa nóng, nội tâm liền lại ngao ngoe muốn động. Câu phú quý trong nguy hiểm. Liều một phen, xe đạp biến motor. Thường Lạc ngồi xổm ở đông xương phòng bên trong, đối với tôn này thanh đồng dược đỉnh, ánh mắt lấp lóe lần trước là dược liệu quá rất rưởi, dùng dao nát có thể luyện ra gỗ tiểu lạ. Lần này thật là đường đường chính chính linh thảo. Dù sao cũng nên ra điểm bình thường hàng a. Sát dục là nhân loại hành vi thứ nhất khu động lực. Nhất là đối Thường Lạc loại này sợ nghèo, lại đột nhiên nắm giữ hắc người mà nói, càng là cấp thiết muốn xoay người. Hắn xoa xoa tay, tập trung tinh thần, đem một nhóm mới dẫn tới, linh khí rõ ràng nồng đậm rất nhiều linh thảo đầu nhập hệ thống. Giả lập dược đỉnh xoay tròn, quang mang so trước kia càng tăng lên. Kiểm tra tới đầu nhập vật liệu, ngưng lộ hoa ít 5, tú linh thảo ít 5 vật liệu phẩm chất, loại kém 10 lựa chọn thành đan số lượng, 19999, trước kia cầm bùn luyện đan, hệ thống đại ca ngươi hiện tại ăn được mạnh khang. Hy vọng ngươi ra sức điểm, trước ổn một tay. Đến 100 mai thăm dò sâu cạn. Thường Lạc trong mắt tỏa ra tham lam quang. Hắn dùng ý niệm lựa chọn 100. Quang mang lấp lóe, thành đan nhỏ kho. Thường Lạc không kịp chờ đợi xem xét thuộc tính. Đan dược tên, chưa mệnh danh đang tác dụng, sử dụng kiếm loại binh khí lúc công kích, đối mục tiêu tạo thành lớn nhất HP 50 tổn thương, không nhìn phòng ngự, tác dụng phụ, có 50 sát suất đối tự thân tạo thành lớn nhất HP 50 tổn thương, chân thực tổn thương, không cách nào miễn trừ, Thường Lạc. Hắn trừng mắt kia lớn nhất HP 50 cùng chân thực tổn thương chữ, đầu óc ngộng một chút. Cái này khái niệm gì cấp từ đầu? Không nhìn phòng ngự chém người nửa máu, nhưng vì sao chặt người hoàn mỹ chính mình cũng có 5 thành tỷ lệ tại chỗ dòng huyết. Giết địch 1000, tự tổn 500. Vẫn là liệu mặt nhìn tỷ lệ. Vận khí không tốt chặt hai đao chính mình liền không có. Thường Lạc ôm khảo nghiệm tâm tính, nuốt lấy hai cái. Hệ thống nhắc nhở lập tức bắn ra, đan dược hiệu quả đã ghi chép, kiếm loại vũ khí phát động đan dược hiệu quả đã ghi chép, thương loại vũ khí phát động đến, vẫn là trang bị khóa lại, không cách nào tẩy điểm. Ý vị này hắn về sau phàm là dùng kiếm hoặc là dùng thương, liền có tỷ lệ phát động cái này muốn mạng ngũ khai hiệu quả. Thường Lạc trầm tư một lát, cái này đan thật sự là lợi hại. Căn bản không dám cho người khác. Thiên đạo tốt luân hồi, không biết ai dây ai. Loại nguy hiểm này sẽ đối với sinh mệnh mình an toàn tạo thành cực độ uy hiếp đồ vật, tự nhiên là không thể cho cái khác vật sống ăn. Không phải ăn lại không được. Hệ thống đại gia kẹp lấy cổ đâu, tồn kho không rõ số 0, mới đan lô đừng nghĩ mở. Coi như thanh si đi Thường Lạc bất đắc dĩ, nắm lên một thanh đan dược liền dồn vào trong miệng, cùng ăn đường đậu dường như. Đan dược hiệu quả đã ghi chép, kiếm loại vũ khí phát động đan dược hiệu quả đã ghi chép, đao loại vũ khí phát động đan dược hiệu quả đã ghi chép, thương loại vũ khí phát động đan dược hiệu quả đã ghi chép, đúa loại vũ khí phát động đan dược hiệu quả đã ghi chép, roi loại vũ khí phát động. Hệ thống nhắc nhở âm ở trong đầu hắn đinh đinh đang đang vang lên không ngừng. Thường Lạc một bên nguyên lành nuốt đan, vừa cảm thụ thể nội thêm ra từng đạo là ấn. Phản phất có vô số vô hình quy tắc sợi tơ đem hắn cùng các loại binh khí trói buộc chung một chỗ. Ăn càng về sau, hắn cơ hồ chết lặng. Thường Lạc nhìn xem hệ thống bảng bên trong kia thật dài một chuỗi đã phát động binh khí liệt biểu, mắt tối sầm lại. Thu thập tâm tình, Thường Lạc quyết định tiếp tục luyện đan. Dược liệu còn có thừa, lần này hắn đã có kinh nghiệm, kiên quyết không ham hố, một lần chỉ luyện một cái. Chầm chậm lưu toan, ổn trung cầu thắng. Nhưng mà, hiện thực đánh đập luôn luôn hoa văn chồng chất. kế tiếp 5 lần luyện chế, có thể là dùng linh dược duyên cớ. Hệ thống quả nhiên không có ra lại loại kia trực tiếp chết bất đắc kỳ tử tác dụng phụ, nhưng ra đồ vật. Tạm được, cũng không có gì sáng chói. Cái thứ nhất, đang tác dụng, sau khi phục dụng trực tiếp trúc cơ tác dụng phụ, duy trì liên tục đánh giấm cả ngày. Cái thứ hai, đang tác dụng, ngươi có thể ngự khí phi hành tác dụng phụ, giới hạn trong pháp khí phi hành, bản nhân đem không cách nào lấy những phương thức khác phi hành lúc này thường lạc còn không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, không xem ra gì nuốt vào đang dược. Quả thứ ba, đang tác dụng, ngươi mỗi ngày có thể biến rất cứng tác dụng phụ, chỉ có thể cứng rắn 5 phút khá lắm, 5 phần chân 5 nhân. Cái này lực bền bỉ, có chút ít còn hơn không a. Quả thứ tư, đang tác dụng, ngươi đánh người có thể rất đau tác dụng phụ, nhưng là không có tổn thương thường lạc khỏe miệng co giật, cái này tính là gì? Đánh người siêu đau nhức nhưng đánh không chết. Vũ nhục tính cực mạnh, tổn thương tính cũng có. Còn tốt hệ thống dùng chính là có thể một tử, hệ thống xuất phẩm, không nói nhảm. Giải thích rõ này công năng có thể chủ động lựa chọn. Quả thứ năm, đang tác dụng, ngươi thu được một cái không gì không phá đan lô tác dụng phụ, đan này lô chỉ có nắp lọ thường lạc chính nhất mai tiếp lấy một cái uống thuốc, sau đó luyện đan, thình lình soát ra vật này. Hắn không nghĩ tới đan dược thế mà còn có thể ăn ra vật thật, cái này là thật có chút không khoa học. Bất quá đều có hệ thống những thứ này, giảng khoa học bản thân liền không khoa học. Thường lạc ngửa đầu đem đan nuốt vào. Hệ thống không gian đỗng nhiên liền xuất hiện một cái tỏa ra ánh sáng lung linh, đạo văn dày đặc, tản ra hồng hoàng khí tức. Thanh đồng lô cái. Hắn hiện tại cầm cái nắp có tác dụng cái gì a? Tuyệt vọng, thường lạc thật rất tuyệt vọng. Hắn tựa như một cái thua đỏ mắt dân cơ bạc, không ngừng đầu nhập chân quý linh hảo, đổi lấy lại là một đống công năng thanh kỳ phế phẩm, ít ra trước mắt không có tác dụng gì. Đặc biệt là cái kia chỉ có cái nắp đan lô, quả thực đột phá hắn tưởng tượng lực hạt cuối. Cuối cùng một bộ thuốc thường lạc nhìn xem trong tay cuối cùng một phần linh thảo, đỏ ngầu cả mắt. Những đan dược này không có một cái có thể đem ra được cho Diệp Nguyệt Đường giao nộp. Lại luyện không ra điểm bình thường đồ vật, hắn thật sự không cách nào bàn giao. Liêu mạng, toa cấp là một loại trí tuệ. Hắn khẽ cắn răng, đem cuối cùng một phần linh thảo toàn bộ đầu nhập, không tận dùng ý niệm lựa chọn luyện chế 20 mai. Số lượng nhiều xuất kỳ tích. Nói không chừng liền bắc bắc đến chỉnh ngay ngắn đâu. Giả lập dược đỉnh điên cuồng xoay tròn, quang mang trước nay chưa từng có lóa mắt, thậm chí phát ra rất nhỏ vù vù âm thanh. Mấy hơi về sau, 20 mai bánh trắng như ngọc, đan văn kỳ lạ đan dược lặng lặng nằm tại hệ thống không gian. Thường lạc ngừng thở, xem xét thuộc tính. Đan dược tên, chưa mệnh danh chương 11, có thể thủ đoạn, nhưng là không thể tà môn, 2, chương 11, có thể thủ đoạn, nhưng là không thể tà môn, 2, đang tác dụng, sau khi phục dụng, hôm nay tu luyện hiệu suất tăng lên 3000 tác dụng phụ, cần duy trì liên tục hoạt động thân thể, phương có thể cam đoan dược lực đều đặn hấp thu. Thường lạc, tu luyện ra tốc 3000. Xuất hàng. Đang tác dụng nghịch thiên. Có thể cái này tác dụng phụ duy trì liên tục hoạt động thân thể. Cái này mẹ hắn là cái quỷ gì yêu cầu? Nè disco tu tiên sao? Thường lạc thử lung lay một hạ thân, quả nhiên cảm giác được tia linh khí nhập thể, dừng lại một cái loại cảm giác này liền biến mất. Hệ thống ta thật là, ngươi còn có thể lại không hợp thói thường một chút sao? Nhưng thuốc đã luyện, linh hào cũng hết sạch. Nhìn xem kia 3000 tu luyện gia tốc, thường lạc thực sự không nỡ lãng phí. Không phải là ca. Chó đều không. Lắc. Lắc chính là cảm giác tiết tấu. Trong phòng không gian quá nhỏ, không thi triển được. Thường lạc dứt khoát đi vào trong sân. Lúc này bốn bề vắng lặng, vừa vẫn thích hợp hắn nổi điên. A không, là tu luyện. Hắn nuốt thêm một viên tiếp theo nhảy disco đan dược vào bụng, lập tức hóa thành một cô ôn hòa lại bàng bạc dược lực tan ra. Đồng thời, một cô không hiểu, mãnh liệt mong muốn lắc lư xúc động dâng lên. Lắc liền lắc ra, ngược lại cũng không người trông thấy. Hắn bắt đầu đi theo kia cố xúc động, có tiết tấu hoảng động thân thể. Mới đầu còn có chút không lưu loát khó chịu, rất nhanh liền biến quen thuộc bắt đầu luyện, lắc đầu, vặn eo, bày hông. Động tác càng ngày càng trôi chảy, càng ngày càng cụ dã. Tần suất cũng cấp tốc tăng lên. Khoan hãy nói cái này nhoáng một cái lên, thể nội kia bàng bạc dược lực quả nhiên như là bị dao vân nước trái cây giống như, càng đều đặn tản vào toàn thân, dung nhập đan điền. Tu luyện hiệu suất mắt trần có thể thấy mà tăng lên. Hắn thậm chí có thể cảm giác được khí hải bên trong linh lực tại lấy một cái chậm chạp nhưng sát thực siêu việt bình thường tốc độ tăng trưởng. Hữu dụng, đúng là mẹ nó hữu dụng. Thường lạc vừa mừng vừa sợ, cũng không đoái hoài tới tư thế khó coi không khó coi, hoàn toàn đắm chìm trong một bên nhảy disco một bên tu luyện quỷ dị trong khoái cảm, động tác càng ngày càng đầu nhập, càng ngày càng vong ngã. Ngay tại thường lạc đắm chìm thức thể nghiệm nhảy disco tu tiên pháp lúc, cửa tiểu viện chẳng biết lúc nào đã lặng yên đứng thẳng ba đạo thân ảnh. Diệp Nguyệt Đường trở về. Tin tức xấu, nàng không phải một người trở về. Bên cạnh là vị kia khí chất ôn nhuận, khoe miệng mỉm cười dược các trưởng lao thân truyền, Bạch Đình Quân. Hắn kiên trì muốn đưa Diệp sư muội hồi phủ. Kỳ thật, Tư Mã Chiêu Chim Lưu Chí người đều biết, mà khác một bên thì là âm hồn bất tán, cắn môi, ánh mắt ghen ghét Thẩm Thu Phượng. Nàng thấy Bạch Đình Quân đối Diệp Nguyệt Đường đại hiến ân cần, trong lòng không cam lòng. Quả thực là tìm cái cớ cùng đi qua, muốn nhân cơ hội kiếm chuyện. Kỳ thật Thẩm Thu Phượng đối Diệp Nguyệt Đường ghen ghét nguồn gốc từ này. Ba người mới vừa đi tới cửa sân, liền thấy trong nội viện một thân ảnh đang ở dưới ánh trăng, điên cuồng lắc lư. Động tác kia tiết tấu, kia quên tư thái của ta. Đây là một loại tự thành một phái phương pháp tu luyện. Không khí trong nháy mắt ngưng kết. Bạch Đình Quân trên mặt ôn nhuận nụ cười cứng đờ, trong ánh mắt tràn đầy kinh dị cùng khó có thể tin. Thẩm Thu Phượng đầu tiên là trợn mắt hốt mồm, lập tức khoe miệng điên cuồng dương lên, kém chút tại chỗ cười ra tiếng. Nàng tranh thủ thời gian dùng tay che miệng lại, bả vai run rẩy không ngừng. Diệp Nguyệt Đường cả người đều hóa đá. Nàng nhìn xem thường lạc bộ kia gật gù đắc ý, vặn eo lâm ông, đắm chìm trong tự thân thế giới bên trong không cách nào tự kiểm chế điên cuồng bộ dáng. chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết ông một tiếng xông lên đỉnh đầu, gương mặt trong nháy mắt nóng hổi, hận không thể tại chỗ tìm một cái lỗ để chui vào. Xấu hổ, vô cùng xấu hổ. Quả thực so đêm hôm ấy bị hôn đả này chiếm thân thể còn muốn xấu hổ. Cái này còn thể thống gì? Nàng dẫn người trở về, vốn là muốn lấy vài thứ, có lẽ cũng tồn một chút tâm tư khác, làm dịu mấy ngày liên tiếp cùng kia dược đồng một chỗ quấn bách cảm giác. Kết quả vừa về đến liền thấy cái đồ chơi này tại nội điện. Trong nội viện, Thường Lạc dường như rốt cục phát giác được không thích hợp, động tác đột nhiên cứng đờ, như là bị điểm huyệt đóng chặt tại nguyên chỗ. Hắn chậm rãi, cực kỳ cứng đờ quay đầu, đối đầu cổng tam đôi vẻ mặt khác nhau ánh mắt. Thời gian dường như tại thời khắc này đứng im. Song con bê, hắn thấy mấy người bất động, chậm rãi đem vãi ra hung thu hồi lại. Điềm nhiên như không có việc gì, hai tay chắp sau lưng nhìn một phía. Diệp Nguyệt Đường trong đầu, giết hắn. Hiện tại, lập tức, lập tức. Thẩm Thu Phượng trong đầu, ha ha ha. Quả nhiên là cái tên ngốc. Diệp Nguyệt Đường liền phối mặt hàng này. Tiên tĩnh như chết kéo dài trọn vẹn 10 hơi. Cuối cùng, là Diệp Nguyệt Đường dùng hết lực khí toàn thân, từ trong hàm răng gạt ra một tia thanh âm, ý đồ vãn hồi một chút mặt mũi. Cứ việc gương mặt của nàng đã đỏ đến sắp nhỏ ra huyết, hắn, hắn là ta mới chiêu dược đồng. Ngày thường phụ trách chăm sóc dược viên thanh âm khô cằn, không có chút nào sức thuyết phục. Bạch Đình Quân nghe vậy, lấy lại tinh thần, trong mắt ảm đạm không chừng. Hắn cố gắng duy trì lấy phong độ, nhưng trong ánh mắt nghi hoặc khó mà che giấu. Hắn cân nhắc từ ngữ, thăm dò tính mà hỏi thăm, "Ách, Diệp sư muội, vị này dược đồng, phương thức tu luyện có chút độc đáo." Thẩm Thu Phượng rốt cục nhịn không được, phốc phốc một tiếng bật cười. Thanh âm bén nhọn chói tai, tràn đầy mỉa mai cùng quái ý, "Tu luyện, ta xem là bị điên a." "Ha ha ha, thật sự là tuyệt mất. Dạng gì chủ tử chiêu dạng gì nô bộc." Băng Thanh Ngọc Khiết Diệp sư muội, phối hợp như thế tài hoa hơn người dược đồng. Quả thực là trời đất tạo nên một đôi a. Ha ha ha. Nàng cười đến nhánh hoa run rẩy, cực điểm nói móc sở trường. Diệp Nguyệt Đường sắc mặt từ đỏ chuyển bạch, lại chuyển từ trắng thành xanh, ngực kịch liệt chập trùng, móng tay thật sâu bóp nhập lòng bàn tay. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Thường Lạc, ánh mắt kia băng lãnh đến cơ hồ có thể đem người đông cứng. Trong con ngươi đều là căm giận ngút trời, cực hạn xấu hổ giận dữ cùng một loại ngươi nhất định phải chết sát ý. Thường Lạc cổ mắt lạnh, vô ý thức rụt rụt đầu, lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, đầu ngón chân tại giày bên trong móc ra ba phòng ngủ một phòng khách. Mà giờ khắc này, trong cơ thể hắn kia nhảy disco đan dược hiệu còn không có qua. Tu vi nhanh chóng tăng trưởng khoái cảm, nhường hắn cảm giác một cỗ mãnh liệt lắc lư xúc động lần nữa đánh tới, nhường hắn phần hông nhịn không được có chút bày bỗng lúc đích. Diệp Nguyệt Đường khỏe mắt đột nhiên nhảy một cái. Diệp Nguyệt Đường lấy đan dược giao cho Bạch Đình Quân, tìm lý do liền đem hai người chi đi. Bầu không khí như thế này, nàng một giây đồng hồ đều không tiếp tục kiên trì được. Thường Lạc ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, Diệp Nguyệt Đường lặng lẽ liếc xéo Thường Lạc. Ngươi có bí mật gì ta mặc kệ, ngươi chỉ cần tiếp tục chấp hành ước định của chúng ta là được rồi. Nhưng là ngươi nhớ kỹ, ngươi có thể thủ đoạn, nhưng là không thể tà môn. Chương 12, chúng ta huyền tu, há có thể giảng khoa học, 1, chương 12, chúng ta huyền tu, há có thể giảng khoa học, 1, ngọn đèn ngọn lửa bất an nhảy lên, đem Diệp Nguyệt Đường tấm kia xưa nay thanh lãnh khuôn mặt chiếu rọi đến lúc sáng lúc tối. Nàng ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bàn, lưng thẳng tắp, ý đồ duy trì được cuối cùng một tia thân làm tiên sư uy nghiêm. Nhưng mà, rung nhẹ nhẹ đầu ngón tay cùng hơi có vẻ thở hào hẹn, lại bại lộ nội tâm của nàng không bình tĩnh. Nàng cho Thường Lạc phát biểu, nội dung lật qua lật lại chính là kia vài câu. Đơn giản là trách cứ hắn không theo lẽ thường, làm việc hoang đường lớn mật, thậm chí một ít khó mà mở miệng hành vi. Nhưng kỳ quái là, ngữ khí của nàng một lần so một lần yếu, tìm từ một lần so một lần mập mờ. Cùng nó nói là tại gian dạy, không bằng nói là tại bản thân thuyết phục. Thường Lạc khoanh tay lập ở phía dưới, đầu rũ cục đấy, ánh mắt lại không an phận đi lên nghiêng mắt nhìn. Hắn phát hiện vị này Diệp tiên sư lúc tức giận, lông mi sẽ không tự giác nhanh chóng rung động, giống bị hoảng sợ cánh bướm. Phối hợp kia cố giả bộ trấn mục đích bộ dáng, lại có mấy phần không nói ra được đáng yêu. Đấy lòng của hắn điểm này e ngại dần dần bị một loại mới lạ cảm giác thay thế. Thì ra khối này băng sơn, bên trong là nóng hở nham tương, chỉ là bị một tầng thật dày băng sát bao vây lấy. Thường Lạc, ngươi có biết sai? Diệp Nguyệt Đường lại là một trưởng vỗ lên bàn, chấn động đến chén trà đinh đương vang, ý đồ dùng âm lượng che giấu chỗ dạng. Cả ngày luyện chút không đứng đắn đan dược, còn dám nàng nói đến chỗ này, thanh âm đột nhiên kẹt lại, dường như bị thứ gì nghẹn lời hết hầu. Gương mặt trong nháy mắt bay lên hai xóa ánh nắng chiều đỏ, cấp tốc lan tràn đến bên hai. Rất nhiều ban đêm hoang đường ký ức giống như nước thủy triều vào tới, nhưng nàng tiếp xuống răn dậy đều biến lực lượng không đủ, thậm chí mang tới mấy phần xấu hổ. Thường Lạc gầm thầm nhíu môi. Nữ nhân này, huấn người đều vẫn không đến giờ từ bên trên, lật qua lật lại liền kia vài câu. Xem ra ngày bình thường xác thực không thế nào cùng người liên hệ. Hắn kéo dài điệu, nhìn như kính cẩn nghe theo đáp, tiên sư dạy phải tâm tư vẫn sống lập mở. Hắn bén nhạy bắt được Diệp Nguyệt Đường ngoài mạnh trong yếu bản chất, nhất là làm chủ để chạm đến đan độc lúc, nàng vậy sẽ cứng ngắc cùng đỏ mặt, rõ ràng là chỗ dạng. Thường Lạc cơn ớn a a đùa theo, một cái gan to bằng trời ý nghĩ bỏ trong lòng. Vua màn ảnh tự tuyến. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt gạt ra mấy phần ủy khuất sen lẫn không cam lòng thần sắc. Thanh âm tăng lên, mang theo điểm vò đã mẹ không sợ sức khẩu khí, ta nghiên cứu chế tạo mới đan, có một chút đan độc thế nào? Ngài lại không ở bên cạnh nhìn chằm chằm, ta thử đan, dược lực phát tác hung hiểm và phần. Ta không tự nghĩ biện pháp hóa giải, chẳng lẽ chờ lấy bạo thể mà chết sao? Ta có biện pháp nào? Đan độc hai chữ như là tên đạn, tinh chuẩn đánh trúng Diệp Nguyệt Đường mệnh môn. Nàng tựa như một cái bỗng nhiên bị kẹt lại cổ gà trống, gian dậy thanh âm im bặt mà dừng. Sắc mặt nàng đầu tiên là tái đi, lập tức xoát mà trở nên đỏ bừng, liền mảnh khảnh cái cổ đều nhiễm lên mê người màu đỏ. Nàng há to miệng, bờ môi mấp máy mấy lần, lại một chữ cũng nhả không ra. Cặp kia luôn luôn thanh lãnh con ngươi viết đầy xấu hổ giận dữ, xấu hổ, bối rối, còn có một tia cuốn bách. Nàng thậm chí vô ý thức cũng khép hai chân. Thường Lạc trong lòng đại định, nữ nhân này quả nhiên ra mặt mỏng đến muốn mạng, đâm một cái liền phá. Cái này cường đạo giống như tu chân giới, loại nữ nhân này quả thực chính là cực phẩm. Hắn rèn sắc khi còn nóng, ngữ khí trong nháy mắt biến thần thần bí bí, mang theo dụ hống hương vị. Bất quá tiên sư, ta gần đây dốc hết tâm huyết, xác thực nghiên cứu ra một loại mới đan dược. Đan này có lẽ có thể tăng lên cực lớn tốc độ tu luyện. Chính là, ai, đại đạo có thiếu, vẫn còn có chút đan độc khó mà trừ tận gốc. Cần đặc thù pháp môn dẫn đạo. Hắn một bên nói, một bên cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một lớn chừng bằng trái long nhãn, màu sắc hỗn độn, mặt ngoài lại mơ hồ có kỳ dị huyền ảo đường vân lưu chuyển đan dược. Đan dược vừa ra, lại mang theo yếu ớt vòng xoáy linh khí, lộ ra vật phi phàm. Diệp Nguyệt Đường chú ý lực quả nhiên bị hấp dẫn. Nàng máy móc đưa tay, tiếp nhận đan dược. Đầu ngón tay chạm đến Thường Lạc trong lòng bàn tay lúc, như bị yếu ớt dòng điện đánh trúng giống như rụt lại. Nàng nhìn chằm chằm đan dược, đập nói lắp ba hỏi, "Này, đan này làm gì dùng? Dược hiệu bao nhiêu? Đan độc lại là loại nào biểu hiện?" Nàng tận lực nhường thanh âm của mình nghe bình tĩnh, nhưng thanh âm hơi run vẫn là bán nàng. Thường Lạc liếm liếm đôi môi có chút khô, ánh mắt phiêu hốt. Hắn hạ giọng, dùng một loại gần như thì thầm, mang theo ám chỉ ngữ điệu phun ra một cái từ, lái tự động. Diệp Nguyệt Đường. Nàng hoàn toàn ngộng, lơ ngơ, hoàn toàn không cách nào lý giải cái này từ là có ý gì. Cái này cùng luyện đan, cùng tu luyện có quan hệ gì? Nàng hoang mang ngáy mắt, lông mi thật dài giống tiểu phiến tử như thế chớp. Bộ kia mở mịt vô phương ứng đối dáng vẻ, lại có loại khác thiên chân khả ái. Thường Lạc kiên trì, dùng tận khả năng học thuật cùng nguyện chuyển ngữ khí. Lắp bắp giải thích một phen, viên thuốc này lực của mãnh, cần lấy tự thân linh lực làm dẫn, chủ động vận chuyển chu thiên, phối hợp đặc biệt. Vận luật động tác, mới có thể thôi hóa dược lực, khai thông độc tố. Như bị động tiếp nhận, ngược lại dễ gây nên linh lực trầm tích, tổn thương kinh mạch nói một trận ngụy biện tà thuyết về sau, Diệp Nguyệt Đường mới rốt cục hậu chi hậu giác hiểu được. Không, đồ vô sỉ. Nàng đột nhiên biến sắc, một mực nắm trong tay chưa từng thu hồi phi kiếm tranh một tiếng thanh minh, trong nháy mắt ra khỏi vỏ bá tấc. Lệnh đấu xương kiếm quang phản chiếu cả phòng phát lệnh, trực chỉ Thường Lạc chóp mũi. Cương đại luyện khí hậu kỳ uy áp không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Khí thế như là sơn nhạc, ép tới Thường Lạc hô hấp cứng lại, đầu gối mềm nhũn, kém chút trực tiếp có quắp trên mặt đất. Nàng là thật động sát tâm. Hôn đàn này, cũng dám như thế trắng trợn đưa ra loại này, loại yêu cầu này. Giết người. Tiên sư tha mạng. Thường Lạc dọa đến hồn phi phách tán, chạy trối chết tới cái bàn một bên khác, miệng bên trong lại không quên âm thanh xin khoan dung. Người giết ta ngươi liền cái gì cũng mất. Đan phương chỉ có ta biết. Cái này, việc này trước lạ sau quen, nhiều một lần thiếu một về có gì khác biệt ta tiên sư. Cũng là vì tu hành, vì đại đạo. Hắn cố ý nhấn mạnh đan phương cùng tu hành quả thực đem vô sĩ cất cao tới chiến lược phương diện. Ngươi. Diệp Nguyệt Đường tức giận đến toàn thân phát run, bộ ngực đầy đặn kịch liệt chập trùng, mũi kiếm cũng trên không trung run nhẹ nhẹ. Sát ý là rõ ràng, lạnh lẽo thấu xương. Nhưng Thường Lạc câu kia đan phương chỉ có ta biết cùng nhiều một lần thiếu một về hỗn chứng lời nói, lại giống hai cây băng lãnh kim châm, tinh chuẩn đâm trúng nội tâm của nàng mâu thuẫn cùng yếu hại. Tu vi phi tốc tăng lên là thực sự, khiến người vô pháp dứt bỏ dụ hoặc, mà loại chuyện đó, một khi có bắt đầu, dường như thật. Danh rồi cuối cùng liền sẽ tại lần lượt bất đắc dĩ cùng vì tu hành lấy cơ hạ, không ngừng lùi lại, cho đến biến mất. Nàng cầm kiếm đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, sắc mặt biến đổi không chừng, thanh bạch giao thoa. Nội tâm đang trải qua trước nay chưa từng có kịch liệt giao chiến. Lý trí cùng dục vọng, xấu hổ cùng khát vọng, điên cuồng lôi kéo. Hồi lâu, kia không ngừng phụt ra hút vào kiếm mang mới chậm rãi thu liễm, một lần nữa lùi về vỏ kiếm. Diệp Nguyệt Đường thanh âm mang theo mọi mệnh cùng khàn khàn, còn có mãnh liệt xấu hổ, có thể ngươi muốn chính ta. Cái kia, chủ động. Việc này tuyệt đối không có khả năng. Nhưng nàng chủ động phối hợp loại kia mắc cỡ chết người giải độc phương thức. Nhưng nàng buông xuống tất cả thận trọng cùng tiêu ngạo, quả thực so giết nàng còn khó chịu hơn gấp trăm lần. Chỉ là tưởng tượng một chút hình ảnh kia, nàng cũng cảm giác toàn thân huyết dịch đều muốn sôi trào sông lên đỉnh đầu. Thường Lạc nhìn mặt mà nói chuyện, biết hỏa hầu không sai biệt lắm, không thể lại bước, nếu không thật muốn cá chết lưới rách. Hắn lập tức bày làm ra một bộ ta cũng không có cách nào ta là suy nghĩ cho ngươi sắc mặt, lấy lui làm tiếng nói, vậy quên đi, tiên sư ngài coi như ta chưa nói qua. Ngài thiên phú dị bẩm, đạo tâm kiên định, chính mình luyện từ công thăng cấp tốt. Đơn giản là dùng nhiều mấy chục năm quan cảnh đi. Ngược lại ngài còn trẻ, chờ được lời này nhìn như nhượng bộ, kỳ thực câu câu đâm tâm. Mấy chục năm, Diệp Nguyệt Đường đợi không được. Trên người nàng còn gánh vác lấy nợ máu, khát vọng đối với lực lượng sớm đã khắc vào cốt thủy, trở thành nàng sống tiếp duy nhất chấp niệm. Thời gian là nàng hao phí không được cụ ở ật đồ bật. Nàng linh căn còn có thể chống đỡ nàng hao tổn bao nhiêu năm đầu. Trải qua ngôn ngữ lôi kéo, tâm lý công thủ. Ngoài cửa sổ ánh trăng đã lặng yên bò lên trên giữa bầu trời, thanh huy xuyên thấu qua song cửa sổ, tại mặt đất lôi ra cái bóng thật dài. Thường Lạc meo mắt nhìn Diệp Nguyệt Đường ánh mắt hoảng hốt, ý chí yếu kém nhất thời điểm. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, đi đến bên cạnh bàn, phất một tiếng, nhẹ nhàng thổi tắt kia ngọn chập chờn ngọn đèn. Trong phòng trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn mông lung hắc ám, chỉ có ánh trăng lạnh lẽo xuyên thấu qua giấy dán cửa sổ, phát họa ra lẫn nhau mơ hồ hình dáng. Chương 12, chúng ta huyền tu, há có thể giảng khoa học? 2, chương 12, chúng ta huyền tu, há có thể giảng khoa học? 2, hắc ám phóng đại tất cả giác quan, cũng lớn mạnh không hiểu đảm lượng. Diệp Nguyệt Đường vô ý thức lui lại một bước, phía sau lưng chống đỡ băng lãnh bức tường. Tiếng tim đập tại trong yên tĩnh như là nổi trống, thùng thùng rung động, chấn động đến nàng toàn thân run lên. Nàng có thể rõ ràng nghe được chính mình hỗn loạn tiếng hít thở, cùng đối diện Thường Lạc thô trọng hơi thở. Viên kia có thể tăng lên tốc độ tu luyện đan dược, phản phất tại lòng bàn tay tản ra đốt người nhiệt độ, không ngừng nhắc nhở lấy nàng lực lượng mang tới mỹ diệu tư vị. Mà đối diện cái kia tên Lê Tẩm, mặc dù vô sỉ, lại vẫn cứ nắm giữ lấy loại này thần kỳ đan dược. Cuối cùng, khát vọng đối với lực lượng, cùng vào đã mẹ không sợ rơi cảm giác tuyệt vọng, hoàn toàn vỡ tung nàng sau cùng đê. Đan dược dụ hoặc thực sự quá lớn. Giữa hai người tầng kia dây dán cửa sổ mỏng manh, từ lâu tại lần lượt giải độc bên trong thùng trăm ngàn lỗ. Có chút kịch bản ta đoán chừng là không thể biết. Tiếp xuống 20 ngày, khu nhà nhỏ này cửa không còn có mở qua, dường như ngăn cách. Diệp Nguyệt Đường lại chưa đặt chân đăng cát, thậm chí liền cửa phòng đều không có ra ngoài. Tất cả trước tới bái phòng hoặc hỏi thăm sự vụ đều bị nàng lấy bế quan tĩnh tu làm lý do qua loa đuổi. Nhưng mà tu vi của nàng lại tại hóa giải đan độc quá trình bên trong cấp tốc tiêu thăng, một đường đột phá bình cảnh, đạt đến kinh người kim đan tam tầng. Tốc độ này nếu là lan truyền ra ngoài, đủ để chấn kinh toàn bộ Thanh Vân Tông. Tất nhiên dẫn tới vô số tìm kiếm tra thậm chí là tai họa. Thế giới này thực sự quá ma huyễn. Thương Lạc đối với trong chu nước cái bóng của mình tự lẩm bẩm, cảm giác giống đang nằm mơ. Theo một cái ăn bữa hôm lo bữa mai, hết ăn lại uống thuốc con buồn, cho tới bây giờ trúc cơ thành công, còn ôm mỹ nhân về. Cái này nhân sinh chập trùng, thật sự là kích thích. Hai chúng ta nguyên vốn phải là tu chân giới tiêu chuẩn nhất châu ngựa a. Lại một ngày, Thường Lạc nhịn không được đối đang điều tức Diệp Nguyệt Đường cảm khái. Hàng ngày lao lực buôn ba, làm nhiều mảnh hạ phẩm linh thạch liều mạng, làm một điểm không quan trọng tài nguyên tranh đến đầu rơi máu chảy. Cuối cùng tỷ lệ lớn không phải chết giả ở cái nào đó luyện khí kỳ bình cảnh bên trên, chính là bên ngoài làm nhiệm vụ lúc chết tại cái nào yêu thú miệng bên trong. Diệp Nguyệt Đường điều tức động tác có chút dừng lại, im lặng không nói. Lông mi thật dài rủ xuống, che khuất phức tạp cảm xúc. Xác thực, lấy nàng hạ phẩm linh căn tư chất, nếu không có kinh thiên kỳ ngộ, đây cơ hội là đã định trước vận mệnh. Bình thường, bận rộn, cho đến lặng yên không một tiếng động chôn bụi. Nhưng bây giờ, vận mệnh chiếc này xé nát, lại bắt đầu mất khống chế phi nước đại. Đi hướng phương nào, không người biết được. Nhưng mà, đua xe mang tới hậu quả, rất nhanh bày tại trước mặt hai người, không có linh thảo. Diệp Nguyệt Đường kiểm kê xong chính mình vốn là khô khan túi chứa vật, sắc mặt nặng nề. Nàng tất cả tích xúc đều đã hối đoái thành các loại linh thảo, liên tục không ngừng đầu nhập Thường Lạc luyện đan sự nghiệp bên trong. Bây giờ, túi đáy giống tuyết. Bất quá Thường Lạc trúc cơ làm nàng mười phần chấn kinh. Một phàm nhân, nhập môn không đến 2 tháng, lặng yên không một tiếng động trúc cơ. Cái này nếu như bị tông môn phát giác, tuyệt đối sẽ bị những trưởng lão kia trộm tới cắt miếng nghiên cứu. Siêu hồn luyện phách đều là nhẹ. Thường Lạc mình bị nắm qua một lần, ở giữa lợi hại quan hệ hắn tự nhiên minh bạch. Người bây giờ kim đan tam tầng, tiến cảnh tu vi nhanh đến quá mức, một khi bại lộ, không thể thiếu bị nghiêm hình khảo vấn kết quả. Hắn kiên quyết yêu cầu Diệp Nguyệt Đường cũng nhất định phải ẩn giấu tu vi, tuyệt không thể tiết lộ mảy may. Hai người đóng cửa lại đến, khẩn trương thương nghị đối sách. Cuối cùng quyết định, từ Diệp Nguyệt Đường ra mặt, đi chấp sự đường xác nhận một cái cần muốn rời khỏi tông môn thời gian hơi dài bên ngoài làm nhiệm vụ. Thứ nhất có thể đi ra ngoài tránh đầu gió, giảm xuống chú ý độ. Thứ hai kiếm lấy linh thạch cùng điểm cống hiến, mua sắm linh thảo. Trước đó, thông qua Diệp Nguyệt Đường đứt quãng giản thuật, Thường Lạc mới đối với mình vị trí cái này rộng lớn thế giới, mới có mơ hồ nhận biết. Giới này tên là Thần Châu Đại Lục, rộng lớn vô biên, vượt ngang không biết nhiều ít trăm triệu dặm. Phàm nhân cuối cùng cả đời cũng khó có thể dò biên giới một góc. Đại lục phía trên, thế lực rắc rối phức tạp, tông môn, hoàng triều, thế gia, yêu tộc, san sát cùng tồn tại. Đại khái chia làm đông, tây, nam, bắc, bên trong năm cái mênh mông đại vực. Bọn hắn chỗ Thanh Vân Tông ở vào nam vực. Nơi đây đối lập đặc thù, cô treo hải ngoại. Cùng cái khác bốn vực ở giữa cách hung hiểm khó lường vô tận hải, tin tức bế tắc. Mà Thanh Vân Tông tại nam vực, cũng bất quá là không có chỗ xếp hạng nhị tam lưu tông môn mà thôi. Nói ngăn lại dài, A Diệp Nguyệt Đường theo kế tiến về chấp sự đường, tại một đống nhiệm vụ trong ngọc giản lập đi lặp lại chọn lựa, cuối cùng tiếp nhận một cái tiến về Hắc Phong Sơn mạch tiêu diệt toàn bộ làm loạn yêu thú bính cấp nhiệm vụ. Nhiệm vụ độ khó không cao, lấy nàng bây giờ ẩn giấu sau vẫn biểu hiện là trúc cơ trung kỳ tu vi đủ để ứng phó, nhưng tốn thời gian dài, vừa vặn phù hợp rời xa tông môn nhu cầu. Đồng thời, nàng khẽ cắn răng, đem một cái không dùng được pháp khí cấp thấp, hối đoái thành phẩm tướng kém nhất đê giai linh thảo, dùng túi chứa mang về tiểu viện. Thường Lạc đưa tiễn Diệp Nguyệt Đường sau, Thường Lạc ma quyền sát trưởng, chuẩn bị làm một bộ lớn. Hắn hít sâu một hơi, đem mới được đê giai linh thảo đầu nhập hệ thống giao diện. Chân mỗi cũng là thịt ta. Kiểm tra tới đầu nhập vật liệu, khô cạn ngưng lộ hoa ít ba, kéo rút tụ linh thảo ít 5 vật liệu phẩm chất, thấp kém 10 lựa chọn thành đan số lượng, 19999, bị hố sợ Thường Lạc, lần này vô cùng cẩn thận lựa chọn một. Giả lập dược đỉnh xoay chậm chậm, quang mang ảm đạm, kém xa trước đó luyện chế cao phẩm linh thảo lúc lóa mắt, lại mơ hồ lộ ra một cỗ phản pháp quy chân giống như cổ pháp huyền ảo khí tức. Thành đan vẹn vẹn một cái, màu sắc bụi bẩn, đan văn hình như có còn không, nhìn 10 phần không đáng chú ý đan dược tên, chưa mệnh danh đang tác dụng, tăng lên linh căn phẩm chất, biên độ nhỏ, tác dụng phụ, tu vi rút lui một tiểu giai tăng lên linh căn phẩm chất. Thường Lạc hít sâu một hơi. Cái này hiệu quả, nếu là lan truyền ra ngoài, chính mình chắc là phải bị giết người và bảo. Linh căn thiên thành, tư chất đã định trước, ngày mai cực khó sửa đổi, đây là tu chân giới ước vạn năm tới chung nhận thức. Cái này phá hệ thống, thế mà liền loại này nghịch thiên cải mệnh hiệu quả đều có thể luyện ra. Thường Lạc sờ lên cằm, ánh mắt lấp lóe, phi tốc tính toán. Lúc này, hai người cùng một chỗ đồ ăn, không bằng một người mạnh. Điên kỵ đua ngựa đạo lý tất cả mọi người hiểu. Tài nguyên trước chồng cho Diệp Nguyệt Đường khẳng định là có lời. Đối với Diệp Nguyệt Đường loại này hạ phẩm linh căn người mà nói, dùng tạm thời rút lui một tiểu giai tu vi một cái giá lớn, đổi lấy tương lai con đường rộng lớn hơn tiềm lực cùng cao hơn hạn mức cao nhất, nàng chỉ cần không ngốc liền sẽ tuyển. Loại đan dược này tồn tại bản thân liền không khoa học. Bất quá ta bối huyền tu, há có thể giảng khoa học. Thường Lạc Nhãn Châu xoay động, một cái tuyệt diệu, lại vô sỉ, kế hoạch trong nháy mắt nổi lên trong lòng. Hắn cất viên đan dược này, hấp tấp đi tìm đang yên lặng thu thập hành trang, chuẩn bị ngày mai xuất phát diệp nguyệt đường. Nguyệt đường, Nguyệt đường, mau nhìn, ta lại luyện ra đồ tốt. Lần này tuyệt đối là kinh thiên động địa đại bảo bối. Thường Lạc Hiến bật quý dường như bưng ra viên kia bụi bẩn đan dược. Đan này công hiệu có thể xưng lịch tiên cải mệnh, đủ để phá vỡ tu chân giới thường thức, có thể tăng lên linh căn. Nhưng là, ai, đại đạo cân bằng, đan độc cũng giống nhau mãnh liệt. Cái này đan chẳng những sẽ cho người tu vi tạm thời rút lui một tiểu giai, hơn nữa dược tính cực kỳ bá đạo, cần từ ta theo bên cạnh phụ trợ. Lấy thủ pháp đặc biệt dẫn đạo dược lực, mới có thể hóa giải độc tố, bảo đảm dược hiệu hoàn mỹ hấp thu, làm ít công to. Hắn hiện tại nói dối là hoàn toàn không làm bản nháp. Tăng lên linh căn phẩm chất. Cái này năm chữ như là kinh lôi tại trong óc nàng nổ vang, nhường nàng hô hấp đều đông nhiên dồn dập lên, tự động không để ý đến đằng sau rơi một tiểu giai tu vi cảnh cáo. Nói đùa cái gì? Cùng tăng lên linh căn so sánh, cái này chút đại giới tính là gì? Nhưng mà, làm nàng nghe được cần từ ta phụ trợ dẫn đạo cùng kia mập mở thủ pháp đặc biệt lúc, bên hai trong nháy mắt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhiễm lên mê người ánh nắng chiều đỏ. Nàng nhanh chóng mà cúi thấp đầu, cổ trắng cụ xuống, cầm đan dược tay có chút nắm chặt, đốt ngón tay đều hơi trắng bệnh. Nàng dương mắt, ánh mắt phức tạp trừng Thường Lạc một cái, trong ánh mắt kia là xấu hổ, là một loại nhận mệnh cùng bất đắc dĩ. Cuối cùng, nàng không hề nói gì, chỉ là đột nhiên vung tay lên, một cô nhu hòa linh lực tuôn ra, phanh một tiếng đem cửa phòng chăm chú cài đóng. Đến, lại tỉnh một trận cơn tối. Thường Lạc sờ lên cái mũi, nếp miệng lên một vệt gian kế nụ cười như ý, bánh răng vận mệnh lại bắt đầu keo kẹt chuyển động. Chương 13, hảo luôn khó khuyên đáng chết quỷ, 1, chương 13, hảo luôn khó khuyên đáng chết quỷ, 1, Thanh Vân Tông Sơn môn bên ngoài, biển mây bốc lên, cương phong lạnh tấu xương. Mặt trời mới mọc đem đầy trời dáng mây nhuộm thành kim hồng. Tiên hạc huy giải, linh quang ẩn hiện, quả nhiên là một phái tiên gia thị cảnh. Thường Lạc đứng tại rìa vách núi, hít sâu một cái mang theo linh khí nồng nặc gió sớm, chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần. Trúc cơ thành công mang tới thuế biến là thật sự, ngũ giác nhạy cảm mấy lần. Thể nội kia sợi yếu ớt lại chân thực luồng khí xoáy tự hành chậm rãi vận chuyển, hấp thu giữa thiên địa rời rạc linh khí, toàn thân tràn đầy không dùng hết tinh lực. Dựa theo tu chân giới thường thức, trúc cơ tu sĩ đã có thể sơ bộ ngự khí phi hành, thoát ly đại địa trói buộc, trao liệm biểu tiên. Trong đầu hắn không khỏi hiện ra những cái kia nội môn đệ tử tinh anh chân đạp phi kiếm, tay áo đồng bền, tung hành tới lui tiêu sái thân ảnh. Trong lòng hắn nóng lên, học bộ dáng của bọn hắn, dồn khí đan điền, chập ngón tay như kiếm, hướng về phía trước đột nhiên vung lên, khẽ quát một tiếng, lên. Không chuyện phát sinh, chỉ có gió núi vẫn như cũ gào thét, thổi đến hắn hơi có vẻ rộng lượng áo bào bay phất phới. Nổi bật lên hắn vẻ mặt mờ mịt thân ảnh tại mênh mông biển bay trước phá lệ đơn bạc thê lương. Ách, tư thế không đúng. Thường Lạc mặt mo ửng đỏ, chộp liếc một cái bên cạnh đứng yên như liền, váy tay áo đồng bệnh dường như tùy thời muốn cưỡi gió bay đi diệp một đường. Trong lòng đè xuống điểm này quất bách, lần nữa tập trung tinh thần. Lần này, hắn không còn truy cầu màu sắc rực rỡ. Thành thành thật thật đem chút cơ kỳ linh lực quán chu hai chân kinh mạch. Ý đồ lấy cơ sở nhất ngự không phương pháp phóng người lên, diệp nguyệt đường giáo. Thân thể có chút lung lay, hai chân lại như cùng ở tại cây già của dễ, gắt gao hàn tại nham thạch bên trên, không nhúc nhích tí nào. Cảm giác kia, tựa như trên thân treo đầy vô hình công xiềng, giữa thiên địa có một loại không hiểu quy tắc tại cấm chỉ hắn bằng tự thân chi lực cách mặt đất phi hành. Xuy, một tiếng cực nhẹ hơi, cơ hồ nhỏ khó thể nghe, lại rõ ràng đến như là ngân châm rơi xuống đất tiếng cười chuyển tới từ phía bên cạnh. Nhưng trong nháy mắt lại im bặt mà dừng, nhanh đến mức phảng phất là ảo giác. Thường Lạc đột nhiên quay đầu, chỉ thấy Diệp Nguyệt Đường vẫn như cũ dáng người thẳng tắp, bên cạnh nhan thanh lãnh như ngọc, ánh mắt bình tĩnh ngắm nhìn phương xa cuồn cuộn biển mây. Dường như vừa rồi kia âm thanh có thể cười khẽ cùng nàng không hề quan hệ, nhưng hắn rõ ràng nhìn thấy tại nàng quay đầu trở lại đi sát na, khóe miệng kia một tia còn chưa kịp hoàn toàn đè xuống, có chút dương lên tuyệt mỹ đường cong. Cùng cặp kia luôn luôn bình tĩnh không lay động thanh lãnh trong con ngươi, chợt lóe lên giảo hoạt quan mang. Nàng đang cười. Cái này băng sơn nữ nhân thế mà đang cười chúng ta. Thường Lạc trong nháy mắt cảm giác nhận lấy vô cùng nhục nhã, da mặt nóng bỏng. Đồng thời hắn cũng rốt cục nhớ tới viên đan dược kia, ngự phong đan, đang tác dụng, ngươi có thể ngự khí phi hành, không cần linh lực khu động. Lúc trước nhìn thấy lúc còn cảm thấy là tiết kiệm linh lực thần kỹ. Tác dụng phụ, giới hạn trong pháp khí phi hành, bản nhân đem không cách nào lấy bất luận cái gì hình thức cách mặt đất phi hành, đây con mẹ nó trực tiếp đem hắn biến thành pháp khí khóa lại người sử dụng. Rơi pháp khí, hắn chính là mặt đất đơn vị. Nói một cách khác, hắn Thường Lạc, một cái đường đường chính chính trúc cơ tu sĩ, chính mình không bay lên được. Cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi? Khủng. Diệp Nguyệt Đường ho nhẹ một tiếng, vẫn như cũng nhìn không chớp mắt, ngữ khí bình thản. Trúc cơ sơ kỳ, linh lực trưởng không chưa thuần thục, không cách nào tự nhiên ngự không, cũng là chuyện thường. Không cần nóng đội, siêng năng luyện tập liền có thể. Có thể nàng đấy mắt kia xóa còn không có tan hết ý cười. Kia có chút mím chặt tựa hồ sợ lại dò dỉ ra điểm thanh âm bình môi. Thế nào nhìn đều giống như đang cố gắng đè nén ý cười. Thường Lạc, ta tin ngươi quỷ. Ngươi băng sơn nữ nhân xấu cực kỳ. Chính mình đây chính là kia phá đan thuốc tác dụng phụ, còn siêng năng luyện tập, luyện đến kim đan kỳ cũng không bay lên được. Thường Lạc bất đắc dĩ, chỉ có thể kiên trì. Thế ra bản thân kia độc nhất vô nhị phi hành pháp bảo. Hắn tập trung tinh thần, ý niệm chìm vào hệ thống không gian, khóa chặt kia bật. Ông. Một đạo cổ phát nặng nề thanh đồng hào quang lóe lên, nương theo lấy một tiếng trầm muộn bịch tiếng vang. cái kia dày đặc nặng nề thanh đồng lô cái rắn rắn chắc chắc đập vào trước mặt hắn nham thạch bên trên, đem cứng rắn mặt nham thạch ném ra mấy đạo nhỏ xíu vết dạng. Diệp Nguyệt Đường kia thanh lanh ánh mắt rốt cục bị động tĩnh này hoàn toàn hấp dẫn tới, trong con ngươi hiếm thấy lướt qua một tia hoang mang. Cái này là vật gì? Đan lô? Vì sao chỉ có cái nắp? Thường Lạc Đỉnh lấy Diệp Nguyệt Đường ánh mắt, mặt mo đỏ bừng lên. Hắn kiên trì, run run rẩy rẩy duỗi ra chân, bước lên kia lạnh buốt cứng nắp lò bên trên. Hắn hít sâu một hơi, cẩn thận từng ly từng tí cả người đều đứng lên trên. Nắp lò có chút chầm xuống phía dưới, nhưng thừa trọng năng lực dường như cực dai, vững vàng nâng hắn. Kia, cái kia, tiên sư, ta bên này chuẩn bị xong, chúng ta có thể xuất phát. Hắn thử nghiệm điều động ý niệm. Ông, nắp lò dường như đáp lại hắn ý nghĩ, phát ra một hồi trầm thấp bù bù. Mặt ngoài những cái kia cổ lão đường vân thứ tự sáng lên yếu ớt lại thần bí quan mang. Sau đó, tôn này nặng nề thanh đồng lô cái liền lắc lắc ung dung cách mặt đất bay lên không. Tốc độ vậy mà ngoài ý liệu không chậm, tốc độ có thể so với bình thường trúc cơ tu sĩ ngự kiếm. Khuyết điểm duy nhất là chính mình không biết bay, phải cẩn thận cái chết. Tu tiên sợ cái chết, ngươi cho hắn nghe nghe nhìn, cái này chó hệ thống. Hơn nữa, khung cảnh này thực sự quá đẹp. Tưởng tượng một chút, đỉnh biển mây, thần hy kim quang bên trong, một vị thanh lãnh tuyệt mỹ, áo trắng như tuyết tiên tử, dáng người nhanh nhẹn, chân đạp tỏa ra ánh sáng lung linh phi kiếm, tay áo đồng bền, tóc xanh bay múa, tựa như theo trong tranh đi ra trích tiên. Thanh lãnh cao ngạo, không dính khói lửa trần gian. Mà nàng bên cạnh, một tên quầng lưng eo, chủ yếu là sợ rơi xuống, lơm lớp lo sợ giẫm tại một cái cự đại thanh đồng nắp nổi bên trên. Từ xa nhìn lại, hiển nhiên giống một cái thành tinh đang cố gắng theo gió vượt sóng. Đại vương bát, Thường Lạc có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Phía trước Diệp Nguyệt Đường bả vai tại cực kỳ nhỏ mà run run lấy. Mặc dù nàng không có quay đầu, không có lên tiếng, thậm chí liền hô hấp âm thanh đều khống chế được vô cùng tốt. Nhưng này đi mắng chế dễ ước, cuốn lại Thường Lạc toàn thân ngưỡng ấy. Hệ thống ta ít 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 ngươi bố khỉ, Thường Lạc đón lạnh tấu xương cương phòng, nước mắt đều sắp bị thổi ra. Cứ như vậy, một tiên kiếm, một nắp nổi, một trước một sau, phá vỡ tầng mây, hướng về phương xa Hắc Phong Sơn mạch phương hướng mau chóng đuổi theo. Bọn hắn cũng không biết rõ, liền đại bọn hắn sau khi rời đi chưa tới một canh giờ, mấy đạo kiếm quang liền giáng lâm tại Diệp Nguyệt Đường kia Thiên Phong tiểu viện. Cầm đầu chính là chấp pháp đường Kim Đan chấp sự. Hắn sát mặt lạnh lùng, cầm trong tay một cái linh long lánh ngọc giản. Phía trên tình lình hiện ra Thường Lạc mơ hồ hình ảnh. Lục soát, cẩn thận điều tra. Bất kỳ cùng đan dược, đan phương, không rõ dược liệu có liên quan vết tích, hết thảy phong tồn mang về. Mặt lạnh chấp sự thanh âm băng hàn. Mấy tên đệ tử chấp pháp như lang như hổ giống như tràn vào tiểu viện, thần thức từng khúc đảo qua mỗi một tấc đất. Chấp sự, trong phòng không người, chỉ có chút ít phàm nhân dược thảo lưu lại, cũng chưa phát hiện đan phương có thể nghi đan dược vết tích. Một tên đệ tử tiến lên hồi báo. Mặt lạnh chấp sự cau mày, ánh mắt sắc bén như chỉ mừng, đảo qua tiểu viện, xem ra là thu được phong thanh sớm bỏ chạy. Thử, chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Chương 13, hảo ngôn khó khuyên đáng chết quỷ, 2, chương 13, hảo ngôn khó khuyên đáng chết quỷ, 2, tuyên bố nội bộ hiệp tra chỉ lệnh, mật thiết chú ý cùng Diệp Nguyệt Đường, Thường Lạc tương quan tất cả nhiệm vụ độc tính. Mà lúc này Thường Lạc đang toàn lực đối kháng cương phòng, cố gắng duy trì lấy cân bằng. Màn trời chiếu đất sau 3 ngày, Thường Lạc khoanh chân ngồi một gốc từng cục cây già tráng kiện trên cành cây. Mặc dù trúc cơ về sau đã mất cần dựa vào phàm tục đồ ăn duy trì sinh cơ, phun ra nuốt vào thiên địa linh khí liền có thể. Nhưng cái này hoang sơn giã linh linh khí mỏng manh, kém xa Thanh Vân Tông bên trong. Cái kia điểm đạo hạnh tầm thường hấp thu linh khí hiệu suất thấp đủ cho cảm động. Đan điền khí hải thường xuyên truyền đến một loại cảm giác trống rỗng, vẫn cần dựa vào linh thạch hoặc đan dược đến bổ sung tinh nguyên. Giờ phút này, hắn đang cầm một khối hạ phẩm linh thạch, chậm rãi hấp thu trong đó năng lượng. Diệp Nguyệt Đường thì ở một bên trên tảng đá tĩnh tọa điều tức, quanh thân có nhàn nhạt vòng xoáy linh khí hình thành, hiển nhiên hiệu suất cao hơn hắn không biết nhiều ít. Thật sự là từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó, á Thường Lạc quyết định lại đánh cược một lần. Hắn tùy ý hao mấy cái cỏ đuôi chó, tiếp mấy giọt sáng sớm trên lá cây hạt sương, lại đào một khối nhỏ mang theo điểm khí ẩm bùn, trong lòng mặc niệm, đầu nhập dữ liệu. Kiểm tra tới đầu nhập vật liệu, vô danh cỏ dại, không có phẩm cấp, ít một số, không có dễ hạt sương, không có phẩm cấp, ít một chút, ướt át bùn đất, không có phẩm cấp, ít một khối vật liệu phẩm chất, rác rưởi bên trong rác rưởi, phế thải bên trong phế thải, mời lựa chọn thành đan số lượng, 19999, Thường Lạc khẽ miệng co giật một chút, nhưng tiến đã lên dây cùng. Hắn ôm bạn nhất vác vác đến đang, đại lực xuất kỳ tích tâm thái, cẩn thận từng ly từng tí lựa chọn một. Giả lập dược đỉnh hữu khí vô lực xoay tròn hai lần, cuối cùng miễn cưỡng hóa thành một cái xám không trợ thu, về ngoài cực kỳ xin lỗi đan dược. Thường Lạc ngừng thở, ngưng thần xem xét thuộc tính, đan dược tên, chưa mệnh danh đang tác dụng, sau khi phục dụng tu vi cảnh giới tăng lên đến nguyên anh kỳ tác dụng phụ, sau khi phục dụng sẽ xảy ra mãnh liệt bạo tạc Thường Lạc. Cái này đang tác dụng người tiên. Một quả xuống dưới, trực tiếp theo trúc cơ thái điểu nhảy lên làm nguyên anh đại lão. Nhưng cái này tác dụng phụ, mãnh liệt bạo tạc. Thân mẹ hắn mãnh liệt bạo tạc a. Duy nhất một lần nguyên anh thể nghiệm thẻ. Thể nghiệm xong trực tiếp đưa ngươi lên trời, cùng mặt trời bay sóng bay. Dùng rác rưởi lừa gạt hệ thống, quả nhiên không có kết cục tốt. Một chút cửa sau đều không cho mình giữ lại. Cái đồ chơi này ai dám ăn? Hắn bất đắc dĩ nhìn xem hệ thống giao diện lần nữa biến thành màu xám tồn kho đang dược, một đám tiếp theo lần luyện chế quyền hạn, khóa chặt. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể đem cái này mai bụi bẩn đan dược dùng vài rách tầng tầng bao khỏa, tùy ý nhét vào trong ngực. Sau đó ủ rũ cúi đầu trở lại dưới cây, tiếp tục hấp thu cái kia khối đáng thương hạ phẩm linh thạch, đời người tiền đồ hoàn toàn đủ ám. Tìm một cơ hội xử lý sạch a. Cũng là trùng hợp lạ kỳ. Mấy ngày sau, hai người dọc đường một chỗ tán tu tụ tập đơn sơ phiên chợ. Thường Lạc tại một cái trước gian hàng ngừng chân, muốn nhìn một chút có hay không tiện nghi linh thảo phế liệu. Xoay người lúc động tác hơi lớn, viên kia bao khỏa không nghiêm đan dược lại từ trong ngực trượt xuống. Cách một tiếng vang nhỏ, lan đến ven đường trong bụi đất. Thường Lạc lúc ấy cũng không phát giác. Đúng vào lúc này, ba năm cái quần áo keo kiệt, sắc mặt điêu luyện tán tu Câu Kiên đáp bối theo bên cạnh đi qua. Một người trong đó mắt sắc, một cước liền giẫm ở viên đan dược kia. Hắn xoay người chỉnh lý giày, thuận tay đem đan dược bỏ lên, nắm ở trong tay nhìn một chút. Mặc dù nhìn không ra thành tựu, nhưng căn cứ đi qua đường không thể bỏ qua nguyên tắc, cấp tốc nhét vào chính mình trong túi. Thường Lạc mơ hồ nghe được cái gì đồ vật rơi xuống đất thanh âm. Thiện tay sờ một cái phát hiện đan dược không thấy. Trong lòng hắn siết chặt, nhìn một phía, vừa vặn trông thấy tán tu kia thăm dò đồ vật tiểu động tác. Liên đội vàng tiến lên, tận lực khách khí chắp tay nói, vị đạo hữu này mới là không nhặt được một cái màu xám đan dược. Kia là tại hạ vô ý di thất, còn mời trả lại, vô cùng cảm kích. Tán tu kia sững sờ, trong mắt lóe lên một tia tham lam, trên mặt lại giả vờ ngây ngốc, đan dược gì? Không nhìn thấy. Đạo hữu chớ có oan uổng người tốt. Bên cạnh hắn đồng bạn cũng lập tức xuống tới, thần sắc bất thiện mà nhìn chằm chằm vào Thường Lạc, hiển nhiên dự định ăn chắc cái này người mất. Thường Lạc xem xét địa bộ này, liền biết gặp gỡ lưu manh. Hắn nhẫn mại tính tình, giọng thành khẩn cảnh cáo, đạo hữu, thực không dám giấu giếm, kia đan dược có vấn đề. Chính là tại hạ luyện chế thất bại tàn thứ phẩm, dược tính cực kỳ cuồng bạo hỗn loạn. Sau khi phục dụng sợ có nguy hiểm đến tính mạng. Tuyệt không phải linh đan rượu dược gì, còn mời trả lại, để tránh đủ thành đại họa. Hắn nói chưa dứt lời, cái này một giải thích, mấy cái kia tán tu ngược lại càng thêm vững tin đan dược này là bà bối. Người cầm đầu kia suýt cười một tiếng, trên mặt viết đầy người lừa gạt quỷ đâu biểu lộ. Ha 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 ha, các huynh đệ nói cho hắn biết chúng ta Hắc Phong trại làm cái gì, còn sợ đại họa. Chúng ta liền sợ không có lớn hàng. Đúng không các huynh đệ? Ha 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 ha, là cực, là cực. Ha ha ha, biên, tiếp tục biên. Nếu thật là độc đan, ngươi sẽ như vậy vội vã muốn trở về, coi chúng ta là bà tuổi đứa nhỏ. Chính là, nhất định là cái gì tốt bà bối, ngươi muốn lừa bịp trở về. Lừa bịp trở về, thật nhỏ chúng từ ngữ, nhặt được chính là chúng ta. Xéo đi nhanh lên. Thường Lạc nhìn xem mấy người bộ kia đắc ý sắc mặt, không còn gì để nói. Hắn há to miệng, còn muốn lại quên. Nhưng nhìn đối phương kia khó chơi dáng vẻ, biết nói thêm gì đi nữa cũng là phí lời, nói không chừng còn muốn động thủ. Đám người này chủ động giúp tự mình xử lý rất rưởi, khuyên đều không khuyên nổi, người còn trách được rồi. Hắn thở dài, khoát tay áo, trên mặt lộ ra một loại tính toán, lười nhác quản mọi bệ biểu lộ. Được thôi, hết lời ngon ngọt, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Chỉ mong các ngươi không muốn lên thiên hỏa mặt trời vai sóng vai. Nói xong, hắn cũng không lại dây dưa, xoay người rời đi. Dù sao hảo luôn khó khuyên đáng chết quỷ. Tùy các ngươi đi thôi, ngược lại nổ cũng đừng lại ta. Mấy cái kia tán tu thấy Thường Lạc từ bỏ, càng là đắc ý lẫn nhau đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nhanh chóng nhanh rời đi phiên chợ. Thường Lạc hướng phía Diệp Nguyệt Đường bất đắc dĩ nhún nhún vai. Diệp Nguyệt Đường toàn bộ hành trình thờ ơ lạnh nhạt. Sau năm ngày, làm Thường Lạc cùng Diệp Nguyệt Đường đến nhiệm vụ địa điểm Hắc Phong Trấn, trong khách sạn chỉnh đốn lúc, nghe được làm cả tiểu trấn chấn động tin tức, kinh thiên đại sự. Ngàn dặm bên ngoài Hắc Phong trại, năm ngày trước, không có. Có ý tứ gì? Nổ. Toàn bộ trại ngay tiếp theo ngọn núi kia trong nháy mắt hóa thành hư không. Nghe nói lúc ấy đất rung núi chuyển, bạch quang trùng thiên, ngoài trăm dặm có thể thấy được. Nguyên địa chỉ lưu lại một cái sâu không thấy đáy, phương viên vượt qua năm dặm to lớn hô trời. Hiện tại cũng tại truyền là đám kia sát tài không biết từ chỗ nào lấy được cái gì cấm kỵ chi vật, gặp thiên khiển. Nghe nói lời ấy, Thường Lạc vô ý thức sờ lên cái mũi. Hắc Phong trại, năm ngày trước, mãnh liệt bạo tạc, hố trời. Không cần nghĩ, khẳng định là viên đan dược kia tạo. Đám này liều mạng nghe bức, khẳng định nhặt được đan dược đến mạo hiểm thử một chút. Mẹ ngươi không dạy qua các ngươi đừng ăn bậy phía ngoài đồ vật sao? Hệ thống xuất phẩm mãnh liệt hóa ra là loại này hủy thiên diệt địa cấp bậc. Thường Lạc đối hệ thống đan dược nguy hiểm đẳng cấp có hoàn toàn mới nhận biết. Về sau nhưng phàm là hệ thống xuất phẩm, danh tự do người, mang hình dung từ đồ chơi, nhất định phải cực kỳ thận trọng, có thể không cần thì không cần, có thể rời xa thì rời xa. Chương 14, diễn viên quần chúng, 1, chương 14, diễn viên quần chúng, 1, Hắc Phong Sơn mạch chỗ sâu, cổ mục che trời, chứng khí mờ mịt, dương quang xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp nồng đậm cánh lá, chỉ ở phủ kín lá mục trên mặt đất bỏ ra lẻ tẻ pha tạp điểm sáng. Trong không khí tràn ngập bùn đất mùi tanh cùng một loại nào đó yêu thú đặc hữu mùi khai, trong yên tĩnh ẩn nút nguy hiểm. Diệp Nguyệt Đường một bộ áo trắng, dáng người thanh lãnh. Nàng thân thức như mạng giống như trải rộng ra, cẩn thận tìm kiếm lấy nhiệm vụ mục tiêu. Tu vi của nàng đã tới Kim Đan nhị tầng, nhưng khí tức bị tận lực áp chế ở trúc cơ 6 tầng. Đây là nàng tại trong tông môn kỳ nhân trình độ, cũng là nàng bảo vệ mình ngụy trang. Thường Lạc cùng ở sau lưng nàng xa mấy bước, chậm rãi từng bước dẫm tại sốt mục nát thực tầng bên trên. Miệng bên trong ngậm căn nhánh cỏ, có vẻ hơi buồn bực ngán ngẩm. Hắn tâm tư vẫn sống lạc thật sự, một hồi suy nghĩ theo hệ thống nơi đó làm điểm đan dược. Một hồi vụng trộm nghiêng mắt nhìn lấy phía trước kia hiểu điệu thanh lánh bóng lưng. Trong lòng tính toán gần nhất không có sản xuất sản phẩm mới, vị này kim chủ tiểu tỷ tỷ đối với mình lại lộ ra không phải cùng tôn trọng. Nhưng cũng không có cách nào, đều là lợi ích không có tình cảm, thuần túy bức hiếp delay. Thả xã hội văn minh, chính mình đủ hình phạt. Cũng liền loại này man di chi địa, khả năng như thế làm sàng làm bậy. Chính mình mặc dù nói có điểm xoáy khí a, cũng không xoáy tạc thiên. Cũng không thể giống trong tiểu thuyết như thế, vương bá chi khí tiết ra ngoài, nữ nhân đuổi tới lấy lại. Ai, chậm rãi chiến lược a, gánh nặng đường xa. Thiên sư, cái này lũ sói con tránh đi nơi nào? Lại tìm không thấy, trời đang chuẩn bị âm u. Diệp Nguyệt Đường đầu cũng không về, thanh âm thanh lãnh, im lặng. Thực cốt lang khiếu giác linh mẫn, tính xảo trá, chớ có đánh cỏ động rắn. Nàng ánh mắt sắc bén đảo qua mặt đất một chỗ bị đạp gãy bụi cây chặt cây, cùng bên cạnh mấy túm xám bộ lông màu đen. Nàng cũng không phát giác một đôi ẩn giấu đến cực tốt ánh mắt, đang nhìn chăm chú lên các nàng nhất cử nhất động. Bạch Đình Quân một bộ Thanh Vân Tông nội môn đệ tử tinh anh xanh nhạt đã bảo, tay áo đồng bền, khuôn mặt tuấn lãng. Giờ phút này lại không có chút nào ngày thường ôn nhuận ý cười, khoe miệng ngậm lấy một tia nhất định phải được cấm lãnh. Hắn cầm trong tay một cái đã sớm chống không bình ngọc, đáy bình lưu lại một chút tinh hồng sắc bột phấn, phấn huyết tán, một loại có thể cực lớn kích phát yêu thú hung tính, tiêu hao sinh mệnh tiềm năng hổ lang chi dược. Hắn đã xem xảo diệu hạ tại đám kia thực cốt lang nhất thường uống nước bờ suối chảy. Nguyệt Đường sư muội, ngươi có thể chớ có trách ta. Hắn thấp giọng tự nói, ánh mắt chỗ sâu là vặn vẹo lòng ham chiếm hữu. Ta truy cầu ngươi dòng dã 3 năm, ngươi nhưng thủy chung đối ta sắc mặt không chút thay đổi, lạnh lùng như băng. Bây giờ lại tự cam đoạ lạc, cùng cái loại này không rõ lai lịch, hình dáng tướng mạo hèn mọn dược đồng pha trộn cùng một chỗ. Là ngươi bức ta. Kỳ thật ngày đó tại Diệp Nguyệt Đường trong viện nhìn thấy Thường Lạc, hắn đã vô cùng khó chịu. Cái này băng sơn mỹ nhân, sao có thể cho phép một người đàn ông ở tại nàng trong viện? Chính mình 3 năm qua tính là gì? Liếm cầu sao? Chối từ chính mình thời điểm, nói cái gì một lòng tu luyện, không còn hắn muốn. Tất cả đều là đánh rắm. Hắn không cam tâm. Hắn căn bản không tin Diệp Nguyệt Đường sẽ chân tâm coi trọng Thường Lạc. Tại hắn nghĩ đến, nhất định là cái này dược đồng dùng cái gì bẩn thỉu thủ đoạn bức hiếp hoặc mê hoặc nàng, hoặc là bắt được ở nàng được điểm gì, đoán rất chuẩn, lần sau đừng đoán. Hắn Bạch Đình Quân coi trọng nữ nhân, cho dù là hắn không cần, cũng tuyệt không cho người khác đụng chạm. Huống chi còn là như thế một con kiến hôi giống như dược đồng. Chơi chán về sau, hắn sẽ giống bứt bỏ vải rách như thế đưa nàng bứt bỏ. Dù sao, một cái hạ phẩm linh căn phế vật, sao xứng làm hắn Bạch Đình Quân đạo lữ? Bạch Đình Quân mong mà không được, vì yêu sinh hận, đã có điểm điên cuồng. Hôm nay hắn liền phải đưa nàng bắt giữ, nhốt lại. Thật tốt nhấm nháp đóa này hắn ngấp nghé đã lâu băng liền. Về phần cái kia dược đồng, định dạy hắn dở sống dở chết. Để bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, hắn không chỉ có đối đàn thú hạ độc, càng tại phương viên trong vòng trăm trượng, lặng yên bày ra một bộ khốn long trận trận kỳ. Trận này không chỉ có thể vây khốn trúc cơ tu sĩ, càng có thể ngăn cách nội bộ đấu pháp chấn động cùng khí tức. Là hắn tốn hao to lớn một cái giá lớn theo chợ đen mua hàng, chuyên môn vì thế đi chuẩn bị. Hắn làm việc hướng đến truy cầu hoàn mỹ, sư tử bồ thỏ cũng dùng toàn lực. Giống. Đúng lúc này, phía dưới trong sơn cốc truyền đến mấy tiếng cuồng bạo dị thường sói tru, thanh âm khàn giọng ngang ngược, tràn đầy không bình thường điên cuồng ý vị. Tới. Bạch Đình Quân mừng rỡ, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Cho hay, sắp mở màn. Hắn làm sửa lại một chút áo bào, bảo đảm chính mình lấy nhất hoàn mỹ không một tì vết dáng vẻ ra sân. Đây chính là bắt chính mình truy cầu 3 năm băng sơn mỹ nhân. Ngẫm lại đều cảm thấy hưng phấn, còn mang một ít khẩn trương. Phía dưới, Diệp Nguyệt Đường sắc mặt biến hóa, không đúng. Cái này tiếng sói tru tràn ngập lệ khí, không giống bình thường thực cốt lang. Lời còn chưa dứt, 7-8 đạo màu xám đen cái bóng tựa như tia chớp theo chỗ rừng sâu đập ra. Bọn chúng hình thể so bình thường thực cốt lang lớn hơn một vòng, hai mắt xích hồng như máu. Nước bọt theo thử ra răng nanh ở giữa không ngừng nhỏ xuống, quanh thân tràn ngập một cỗ cuồng bạo hỗn loạn khí tức, điên cuồng nhào về phía Diệp Nguyệt Đường. Cẩn thận! Thường Lạc kinh hô một tiếng. Diệp Nguyệt Đường ánh mắt lạnh lẽo, chập ngón tay như kiếm, thân pháp phiêu hốt, đạo đạo kiếm khí bén nhọn tinh chuẩn chém về phía đàn sói. Nàng mặc dù áp chế tu vi, nhưng kim đan kỳ nhãn lực cùng đối chiến cơ nắm chắc xa không phải chút cơ có thể so sánh. Mỗi một lần ra tay đều trực chỉ đàn sói thế công chỗ bạc được. Trong lúc nhất thời lại lấy trúc cơ 6 tầng biểu tượng, miễn cưỡng chặn bọn này cuồng bạo yêu lang. Nhưng đàn sói số lượng đông đảo, lại hung hãn không sợ chết, thế công như thủy triều. Diệp Nguyệt Đường áp chế tu vi, trong lúc nhất thời có vẻ hơi bó tay bó chân, mép váy bị vướt sói xé mở một đường vết rách. Nhưng vào lúc này, từng tiếng càng thét dài từ xa mà đến gần. Nghiệt xúc, an dám đả thương người. Âm thanh chưa rơi, một đạo sáng chói chói mắt kiếm quang như là cửu thiên ngân hà chút xuống. Trên mặt đất vạch ra một đạo thật sâu cháy đen vết kiếm, làm cho điên cuồng tấn công yêu lang động tác trì trệ. Lại là một kiếm quét ngang, trực tiếp dây đàn sói. Kiếm quang thu lại, một thân ảnh nhanh nhẹn rơi xuống, ngăn khuất Diệp Nguyệt Đường trước người. Người tới chính là Bạch Đình Quân. Thường Lạc nội tâm bĩu môi, ta không ghét người khác trang bức, nhưng là ta chán ghét người khác so ta có thể trang bức. Tên chó chết này nhìn ngay tại đánh nữ nhân lão tử chủ ý, ngươi mạnh ít phạm ngươi có ý tốt, Nguyệt Đường sư muội. Ngươi không sao chứ? Bạch Đình Quân xoay người, mang trên mặt vừa đúng lo lắng cùng lo lắng, ngữ khí lo lắng mà chân thành. Ta nghe nói ngươi tiếp cái này Hắc Phong Sơn mạch nhiệm vụ, trong lòng thực sự không yên lòng. Nơi đây hung hiểm viễn siêu tông môn ghi chép, cho nên một đường truy tìm mà đến, may mắn tới kịp thời. Hắn lần giải thích này sớm đã ở trong lòng diễn luyện qua vô số lần, biểu lộ, ngữ khí, ánh mắt không đúng chỗ. Đem một cái thâm tình, lo lắng, lại trùng hợp kịp thời chạy đến hộ hoa sứ giả hình tượng diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Hắn thậm chí đã nghĩ kỹ, đánh lui đàn sói sau, nên như thế nào thuận thế kiểm tra Nguyệt Đường sư muội là có bị thương hay không, như thế nào tự nhiên nắm chặt tay của nàng an ủi. Nhưng mà một cái cực kỳ thanh âm không hài hòa vang lên, trong nháy mắt phá vỡ hắn tỉ mỉ kiến tạo không khí. Nha, ta tưởng là ai chứ? Đây không phải chúng ta Thanh Vân Tông đại danh đỉnh đỉnh người khiêm tốn Bạch sư minh sao? Lần trước hữu duyên nhìn thấy, tiểu nhân kinh động như gặp thiên nhân. Hôm nay cái gì gió thổi vạn dặm chỗ ngồi, đem ngài thổi nơi này. Chương 14, diễn viên quần chúng 2, chương 14, diễn viên quần chúng 2, Thường Lạc theo Diệp Nguyệt Đường sau lưng thò đầu ra, trên mặt mang không che giấu chút nào nở nụ cười trào phúng. Cái này Hắc Phong Sơn mạch cách tông môn vài ngày lộ trình đâu, Bạch sư minh ngài cái này trùng hợp cũng đụng đến quá mẹ nó chuẩn a. Ngài sẽ không phải là vụng trộm tại trên người chúng ta gắn nước tiểu làm ký hiệu, một đường nghe mùi vị theo tới a. Phúc, dù là Diệp Nguyệt Đường tâm tính thanh lãnh, nghe được Thường Lạc cái này thô tục lại xảo trá đến cực điểm bí bon, cũng thiếu chút không có kéo căng ở nàng lập tức mím chặt bờ môi. Nhưng nhìn về phía Bạch Đình Quân ánh mắt đã mang theo xem kỹ cùng cảnh giác. Bạch Đình Quân biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ, đáy mắt hiện lên vẻ tức giận. Cái này đê tiện đồ vật, sao dám dùng như thế thô bị không chịu nổi ngôn ngữ? Chẳng những vơi bày hắn, còn chào phúng hắn. Hắn kiềm nén lửa giận, duy trì lấy phong độ, ánh mắt lạnh như băng quét về phía Thường Lạc, khiển trách, từ lâu tới vô tri dự động, ở đây hổ ngôn loạn ngữ. Ta quan tâm đồng môn an nguy, há lại cho ngươi tùy ý nói xấu. Nguyệt Đường sư muội, như thế thô bị vô lễ chi đồ, ngươi vì sao mang theo trên người? Không duyên cớ bôi nhọ thân phận của ngươi. Hắn ý đồ đem đầu mâu dẫn hướng Thường Lạc, một lần nữa trưởng không cục diện. Nhưng Thường Lạc há lại dễ trêu người, đặc biệt là hắn loại này hai đời tiểu sơ ca, lòng ham chiếm hữu cực mạnh. Giờ phút này Bạch Đình Quân đánh hắn nữ nhân chú ý, tất nhiên không thể dạy hắn tốt hơn. Thường Lạc suy cười một tiếng, thanh âm càng lớn, ái chà chà. Quan tâm đồng môn. Theo tông môn tới cái này, ngự kiếm nhanh lời nói cũng phải 3-4 ngày a. Ngài cứ như vậy không yên lòng bám theo một đoạn. Ngài tâm tư này, hắc hắc, sợ là không có đơn thuần như vậy a. Có phải hay không xem chúng ta nhà Nguyệt Đường tiên tử xinh đẹp như hoa, một mình ra ngoài, liền muốn đến hoang dã ngẫu nhiên gặp diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân cũ tiết mục. Lừa gạt một chút tiểu cô nương vẫn được, lừa ngươi Thường Sơn Triệu Tử lòng vui ra ra. Tỉnh lại đi. Làm cản. Hồ ngôn loạn ngữ, không ra gì. Bạch Đình Quân rốt cục không thể nhịn được nữa, sắc mặt tái xanh, sát ý trong nháy mắt phun lên đôi mắt. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Thường Lạc, lại nhìn về phía Diệp Nguyệt Đường. Phát hiện nàng ánh mắt băng lãnh, không có chút nào xúc động, hiển nhiên là hoàn toàn tin kia dược đồng châm ngòi ly gián chi tử. Hắn tỉ mỉ bày kế cục, hắn hoàn mỹ đăng tràng, đều bị cái này đáng chết, óng long gọi bậy con rồi làm hỏng. Một cú cực hạn xấu hổ giận dữ cùng ngang ngược trong nháy mắt vỡ tung lý trí của hắn. Tốt, tốt, tốt. Bạch Đình Quân nói liên tục ba chữ tốt, trên mặt ôn tồn lễ độ hoàn toàn biến mất không thấy. Thay vào đó là một loại vặn bẹo dữ tợn cùng oán độc, hắn cũng không tiếp tục trang. Đã bị các ngươi xem thấu, vậy ta cũng liền không diễn. Diệp Nguyệt Đường, ta đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không biết điều. Tình nguyện cùng như thế cái phế vật dược đồng pha trộn, cũng không muốn theo ta. Hôm nay, ta liền để ngươi biết, làm trái ta Bạch Đình Quân kết quả. Ánh mắt của hắn dâm tà tại Diệp Nguyệt Đường hiểu điệu tư thái bên trên đảo qua, lại hung tận trừng mắt về phía Thường Lạc, về phần ngươi cái này đáng ghét sâu kiến, ta sẽ trước phế đi tu vi của ngươi, đánh gãy tay chân của ngươi gần, để ngươi giống con giỏi trùng như thế trên mặt đất bò. Sau đó để ngươi nhìn tận mắt, ta là như thế nào thật tốt yêu thương ngươi Nguyệt Đường tiên tử. Chơi chán về sau, lại đem các ngươi cùng nhau xử lý sạch. Nơi đây đã bị ta bố trí xuống Khốn Long trận, không người có thể xem xét, không người có thể cứu. Ha ha ha. Tiếng cười càn rỡ ở trong rừng quen quẩn, kia ngụy quân tử mặt nạ hoàn toàn kéo xuống, bộc lộ ra cực độ tự tư, văn mẹo, ti tiện chân diện mục. Diệp Nguyệt Đường sắc mặt trắng bệch, không phải sợ hãi, mà là bị kia ông nôn ế ngữ khí. Vốn cho rằng Bạch Đình Quân là công tử văn nhã, nàng sao không biết Bạch Đình Quân đối với mình có ý tứ? Vốn cho là mình thân phụ huyết cửu chưa từng trả lời hắn, hắn sẽ biết khó mà lui. Không nghĩ tới hắn đau khổ truy cầu 3 năm, còn nói đúng chính mình lầm hắn. Không nghĩ tới. Nàng ngọc thủ nắm chặt chuôi kiếm, đốt ngón tay trắng bệch, khí tức quanh người bắt đầu không bị khống chế kéo lên. Thường Lạc nhìn thấy Diệp Nguyệt Đường biểu lộ, so an phân còn khó chịu hơn, hợp lấy ta mới là ngưu đầu nhân vậy sao? Ta mới là cái kia hoàng mao vậy sao? Thang hề đúng là chính ta. Cái này Bạch Đình Quân cùng chính mình so sánh, càng không phải là một món đồ. Chính mình cho chỗ tốt thật là thật sự. Tên tiểu Bạch Kiểm này vừa lên đến liền muốn dùng sức mạnh. Tính toán, ác nhân làm đến cùng. Nhưng Diệp Nguyệt Đường giao trương này nhập đội, hoàn toàn cùng chính mình buộc chung một chỗ, liền không sợ nàng phản bội. Hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Thường Lạc cảm thấy mình cách chính đạo đường càng ngày càng xa, thật là xấu đến bước lên hát thủy. Cảm giác chính mình kịch bản không có cầm đúng a. Một lúc sau, kỳ thật Thường Lạc phát hiện mình thật ưa thích cái này băng sơn mỹ nữ, liền trách không được chính mình không từ thủ đoạn, lên xe trước sẽ chậm chậm mua vé bổ sung a. Tại cái này thịt yếu mạnh ăn tu chân giới, Diệp Nguyệt Đường loại này không có gì thiên phú mỹ nữ, chính mình không đuổi, sớm muộn sẽ bị cái khác theo đuổi. Chính mình tốt xấu còn có chút danh giới cuối cùng a. Hắn quyết định tại bước hiếp đợi lấy con đường bên trên đi đến đen. Trong lòng suy nghĩ, Thường Lạc phạm tiện bị động thuộc tính lại phát động. Hắn bắt đầu điên cuồng bạch trần từng từ đâm thẳng vào tim gan, Nguyệt Đường. Nghe không? Tên vương bắt đạn này căn bản liền không phải là một món đồ. Hắn không chỉ có muốn giết chết ta, hắn còn muốn đối ngươi mưu đồ làm loạn. Giết cậu. Tuyệt đối không thể nhường hắn còn sống rời đi. Không phải hắn trở về tùy tiện bố trí chúng ta vài câu, chúng ta nhất định phải chết. Bạch Đình Quân. Ngươi ngụy quân tử. Chân tiểu nhân. Ngươi cho rằng Nguyệt Đường tiên tử để ý ngươi? Phi, nam mơ. Lão tử mặc dù là dự đồng, nhưng lão tử là chân nam nhân. Nguyệt Đường tiên tử đã sớm cùng ta tốt hơn. Chúng ta hàng đêm sinh ca, không biết sung sướng đến mức nào. Nàng tư vị, ngươi đời này đều đến không đến. Có tức hay không? A, có tức hay không chết ngươi. Hắn những lời này, nửa thật nửa giả, cực điểm khoa trương. Mục đích đúng là muốn trình độ lớn nhất chọc giận Bạch Đình Quân. Đồng thời cũng muốn chọc giận Diệp Nguyệt Đường. Kích nàng động thủ. Quả nhiên, Bạch Đình Quân nghe được hàng đêm sinh ca tư vị những này từ, ánh mắt trong nháy mắt đỏ đến nhỏ máu, chán nổi gân xanh lên, lý trí hoàn toàn bị ghen tị và nổi giận thôn phệ. Ta giết ngươi cái này tạp thái. Hắn cuồng hống một tiếng, thể nội kim đan nhất tầng linh lực không giữ lại chút nào bộc phát ra. Trường kiếm trong tay hóa thành một đạo kinh hồng, đâm thẳng Thường Lạc cổ họng. Một kiếm này nén giận mà phát, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, thế phải đem Thường Lạc trong nháy mắt miểu sát. Nhưng mà, ngay tại mũi kiếm sắp chạm đến Thường Lạc trước một cái chớp mắt, chen, một đạo réo rắt băng lãnh kiếm minh, như là phượng lệ cửu tiêu, đột nhiên vang lên. Diệp Nguyệt đường động. Nàng một mực khí tức nột ngạt như là yên lặng vạn năm núi lửa, ầm vang một phát. Một cỗ hơn xa Bạch đỉnh quân linh áp trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Kim đan nhị tầng, mà lại là căn cơ vô cùng vững chắc, linh lực vô cùng cô đọng kim đan nhị tầng. Trường kiếm trong tay của nàng phát sau mà đến trước, thân kiếm chạy xuôi ánh trăng giống như thanh lãnh quang huy, thời hợt quét ngang chặn lại. Keng, một tiếng biết hai nhức góc sắt thép va chạm. Bạch đỉnh quân kia nhất định phải được một kiếm, như là đụng phải một tòa vạn năm huyền băng ngưng tụ mà thành sơn nhạc. Một cỗ không thể kháng cự cự lực theo thân kiếm tuôn ra mà đến, chấn động đến hắn nứt gan bàn tay, máu tươi chảy ròng. Trường kiếm suýt nữa rời tay bay ra, cả người tức thì bị chấn động đến khí huyết sôi trào, lảo đảo rút lui ra vài chục bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắn cầm kiếm tay tại run rẩy kịch liệt, trên mặt tràn đầy cực hạn chấn kinh, hãi nhiên cũng khó có thể tin. Hắn trợn tròn trong mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Nguyệt Đường, thanh âm cũng thay đổi điệu, "Kim, Kim đăng kỳ." Chương 14, diễn viên của chúng, 3, chương 14, diễn viên của chúng, 3, không có khả năng. Ngươi rõ ràng là hạ phẩm linh căn, ngươi rõ ràng mới trúc cơ 6 tầng, ngươi làm sao có thể là Kim đăng kỳ? Vẫn là Kim đan nhị tầng. Tuyệt không có khả năng này. Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết. Một cái hạ phẩm linh căn phế vật, làm sao có thể tu luyện tới Kim đan nhị tầng? Hơn nữa linh lực tinh thuần trình độ, thậm chí viễn siêu hắn cái này khoác lác thiên tài Kim đan nhất tầng thân truyền đệ tử. Thường Lạc ở một bên thấy cảm xúc bành trướng, kém chút vỗ tay gọi tốt. Lần thứ nhất trông thấy tu chân giả chiến đấu, lưu quang bắn ra bốn phía, cùng đóng phim dường như. Xem như một người hiện đại, Thường Lạc kích động. Thường Lạc vỗ vỗ Diệp Nguyệt Đường bả vai, trực tiếp theo trong tay nàng đoạt lấy chuôi này lạnh trường kiếm. Diệp Nguyệt Đường sững sờ, vô ý thức muốn ngăn cản, nhưng Thường Lạc đã cầm kiếm, bày ra một cái cực kỳ sức sẹo, trăm ngàn chỗ hở thức mở đầu, chỉ hướng Bạch Đỉnh Quân, ngớ ngẩn. Trừng lớn mắt chó của ngươi thấy rõ ràng. Ngươi Thường Sơn Triệu gia gia lợi hại. Bạch Đỉnh Quân theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nhìn thấy Thường Lạc cái này buồn cười bộ dáng, giận quá mà cười, sâu kiến. Bằng ngươi cũng xứng. Chết cho ta. Hắn mặc dù kinh hãi tại Diệp Nguyệt Đường tu vi, nhưng giờ phút này chờ A Miêu A Cẩu cũng dám đến trêu chọc chính mình. Lập tức đem đầy ngập kinh sợ đều chút xuống hướng Thường Lạc, lần nữa rất kiếm đâm đến. Uy lực mặc dù bởi vì thụ thương giảm mấy phần, nhưng giết một phàm nhân dư xài. Thường Lạc trong lòng mặc niệm, phát động kiếm loại chân thương. Sau đó dùng hết toàn lực cầm trong tay kiếm hướng phía Bạch Đỉnh Quân phương hướng lung tung vung lên. Chuyện quỷ dị đã xảy ra. Ngay tại Thường Lạc huy kiếm trong nháy mắt, Bạch Đỉnh Quân mãnh cảm giác một cỗ không cách nào hình dung, không thể kháng cự quỷ dị lực lượng trong nháy mắt tác dụng ở trên người hắn. Trong cơ thể hắn kim đang đống nhiên ảm đạm, vàng bạc linh lực như là bị kiếm vô hình lưỡi dao mạnh mẽ lột một nửa. Một loại cực hạn cảm giác suy yếu trong nháy mắt quét sạch toàn thân. Hắn mắt tối sầm lại, cổ họng ngọt ngọt. Hoa phun ra một ngụm lớn máu tươi, khí tức cấp tốc bể bại xuống dưới. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, kém chút trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Thành, Thường Lạc đại hỉ, nhưng vui sướng vẹn vẹn kéo dài một giây không đến. Một giây sau, một cỗ giống nhau kinh khủng lực lượng quỷ dị đột nhiên tác dụng tại Thường Lạc trên người mình. Hắn chỉ cảm thấy ngực như là bị một thanh vô hình cự truy mạnh mẽ đập trúng, kịch liệt đau nhức truyền đến. Hắn ngao một tiếng nói, máu tươi giống không cần tiền dường như theo miệng bên trong phun ra, cả người như là như diều đứt dây, bay rất ra ngoài, trùng điệp quẳng xuống đất. Kiếm trong tay cũng rời tay bay ra, đinh đương rơi xuống đất. Cảnh tượng trong nháy mắt biến sâu quỷ lên. Bạch Đỉnh Quân quỳ một chân trên đất, dùng kiếm chống đỡ lấy thân thể, ho ra đầy máu. Khí tức suy yếu tới cực điểm, trên mặt tất cả đều là gặp quỷ giống như kinh hãi cùng mờ mịt. Chuyện gì xảy ra? Tu vi của ta, thương thế của ta. Thường Lạc nằm trên mặt đất, cũng tại ho ra máu, toàn thân kịch liệt đau nhức. Nhưng ngoài miệng lại không chịu thua, một bên rút hơi lạnh một bên nước quáng lớn lối nói, khục. Nhìn, thấy không? Lão tử, độc môn, bí thuật, thất thương kiếm pháp. Ra ra ngươi tới đều phải cùng ta ngũ ngũ khai. Khu khu cụ Diệp Nguyệt Đường, nàng đứng tại chỗ, nhìn xem trọng thương mệ bại Bạch Đỉnh Quân, lại nhìn xem giống nhau trọng thương nhưng mạnh miệng vô cùng Thường Lạc, thanh lanh trong con ngươi tràn đầy chấn kinh. Hỗn đản này đến cùng luyện công phu gì? Bạch Đỉnh Quân đầu góc hoàn toàn tê. Cái này dược đồng dùng cái gì tà thuật? Thế gian lại có quỷ dị như vậy công pháp? Nhưng hắn giờ phút này tu vi sụt giảm, thân chịu trọng thương, trong lòng đã bị sợ hãi lấp đầy. Diệp Nguyệt Đường không còn cho Bạch Đỉnh Quân bất cứ cơ hội nào. Da mặt đã xé rách, ngươi không chết thì là ta vong, nàng không có khả năng có ngây thơ với tưởng. Nàng thân ảnh nhoáng một cái, giống như quỷ mị xuất hiện tại Bạch Đỉnh Quân trước mặt. Tại hắn tuyệt vọng cùng ánh mắt sợ hãi bên trong, chập ngón tay như kiếm. Băng lãnh kiếm khí bén nhọn trong nháy mắt xuyên thủng đan điền của hắn khí hải, vỡ vụn hắn kim đan. Bạch Đỉnh Quân thân thể kịch chấn, trong mắt thần thái cấp tốc cảm đạm đi. Tu vi mất hết, hoàn toàn biến thành phàm nhân. Liên tự bạo kim đan đồng quy vu tận cơ hội đều không có. Thường Lạc thấy thế, dãy rủa lấy đứng lên, che lấy đau nhức ngực, lảo đảo đi đến toi tóp Bạch Đỉnh Quân trước mặt. Hắn ngồi xổm người xuống, tiến đến Bạch Đỉnh Quân bên hai, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm, thấp giọng nói rằng, "Bạch sư huynh, nhìn ngươi chết được như thế không rõ, sư đệ ta phát thiệt tâm, nói cho ngươi cái bí mật. Ngươi biết Nguyệt Đường vì cái gì tu vi tăng vào sao?" "Hắc hắc, bởi vì nàng cùng ta tốt. Ta mỗi sủng hạnh nàng một lần, tu vi của nàng liền có thể tinh tiến một tầng. Theo trúc cơ tới kim đan, ngươi đoán chúng ta sung sướng bao nhiêu lần? Ngươi theo đuổi nàng 3 năm, cả tay đều không sờ qua a." "Chậc chậc, thật sự là đáng thương a. Ngươi tha thiết ước mơ thiên tử, sớm đã bị ta. Những lời này như là độc nhất cương châm, mạnh mẽ đâm vào Bạch Đỉnh Quân sau cùng thần trí bên trong. Hắn đột nhiên trợn tròn trong mắt, trong con mắt bộc phát ra cực hạn ghen ghét, không cam lòng, khuất nhục cùng phẫn nộ. Hắn nhìn chằm chằm Thường Lạc, trong cổ họng phát ra ôi ôi như là ống bê hỏng giống như tiếng vang, dường như muốn nói cái gì, lại một chữ cũng nhả không ra. Cuối cùng, cỗ này cực hạn đoán độc chi khí hoàn toàn vỡ tung hắn sau cùng sinh cơ. Hắn ngẩng đầu, khí tuyệt bỏ mình, hai mắt vẫn như cũ trợn lên, chết không nhắm mắt. Giết người chu tâm, Thường Lạc hoàn mỹ làm được. Nhưng mà, hắn không có chú ý tới, sau lưng Diệp Nguyệt Đường sắc mặt vô cùng băng lãnh. Thường Lạc lời nói, nàng nghe thấy được. Sùng Hạnh khoái hoạt tu vi tinh tiến mấy người này tử, rõ ràng chui vào trong thai của nàng. Thường Lạc thỏa mãn đứng người lên, phủi tay. Vừa định đối Diệp Nguyệt Đường nói hai câu giải quyết kết thúc công việc, quay người lại, liền đối mặt một đôi băng hàn xấu hổ giận dữ con ngươi. Ngươi vừa rồi đối với hắn nói cái gì? Diệp Nguyệt Đường thanh âm lạnh đến như là vạn năm huyền băng. Thường Lạc cổ mắt lạnh, thầm nghĩ không tốt, chơi thoát. Ách, Nguyệt Đường, ngươi nghe ta giải thích, ta kia là sách lược, là vì tức chết hắn. A, lời còn chưa dứt, một đạo băng lãnh trưởng phòng đã đánh tới. Phanh, ba, ai u. Diệp Nguyệt Đường hoàn toàn bộc phát, cũng không đoái hoài tới phong phạm gì, trực tiếp đem Thường Lạc đè xuống đất, dừng lại không có kết cấu gì quyền đấm cướp đá. Mặc dù không vận dụng linh lực, nhưng Kim Đan tu sĩ nhục thân lực lượng há lại Thường Lạc cái này nửa tàn trúc cơ có thể chống đỡ được. Thằng đánh cho Thường Lạc chạy trối chết, tiếng kêu rên liên hồi. Ta bảo ngươi hổ ngôn loạn ngữ, ta bảo ngươi không giữ mồm giữ miệng. Đang đồ tử, đồ vô sỉ. Trong rừng vang lên Thường Lạc thê thảm tiếng cầu xin tha thứ cùng nhục thể bị đánh trầm đụng, kéo dài không thôi. Hồi lâu sau, xương mặt xương mũi Thường Lạc cùng sắc mặt xanh xám Diệp Nguyệt Đường trầm mặc xử lý hiện trường, hủy thi di tích, thanh trừ đấu pháp vết tích. Giữa hai người bầu không khí biến cực kỳ vi diệu. Thường Lạc xoa máu ứ động hốc mắt, nhìn xem Bạch Đỉnh Quân biến mất địa phương. Trong lòng nghĩ mà sợ lại có vẻ đắc ý cái này Tử Long Bộ, còn dám ngấp nghé nữ nhân của lão tử, đáng đời ngươi sống không quá phiến đầu khúc. Phi. Diệp Nguyệt Đường cùng hắn xem như trên một sợi thừng châu chấu, mà Diệp Nguyệt Đường thì nhìn qua phương xa dần dần ảm đạm sắc trời, trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo mờ mịt. Giết Bạch Đỉnh Quân chỉ là bắt đầu, tương lai đường phải đi hướng phương nào? Mà bên người tên vô lại này, toàn thân bí mật, lại không giữ mồm giữ miệng dự đồng, sẽ mang nàng đi hướng vực sâu, vẫn là trở thành nàng ủy vào? Bạch Đỉnh Quân mặt ngoài khiêm tốn nội tâm ác độc. Cái này dược đồng như thế nào tốt cùng nhau cho nhân vật. Chương 15, hiệu ứng hồ điệp, 1, chương 15, hiệu ứng hồ điệp, 1, Hắc Phong Sơn mạch trận kia đem toàn bộ Hắc Phong trại theo trên bản đồ xóa đi kinh thiên bạo tạc, dẫn phát một hệ liệt đến tiếp sau vấn đề. Người tu tiên là tương đối dã man, nhưng có phải hay không dã nhân, không có đầu óc đồng dạng đều đã chết. Thanh Vân Tông, Lang Tiêu Điện Thiên Điện. Bầu không khí ngưng trọng. Tông chủ Ninh Thanh Huyền mặt trầm như nước, đầu ngón tay vô ý thức tại bạch ngọc trên lan can gõ. Mỗi một âm thanh khẽ chọc đều để phía dưới không người đứng thẳng các trưởng lao trong lòng gấp một phần. Hắc Phong trại, không có. Giới luật đường lưu trưởng lão thanh âm khô khốc. Toàn bộ hàng gái, tính cả chiếm cứ Hắc Kiểm Phong, năm ngày trước bị một cỗ không cách nào hình dung hủy diệt tính năng lượng hoàn toàn san bằng. Hiện trường chỉ lưu lại một cái phương viên gần 10 dặm, sâu không thấy đáy hố to, hố bích lưu ly hóa chấp sự điện điện chủ nói bổ sung, theo may mắn còn sống sót bên ngoài trạm gác miêu tả, lúc ấy trước có chói mắt muốn mù trắng loá lấp loé. Số cái hô hấp sau, mới là hủy thiên diệt địa tiếng vang cùng xung kích. Trong trăm dặm sơn lâm tận phá bỡ. Hắn dừng một chút, Tinh Nguyệt kiếm phái bên kia phản ứng kịch liệt, biên cảnh tuần tra lực lượng tăng lên gấp đôi, bọn hắn phái tinh trưởng lão tự mình tới biên giới tuyến. Linh Thanh Huyền chậm rãi mở miệng, thanh âm lạnh lẽo, Hắc Phong trại mặc dù là một đám linh cầu, nhưng cũng thay tông môn xử lý không ít không tiện xuất thủ công việc bẩn thỉu. Ai làm? Mục đích ở đâu? Lưu trưởng lão kiên trì, đem một cái ngọc giản khác trình lên, tông chủ, việc này hoặc cùng một cái khác cái cọc điều tra có quan hệ. Đây là liên quan tới ngoại môn đệ tử Bạch Đỉnh Quân mệnh bài vỡ vụn, thạch đường trấn đại lượng tu sĩ dị thường mê man sự kiện sơ bộ kiểm tra đối chiếu sự thật tập hợp. Linh Thanh Huyền thần thức đảo qua, lông mày càng nhăn càng chặt, thạch đường chấn mê man sự kiện, đầu nguồn trực chỉ một loại không rõ lai lịch đang dược, bắn người là một gã gọi Thường Lạc dược đồng. Sau đó, xác nhận tiêu diệt toàn bộ Hắc Phong Sơn mạch thực cốt lang nhiệm vụ Diệp Nguyệt Đường, mang theo này dược đồng cách tông. Không lâu, Bạch Đỉnh Quân mệnh bài liền nát. Mà Hắc Phong trại, vừa lúc tại nhiệm vụ bọn họ khu vực phụ cận bị san bằng. Tất cả manh mối, dường như bị một bàn tay vô hình xuyên kết hợp lại, cuối cùng đều mơ hồ chỉ hướng cái này Thường Lạc. Diệp Nguyệt Đường, hạ phẩm linh căn, trúc cơ 6 tầng tu vi. Kia Thường Lạc, theo cha là không linh căn phàm nhân, nhưng mua bán đan dược hiệu quả kinh người. Lưu trưởng lão Trần thuật nói, hạ phẩm linh căn, trúc cơ 6 tầng, có thể dẫn phát san bằng Hắc Phong trại tai nạn. Linh Thanh Huyền trong mắt hàn quang lóe lên. Cha, lập tức tăng phái nhân thủ, tiến về Hắc Phong sơn mạch, tìm tới Diệp Nguyệt Đường cùng Thường Lạc. Muốn sống. Cùng lúc đó, Tinh Nguyệt kiếm phái bên trong nghị sự đường cũng đang tiến hành tương tự thảo luận. Thanh Vân Tông biên giới xảy ra như thế quy mô bạo tạc, bọn hắn lại công bố không biết rõ tình hình. Một vị khuôn mặt lạnh lùng trưởng lão trầm giọng nói, Hắc Phong trại tuy là cấp tu căn cứ, nhưng có thể ở Thanh Vân Tông ngay dưới mắt tồn tại nhiều năm, đống nhiên bị diệt, trong đó tất có kỳ quặc. Một vị khác nữ tu như có điều suy nghĩ, không phải là Thanh Vân Tông nội bộ thanh lý môn hộ, hoặc là thí nghiệm tân pháp bảo. Vô luận như thế nào, việc này nhất định phải tra rõ. Tăng phái chạm các ngầm, mật thiết chú ý Thanh Vân Tông động tĩnh, đặc biệt là bọn hắn phái đi Hắc Phong Sơn mạch nhân viên, chằm chằm chết bọn hắn. Một chương vô hình mạng, theo hai cái phương hướng đồng thời bung ra. Mà lúc này Thường Lạc, như cũng hoàn toàn không biết gì cả. Hắn chính đối một tôn giả lập dược đỉnh mày ủ mặt đế hệ thống lần nữa bị chết. Đáng tiếp theo lần luyện chế quyền hạn, khóa chặt màu xám chữ chướng mắt thật sự. Thật sự là từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó. A Diệp Nguyệt đường điểm này vốn liếng sớm đã bị hai người hết sạch, hiện tại thật sự là nghèo đến đinh đương vang. Hắn quyết định lại đánh cược một lần. Lần này hắn đã có kinh nghiệm, đem trước nhiệm vụ bên trong đào được một chút nhất cấp thấp nhất ngưng huyết thảo tụ khí hoa đầu nhập hệ thống. Kiểm tra tới đầu nhập vật liệu, khô héo ngưng huyết thảo ít 5, tàn bại tụ khí hoa ít 3 vật liệu phẩm chất, rác rưởi mời lựa chọn thành đan số lượng 19999, thường lạc khỏe miệng co giận, nhưng không có lựa chọn nào khác, cẩn thận từng ly từng tí lựa chọn một. Giả lập dược đỉnh hữu khí vô lực xoay tròn, quang mang ảm đạm, hồi lâu mới miễn cưỡng hóa thành một cái màu sắc hỗn độn đan dược. Đan dược tên, chưa mệnh danh đang tác dụng, đề cao nhan trị, dung nhan vĩnh trú, cho đến thọ nguyên kết thúc, tác dụng phụ, tu vi mất hết, hiệu quả đảo ngược, có thể thông qua lại tu luyện từ đầu khôi phục, dung nhan vĩnh trú. Thường lạc hô hấp đều rồn rập. Cái này hiệu quả, đủ để cho tu chân giới tất cả nữ tu điên cuồng. Nhưng nhìn tác dụng phụ, đoán chừng rất nhiều người không quá muốn dùng. Tu vi mất hết, còn tốt, có thể lại tu luyện từ đầu trở về. Hắn trộm liếc một cái đối diện đang điều tức Diệp Nguyệt đường. Dưới ánh trăng, nàng thanh lãnh bên cạnh nhan hoàn mỹ không một tí vết, kim đan kỳ tu vi nhường nàng vốn là cực đẹp dung nhan tăng thêm khí chất xuất trần. Nguyệt đường thường lạc liếm môi một cái, nâng lên đan dược. Nhìn ta mới luyện đồ tốt, chú nhan đan. Một quả xuống dưới, thanh xuân mãi mãi, thọ nguyên không hết, dung nhan không thay đổi. Diệp Nguyệt đường mở mắt ra, ánh mắt rơi ở miếng kia bề ngoài thường thường không có gì lạ đan dược bên trên. Trong mắt hiện lên một tia kinh dị. Có đan độc. Ách, nhỏ một cái ra lớn. Chính là tạm thời sẽ mất đi một thân tu vi. Bất quá có thể lại tu luyện từ đầu trở về. Thường lạc tranh thủ thời gian cương điệu. Hoang đường. Diệp Nguyệt đường nghe xong, không chút do dự nhắm mắt lại. Dùng vất vả tu luyện tới tu vi đi đổi một miếng da túi. Dưới cái nhìn của nàng, đây quả thực là tự hủy con đường. Thường lạc đụng phải một cái mũi xám, ngượng ngùng thu tay lại, chính mình nhìn chằm chằm đan dược nói thầm, thế nào hoang đường? Nhan trị không phải sức chiến đấu sao? Nhưng trong lòng của hắn cũng tin tưởng, cái đồ chơi này đối Diệp Nguyệt đường loại này tu luyện cuồng ma mà nói, xác thực không có chút nào lực hấp dẫn. Hắn nắm nuốt đan dược, tâm tư linh hoạt mở. Chính mình cái này một thân tu vi tất cả đều là dựa vào uống thuốc cứng rắn trồng đi lên. Đứng đắn công pháp chưa từng luyện, ra dáng pháp thuật không có học qua, chiến đấu toàn bộ nhờ hệ thống đan dược trồng bờ UFF. Tu vi mất hết. Đối ta mà nói, giống như cũng không tính tổn thất, ta không có lại nghĩ biện pháp trồng thôi. Nhưng cái này nhan trị thật là vĩnh cửu. Thường lạc hơi ngửa đầu, hắn lại thật đem viên kia chú nhan đan nuốt xuống. Đan dược vào bụng, hóa thành một cỗ thanh lương cùng nóng dược sen lẫn kỳ dị khí lưu quét sạch toàn thân. Ngay sau đó, hắn cảm giác trong đan điền kia sợi vốn là phù phiếm trúc cơ luồng khí xoáy, mấy hơi thở liền tiêu tán không còn. Lực lượng sói mòn cảm giác trống rỗng nhường hắn chân mềm nhũn, kém chút tê liệt ngã xuống. Nhưng cùng lúc đó, da thịt của hắn biến ánh nhuận quang trạch, ngũ quan hình dáng xảy ra vi diệu ưu hóa. Cả người từ trong da ngoài tản mát ra một loại tinh khiết không tì vết hào quang. Xoáy, trước nay chưa từng có xoáy. Hôm qua chính là ta nhân sinh bên trong xấu nhất một ngày. Đúng vào lúc này, Diệp Nguyệt đường điều tức hoàn tất, mở mắt ra. Nhìn thấy tu vi mất hết lại tuấn mỹ đến không tưởng nổi thường lạc, nàng trực tiếp ngây ngẩn cả người. Nàng thực sự không thể nào hiểu được, tại sao có thể có người vì một bộ túi da, cam tâm tình nguyện bỏ qua tu vi. Nàng hiện tại mơ hồ đoán được thường lạc luyện chế quỷ đan dược đường lối, hiệu quả kinh người, nhưng là nhất định sẽ có càng thêm kỳ hoa tác dụng phụ. Nàng nhìn xem thường lạc bộ kia nhanh khen ta xoáy đắc ý biểu lộ, trong lòng không hiểu dâng lên một cơn lửa giận. Buồn bực hắn lãng phí linh thảo, luyện chế cái gì loẻo loẹt đồ vô dụng. Nhưng nàng không biết là, thường lạc luyện được đồ vật căn bản không bị khống chế. Ngay tại thường lạc vì mình mới hình tượng đắc chí lúc, Thanh Vân Tông điều tra đệ tử đã lặng yên đến Hắc Phong Trấn. Trần Sư Minh, căn cứ chấp sự đường ghi chép, Diệp Nguyệt đường xác nhận chính là tiêu diệt toàn bộ Hắc Phong Sơn mạch thực cốt lang nhiệm vụ, theo lý thuyết hẳn là ở phụ cận đây hoạt động. Một gã đệ tử trẻ tuổi cung kính hướng lĩnh đội Trần Phong báo cáo. Chương 15, hiệu ứng hồ điệp 2, chương 15, hiệu ứng hồ điệp 2, Trần Phong, trúc cơ đại viên mãn tu vi, chấp pháp đường đệ tử tinh anh, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như ưng. Hắn khẽ gật đầu, thần thức như mạng giống như trải rộng ra, tra xét rõ ràng lấy tiểu trấn bên trên mỗi một tia linh lực ba động. Diệp Nguyệt đường bất quá là hạ phẩm linh căn, trúc cơ 6 tầng tu vi, theo lý thuyết không có khả năng dẫn phát Hắc Phong trại loại kia quy mô bạo tạc. Một người đệ tử khác nghi ngờ nói, nhưng Bạch Đình quân sư minh mệnh bài vỡ vụ trước, cuối cùng xuất hiện địa điểm cũng là Hắc Phong sơn mạch. Mà cái kia gọi thường lạc dược đồng, nghe nói cùng Thạch Đường trấn quỷ dị đan dược sự kiện có quan hệ. Trần Phong trầm giọng nói, đây hết thảy quá mức trùng hợp, tông chủ có lệnh, nhất định phải tra ra manh mối. Cùng lúc đó, Tinh Nguyệt kiếm phái mật thám cũng tiềm phục tại trong trấn. Thanh Vân tông người đã tới, dẫn đội là chấp pháp đường Trần Phong. Một cái bóng đen thấp giọng nói, mật thiết giám thị bọn hắn động tĩnh. Hắc Phong trại bạo tạc không đơn giản, Thanh Vân tông tất nhiên biết nội tình. Nếu có thể bắt bọn hắn lại, nhược điểm một thanh âm khác cười lạnh. Lúc này, Thường Lạc cười hắc hắc, xích lại gần chút hướng Diệp Nguyệt Đường thấp giọng nói, "Nguyệt Đường, ngươi nhìn ta hiện tại đẹp trai như vậy, nếu không chúng ta ngậm miệng." Diệp Nguyệt Đường sắc mặt phát lạnh, đầu ngón tay kiếm khí phun ra nuốt vào. "Lại hồ ngôn loạn ngữ, đừng trách ta không khách khí." Thường Lạc rụt cổ một cái, ngượng ngùng tối lui, trong lòng lại là đang tính toán lấy như thế nào lợi dụng chính mình mới hình tượng câu dẫn một đợt. Hắn cũng không biết rõ, nguy hiểm đã lặng yên tới gần. "Sư Minh, có phát hiện?" Một gã chấp pháp đường đệ tử đội vã theo khách sạn trưởng quỹ nơi đó trở về. Theo trưởng quỹ nói, xác thực có một nam một nữ hai tên tu sĩ ở đây dừng chân nhiều ngày. Nữ tử áo trắng thanh lãnh, nam tử hình dung dị thường tuấn mỹ, nhưng dường như không có chút nào tu vi. Trần Phong trong mắt tinh quang lóe lên, không có chút nào tu vi, lại cùng Diệp Nguyệt Đường đồng hành. nhất định là kia Thường Lạc không nghi ngờ gì. Bọn hắn hiện ở nơi nào? Theo trưởng quý nói, hôm nay sáng sớm liền bên ngoài đi ra ngoài bên ngoài trấn Hắc Phong Sơn mạch phương hướng, nghe hai người đàm luận nói là muốn thu thập chút dữ liệu. Trần Phong quyết định thật nhanh, truy, cần phải tại bọn hắn trở về trước thiết hạ mai phục. Mà giờ khắc này Thường Lạc cùng Diệp Nguyệt Đường đang xâm nhập Hắc Phong Sơn mạch một chỗ trong ngũ cốc. Thường Lạc kiên trì muốn thu thập một loại tên là tinh huy thảo dữ liệu, nói là luyện chế đan dược mới mấu chốt. Hắn hiểu truy dữ liệu, hắn chỉ là muốn lừa gạt Diệp Nguyệt Đường bên ngoài hóng gió một chút, bồi dưỡng một chút tình cảm. Trong khách sạn, nữ nhân này chỉ biết là tu luyện. Ta cảm giác được phía trước có linh lực ba động, dường như có yêu thú chiếm cứ. Diệp Nguyệt Đường đột nhiên dừng bước, lông mày cau lại. Thường Lạc giờ phút này tu vi hoàn toàn không có, tự nhiên cảm giác không đến cái gì, nhưng tin tưởng Diệp Nguyệt Đường phán đoán, thấp giọng nói, có thể lách qua sao? Diệp Nguyệt Đường lắc đầu, cốc này là trở về phải qua đường, hơn nữa, kia linh lực ba động có chút dị thường, không giống như là bình thường yêu thú. Hai người cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước sơ soạn, vượt qua một mảnh rậm rạp bụi cây sau, cảnh tượng trước mắt nhường Thường Lạc hít sâu một hơi. Cốc trong đất, một đầu hình thể to lớn thực cốt lang vương ngay tại thống khổ lăn lộn gào thét. Trên người của nó cuốn quanh lấy đạo đạo hắc khí, hai mắt xích hồng như máu, khí tức cuồng bạo mà hỗn loạn. Càng làm cho người kinh hãi chính là, lang vương chung quanh tán lạc mấy cỗ tu sĩ hải cốt, phục sức khác nhau, hiển nhiên là trước đây không lâu nổ hại. Cái này lang vương bị người hạ thuốc. Diệp Nguyệt Đường liếc mắt liền nhìn ra không thích hợp, mà lại là cực kỳ bá đạo kích phát tiềm năng dược vật, này sẽ để nó thực lực tăng vọt, nhưng thọ mệnh lại giảm. Lại tới, Thường Lạc trong lòng hơi động, nhớ tới Bạch Đình Quân, thủ đoạn này quả thực không có sai biệt. Loại này không hài hòa cảm giác cùng quá mức trùng hợp nhường hắn bên trong lòng thần trương. Đúng lúc này, lang vương dường như ngửi được khí tức người sống, đột nhiên quay đầu nhìn về phía hai người chỗ ẩn thân, phát ra một tiếng biết hai nhức óc gào thét, đánh tới. Lang vương có kim đan nhất tầng tả hữu thực lực, bình thường là sẽ không ra đến đi lung tung, sự tình hôm nay vô cùng khắc thường. Lùi ra phía sau, Diệp Nguyệt Đường một tay lấy Thường Lạc đẩy ra, kim đan kỳ tu vi trong nháy mắt bộc phát, trường kiếm ra khỏi vỏ, đón lấy lang vương. Kiếm khí cùng đuốt sói va chạm, phát ra tiếng sắt thép va chạm. Diệp Nguyệt Đường mặc dù tu vi cao hơn lang vương, nhưng đối phương hung hãn không sợ chết, trong lúc nhất thời lại đánh đến khó hòa giải. Thường Lạc núp ở phía xa, lòng nóng như lửa đốt. Hắn hiện tại tay trói gà không chặt, liền cơ sở nhất pháp thuật đều thi triển không ra. Tuy nói có hắn cũng sẽ không, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Diệp Nguyệt Đường độc chiến điên lang. Bằng không ngũ ngũ khai một chút, Thường Lạc vô ý thức sở về phía trong lực tươi mới dự thảo. Quyết định lại đến tạm thời rút thẻ một chút, dù sao đơn rút xuất kỳ tích. Hắn đột nhiên đem ý thức chìm vào hệ thống giao diện. Trước đó thu thập kia mấy loại linh khí coi như dư thừa linh thảo, hắn do dự lựa chọn luyện chế một mai. Giả lập dược đỉnh quang mang lóe lên, thành đan một cái. Thường Lạc không kịp chờ đợi xem xét thuộc tính, đan dược tên, chưa mệnh danh đang tác dụng, 5 giây chân nam nhân, sắp chết trạng thái trong vòng 5 giây ở vào tuyệt đối khóa máu trạng thái, không nhìn bất cứ thương tổn gì, sinh mệnh lực cưỡng chế duy trì tại tận dưới đáy tuyến một kia, tác dụng phụ, 5 tháng bất lực, hiệu quả duy trì liên tục bên trong, một ít công năng hoàn toàn ngủ đông, chăm thuốc kho ý đi, Thường Lạc. 5 giây chân nam nhân, tuyệt đối khóa máu, nghịch tiên thần kỹ, có thể cái này tác dụng phụ, 5 tháng bất lực, dùng thuốc 1 phút, thái giám 5-6 năm. Thường Lạc mặt đều tái rồi, nội tâm điên cuồng kháng cự. Cái đồ chơi này có thể tùy tiện ăn sao? An về sau còn thế nào cùng Diệp Tiên Tử xâm nhập giao lưu luyện đan tâm đắc, mặc dù trước mắt hắn cũng không cái gì cơ hội. Cái này đại giới cũng quá khốc liệt. Do dự thật lâu, tính toán, trước ăn dự sẵn, cùng lắm thì không cần chính là coi như mua bảo hiểm. Thường Lạc quyết tâm liều mạng, đem viên đan dược kia nuốt xuống. Cứ việc đan dược còn không có phát động, nhưng nghĩ tới cái kia đáng sợ tác dụng phụ, dưới hông vẫn là không nhịn được trở nên lạnh lẽo. Hắn vừa đem đan dược nuốt xuống, phía trước chiến cuộc đột nhiên biến hóa. Diệp Nguyệt Đường dường như không muốn lại kéo dài, kiếm thế biến đổi, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo kinh hồng giống như băng lãnh kiếm quang, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, tinh chuẩn đâm thủng lang vương đầu lâu. Lang vương phát ra một tiếng thê lương kêu rên tuyệt vọng, thân thể cao lớn ẩm vang ngã xuống đất, co quắp mấy lần liền không động đậy được nữa. Diệp Nguyệt Đường phiêu nhiên rơi xuống đất, khí tức thở nhẹ, áo trắng bên trên lây dính mấy điểm lang máu, như là đất tuyết hồng mai. Ngay tại hai người vừa mới kết thúc chiến đấu, khí tức không yên tĩnh lúc, một cái băng lãnh thanh âm bỗng nhiên theo cấp khẩu truyền đến, Diệp sư muội, Thường Lạc dự đồng, thật sự là thân thủ tốt ta. Trần Phong mang theo mấy tên chấp pháp đường đệ tử, chậm rãi đi ra, thành vây kín chi thế. Ánh mắt của bọn hắn sắc bén, một mực khóa chặt tại Diệp Nguyệt Đường cùng co quắp ngã xuống đất Thường Lạc trên thân. Diệp Nguyệt Đường trong lòng cảm giác nặng nề, ám đều không tốt. Nàng trước đó toàn lực ứng đối Lang Vương, lại không hay biết cảm giác có người tới gần. Xem ra đối phương đã sớm chuẩn bị, lợi dụng Lang Vương tiêu hao thực lực của bọn hắn. Nàng cấp tốc đem Thường Lạc hộ tại sau lưng, âm thanh lạnh lùng nói, "Trần sư huynh cái này là ý gì?" Trần Phong mặt không biểu tình, phụng tông chủ chi mệnh, mời hai vị về tông hiệp trợ điều tra. Liên quan tới Bạch Đình quân sư đệ cái chết, cùng Hắc Phong trại bị hủy một chuyện, tông môn cần hai vị cho ra một lời giải thích. Thường Lạc trong lòng hơi hồi hộp một chút, kết thúc, vẫn là tìm tới cửa. Trên mặt hắn chất lên nụ cười, "Trần sư huynh minh dám, chúng ta chính là tới làm nhiệm vụ, Bạch sư huynh sự tình chúng ta thật không biết rõ tình hình a." Hắc Phong trại càng là liền đi đều không có đi qua.